Chương 82, ta Dịu Dàng Vân dù sao cũng là người ngoài. Chương 82, ta Dịu Dàng Vân dù sao cũng là người ngoài. Hắn cũng là biết Tiêu Thanh Vận biết một chút võ công, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tiêu Thanh Vận đã là cảm khí cảnh. Cái gọi là cảm khí cảnh liền là đã có thể cảm nhận được trong không khí linh khí, đồng thời có khả năng điều động linh khí tu luyện, đây là đột phá luyện khí một tầng trước đó cảnh giới. Tiêu Thanh Vận tiến thêm một bước, cái kia nàng cảnh giới chính là luyện khí một tầng. Tiêu Thanh Vận chậm chạp không có đột phá, đại khái suất là bởi vì thế giới này linh khí so sánh mỏng manh, cho nên mới thật lâu không có đột phá. Nhưng bây giờ Tiêu Giao Vương phủ có tụ linh trận, Tiêu Thanh Vận sau khi trở về, nghiêm túc tu luyện, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đột phá đến luyện khí một tầng. Nói cách khác, ngoại trừ Lộ Tiêu Giao, Tiêu Thanh Vận là Lộ Minh nhận biết thứ nhất tu tiên giả. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, phụ vương hắn cũng là hào phóng, tu tiên công pháp không chuyển cho ba con trai, ngược lại chuyển cho Tiêu Thanh Vận người ngoài này. Lộ Minh lười nhác tìm tòi nghiên cứu Lộ Tiêu Giao vì cái gì làm như thế, hắn sau khi tính hồi lại, nhìn xem Tiêu Thanh Vận nói ra, "Tiêu tỷ tỷ, ngươi trở về." Tiêu Thanh Vận lạnh như băng ngừ một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh như băng tại Lộ Minh trên thân quét tới quét lui. Không biết vì cái gì, Lộ Minh vừa tiến vào viện, liền để nàng thấy một loại cảm giác áp bách, mà lại Lộ Minh cả người thân thể biến đến trắng thật, khí chất trên người cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng đi Giang Nam thời điểm, Lộ Minh gầy đều chỉ còn lại có bao da lấy xương cốt, vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục, xem ra thật chính là tiên nhân ra tay rồi. Thấy Tiêu Thanh Vận một mặt lạnh lùng bộ dáng, Lộ Minh mỉm cười, sau đó đi vào bàn đá trước mặt ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Thanh Vận nói ra, "Uyển Vân nói ngươi là bởi vì chúng độc mới có thể nguy cơ sớm tối." Lộ Minh nói ra, "Ừm, Bạch Hoa lâu nằm vùng thám tử tại Tiêu Giao Vương phụ trưởng kỳ cho ta hạ độc, nếu không phải tiên nhân tương trợ, ta chỉ sợ sớm đã chết." Tiêu Thanh Vận mày liếu hơi nhíu, "Bạch Hoa lâu?" Phản ứng lại về sau, Tiêu Thanh Vận lạnh như băng hỏi, "Ngươi như là đã biết Bạch Hoa lâu có vấn đề, vì sao còn cùng Đông Phương Ly Nguyệt tặng tiểu với nhau?" Nghe được vấn đề này, Lộ Minh nghi ngờ nhìn về phía Tô Uyển Vân, "Vân tỷ, ngươi không cùng Tiêu tỷ tỷ nói sao?" Lộ Minh còn tưởng rằng Tô Uyển Vân đã đem Tiêu Giao Vương phủ gần nhất phát sinh sự tình đều nói cho Tiêu Thanh Vận, dù sao hai nữ quan hệ không hề tầm thường. Vừa rồi hắn xem xét Tiêu Thanh Vận tư liệu lúc, cũng phát hiện mánh khóe, Tiêu Thanh Vận cùng Tô Uyển Vân ở giữa tỷ muội tình có thể là rất sâu. Tô Uyển Vân lúc này nói ra, "Ta chỉ nói Đông Phương Ly Nguyệt đầu nhập vào chuyện của ngươi, còn không có nói cho ngươi Tiêu tỷ tỷ Bạch Hoa lâu đối ngươi hạ độc một chuyện, ta sợ ngươi Tiêu tỷ tỷ nhịn không được ra tay với Đông Phương Ly Nguyệt." Tô Uyển Vân chẳng qua là nói cho Tiêu Thanh Vận Đông Phương Ly Nguyệt bây giờ là Lộ Minh người, nhưng không có nói cho nàng Đông Phương Ly Nguyệt vì cái gì đầu nhập vào Tiêu Giao Vương phủ, cái này khiến Tiêu Thanh Vận cảm thấy Đông Phương Ly Nguyệt đầu nhập vào Tiêu Giao Vương phủ là giả, tìm hiểu tiên pháp mới là thật. Dù sao đi theo Lộ Minh cái này bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, không có bất kỳ cái gì phát triển tiền đồ, Tiêu Giao Vương phủ trên cơ bản cũng cứ như vậy, Đông Phương Ly Nguyệt cái này được vinh dự kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhi người làm sao lại cam tâm tình nguyện làm Lộ Minh nữ nhân. Huống chi Đông Phương Ly Nguyệt vẫn là Bạch Hoa lâu lâu chủ, Bạch Hoa lâu có thể làm được lớn như vậy, sau lưng hiển nhiên là có một đại nhân vật, bây giờ đột nhiên chạy tới đầu nhập vào Lộ Minh, này không thể nào nói nổi. Nghe được Tô Uyển Vân lời về sau, Lộ Minh liền biết Tô Uyển Vân hẳn là che giấu Tiêu Thanh Vận một ít chuyện, cũng không có nắm Tiêu Giao Vương phủ có chuyện nói cho Tiêu Thanh Vận. Đại khái suất Tô Uyển Vân cũng đã sớm biết Tiêu Thanh Vận tiến vào Tiêu Giao Vương phủ mục đích không tinh khiết, vì bảo hộ bí mật của hắn, cho nên lúc này mới che giấu nàng một số việc. Lộ Minh lúc này nói thẳng, "Tiêu tỷ tỷ, Đông Phương Ly Nguyệt sở dĩ đầu nhập vào Tiêu Giao Vương phủ, là bởi vì đây là tiên nhân cho nàng ra lệnh." "Hả?" Nghe được Lộ Minh lời này, Tiêu Thanh Vận sửng sốt một chút, nguyên lai là tiên nhân mệnh lệnh, nàng liền nói Đông Phương Ly Nguyệt một cái Bạch Hoa lâu lâu chủ, làm sao lại lựa chọn Lộ Minh, cái này không còn gì khác ăn chơi thiếu gia. Tiêu Thanh Vận nói ra, "Nếu tiên người lựa chọn ngươi cứu người, tiên nhân kia có hay không giúp ngươi nắm mưu hại ngươi người giật dây giải quyết hết?" Lộ Minh hồi đáp, "Không có, tiên nhân chẳng qua là chữa khỏi bệnh của ta, nhường Đông Phương Ly Nguyệt quy thuận Tiêu Giao Vương phủ, đến mức Bạch Hoa lâu người giật dây, ta bây giờ còn tại điều tra." Tiêu Thanh Vận hỏi tiếp, "Đông Phương Ly Nguyệt thân là Bạch Hoa lâu lâu chủ, nàng chẳng lẽ không biết Bạch Hoa lâu màn sau chủ nhân là ai?" Lộ Minh nói ra, người kia một mực mang theo mặt nạ, Đông Phương Ly Nguyệt chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn. Tiêu Thanh Vận trầm tư một lát, sau đó nhắc nhở Lộ Minh, nếu thân thể khôi phục, còn có tiên duyên, sau này chớ có lại như là lấy trước kia sống phong túng. So với Tô Uyển Vân cái này đoàn trang ôn nhu đại tỷ tỷ, Tiêu Thanh Vận thích hợp rõ ràng nhưng muốn nghiêm khắc một chút. Lộ Minh nói ra, Tiêu tỷ tỷ nói đúng lắm. Tiêu Thanh Vận đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là nói tiếp, bây giờ ngươi đã lớn lên, mà lại vương phủ có tông sư âm thầm bảo hộ, không nữa cần Uyển Vân bảo hộ, Uyển Vân cũng nên rời đi ngươi sân nhỏ, ta dự định nhường Uyển Vân rời đến ta trong sân tới. Nghe nói như thế, Lộ Minh trong lòng có chút im lặng, kinh thành có không ít nam nhân nhớ thương lấy Tô Uyển Vân, Lộ Minh cũng nghĩ qua có một ngày sẽ có người đánh Tô Uyển Vân chủ ý, nhưng hắn không nghĩ tới trước hết nhất cùng mình đoạt nữ nhân chính là Tiêu Thanh Vận. Lộ Minh ánh mắt nhìn về phía Tô Uyển Vân, lúc này Tô Uyển Vân phát giác được Lộ Minh tầm mắt, ánh mắt hơi hơi né tránh, không dám nhìn thẳng Lộ Minh. Trong nội tâm nàng hết sức sợ hãi Lộ Minh sẽ hiểu lầm đây là nàng ý tứ. Lộ Minh lập tức đối Tô Uyển Vân sử dụng linh tê thuật. Ấy nấy, ái mộ, tình dục, xoắn xuýt. Cảm nhận được Tô Uyển Vân cảm xúc, Lộ Minh liền biết Tô Uyển Vân ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không muốn rời đi hắn sân nhỏ, thế nhưng cân nhắc đến một chút hiện thực nhân tố, nàng lại cảm giác mình không thể không rời đi hắn sân nhỏ. Lộ Minh khẽ cười nói, "Vẫn tỉ nghĩ ở cái nào sân nhỏ đều được." Nghe được Lộ Minh này không thèm để ý chút nào ngữ khí, Tô Uyển Vân trong lòng đột nhiên như kim đâm, nàng cảm giác Lộ Minh là cố ý dùng loại giọng nói này nói chuyện, hắn khẳng định cảm thấy là chính mình nhường Tiêu Thanh Vận nói ra, cho nên đối nàng thất vọng. Tiêu Thanh Vận nói tiếp, "Bây giờ ngươi đã 18, đến hôn phối tuổi tác, sư tôn đã từng nói, ngươi sau khi lớn lên hôn nhân của ngươi ngươi tự mình làm chủ, không biết ngươi có hay không ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Nếu là có, tìm cái thời gian tới cửa cầu hôn, nắm hôn sự định xuống đây đi, vương phủ cần một cái nữ chủ nhân. Ta Dịu Dàng Vân dù sao cũng là người ngoài, không có khả năng cả một đời tại Tiêu Giao vương phủ chiếu cố ngươi. Lộ Minh xem như hiểu rõ, Tiêu Thanh Vận đây là sợ chính mình nhớ thương Tô Huyền Vân, cho nên muốn để cho mình tranh thủ thời gian thành hôn, sau đó nàng tốt mang theo Tô Huyền Vân rời đi Tiêu Giao vương phủ. Dù Tiêu Thanh Vận bây giờ cảm khí cảnh thực lực, nàng nếu như muốn mang theo Tô Huyền Vân ẩn náu tại trong giang hồ, chỉ sợ Tiêu gia cùng Tô gia cũng chưa chắc có thể tìm tới các nàng. Lộ Minh lúc này lại đối Tiêu Thanh Vận sử dụng linh tê thuật, nghi hoặc, cảnh giác. Sử dụng linh tê thuật về sau, Lộ Minh liền cảm giác được Tiêu Thanh Vận ở sâu trong nội tâm đối với hắn có một tia mỏng manh địch ý, loại địch ý đó không phải thâm cựu đại hận gì, giống như là lo lắng hắn cướp đi nàng đồ vật gì một dạng. Lộ Minh nội tâm triệt để bó tay rồi, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Lộ Minh tầm mắt lần nữa nhìn về phía Tô Huyền Vân, Tô Huyền Vân lúc này nắm túi lầu đến, càng thêm không dám nhìn Lộ Minh. Nàng biết Lộ Minh ưa thích chính mình, thế nhưng nàng và Lộ Minh là không thể nào. Phát giác được bầu không khí có chút quỷ dị, Tiêu Thanh Vận thanh lanh tầm mắt tại Lộ Minh cùng trên thân Tô Huyền Vân quét qua. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng càng thêm cảnh giác. Không thích hợp, hết sức không thích hợp. Chương 83, hắn muốn làm cái gì liền để hắn đi làm đi. Chương 83, hắn muốn làm cái gì liền để hắn đi làm đi. Từ lúc Lộ Minh tiến vào viện về sau, Tô Huyền Vân liền lộ ra hết sức câu nệ, cũng không dám nhìn thẳng Lộ Minh. Tô Huyền Vân trước kia không phải như vậy, Tô Huyền Vân đi qua trưởng quản toàn bộ Tiêu Giao vương phủ, tại Lộ Minh trước mặt cũng là một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng, rất ít như hôm nay như vậy e lệ. Thân là một cái cảm khí cảnh chuẩn tu tiên giả, Tiêu Thanh Vận cảm giác đã vô cùng nhạy cảm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tô Huyền Vân ánh mắt một mực tại né tránh. Tô Huyền Vân cùng Lộ Minh chi ở giữa nhất định là chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ dẫn đến Tô Huyền Vân không dám nhìn thẳng Lộ Minh con mắt. Cái này lập tức nhường Tiêu Thanh Vận nội tâm sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Xem ra, nhất định phải nhường Tô Huyền Vân tranh thủ thời gian rời xa Lộ Minh sân nhỏ. Lộ Minh đã 18, là một cái nam nhân, không còn là trước kia tiểu hài nhi, mà Tô Huyền Vân lại là một cái thành thục tuyệt mỹ nữ nhân, một nam một nữ chung sống một cái viện, cứ thế mãi sẽ phát sinh cái gì, Tiêu Thanh Vận đều không dám nghĩ tới. Lại thêm Lộ Minh vốn chính là một cái đồ háo sắc, Lộ Minh đối Tô Huyền Vân không có một chút ý nghĩ nàng là không tin. Lộ Minh có ý tưởng cũng là không có gì, nàng lo lắng nhất vẫn là Tô Huyền Vân tính tình so sánh mềm, Lộ Minh sử dụng một chút hoa ngôn xảo ngữ nói không chừng liền có thể lừa gạt đi Tô Huyền Vân thân thể. Nàng khẳng định là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lúc này, Lộ Minh mở miệng nói với Tiêu Thanh Vận, "Tiêu tỷ tỷ, ta tạm thời còn không có dự định cưới vợ." Nghe được Lộ Minh lời này, Tiêu Thanh Vận mày liễu nhíu chặt, trên người tựa hồ tản ra trận trận hàn khí. Tiêu Giao vương phủ nhân khẩu mỏng manh, đại ca nhị ca ngươi đều không có để lại dòng dõi, nếu là ngươi lại xảy ra chuyện gì, Tiêu Giao vương phủ truyền thừa liền chặt đứt. Ngươi không muốn cưới vợ, hẳn là còn muốn tiếp tục giống như kiểu trước đây ăn chơi đàng điếm. Lộ Minh nói ra, ta dự định tu tiên. Tiêu Thanh Vận lập tức sửng sốt. Tu tiên? Tiêu Thanh Vận sau khi tính hồi lại, nhìn lướt qua Lộ Minh. Nàng nhưng không có nghe sư tôn của nàng nói qua Lộ Minh có cái gì tu tiên tiên phú. Lúc trước sư tôn của nàng sở dĩ truyền tiên pháp cho nàng, cũng là bởi vì sư tôn của nàng cảm thấy hắn ba đứa hài tử đều không có tu tiên tiên phú, cho nên mới không có truyền thụ tiên pháp cho bọn hắn. Nếu là Lộ Minh bọn hắn ba huynh đệ có tu tiên tiên phú, sư tôn của nàng đã sớm đem tiên pháp truyền cho bọn họ. Tiêu Thanh Vận nói ra, tu tiên cần chính là tiên phú, ngươi không có tiên phú, mặc dù cho ngươi tiên pháp, ngươi cũng không có khả năng đạp vào con đường tu tiên. Lộ Minh hỏi, Tiêu tỷ tỷ thế nào biết ta không được? Tiêu Thanh Vận nói ra, nếu là ngươi có tiên phú, cha ngươi năm đó trực tiếp liền đem tiên pháp truyền thụ cho ngươi. Hắn khi còn sống hy vọng nhất liền là các ngươi ba huynh đệ có thể có người kế thừa hắn tiên pháp, nhưng các ngươi ba huynh đệ không ai có tu tiên tư chất. Cha ngươi qua đời thời điểm cũng chỉ là hy vọng các ngươi ba huynh đệ có thể bình an vượt qua này cả đời. Nghe được Tiêu Thanh Vận những lời này, Lộ Minh trên cơ bản xác nhận, Tô Huyền Vân là thật một chút đều không có hướng Tiêu Thanh Vận lộ ra mình đã là tu tiên giả sự tình. Lộ Minh cũng không tính hướng Tiêu Thanh Vận giấu giếm, Tiêu Thanh Vận bản tính này đánh lách cách vang, nàng liền là muốn cho chính mình sau khi kết hôn, sau đó dùng Tiêu Giao vương phủ đã có nữ chủ nhân vì mở cớ, đem Tô Huyền Vân cho ngoặc ra ngoài. Tô Huyền Vân bản thân tính tình liền so sánh mềm, chờ hắn thật cưới vương phi, Tô Huyền Vân khẳng định sẽ muốn mình tại Tiêu Giao vương phủ có thể hay không phá hư hắn cùng vương phi tình cảm. Đến lúc đó Tiêu Thanh Vận lại tại Tô Huyền Vân bên thai hong hong rõ, nói không chừng còn thật sự có khả năng đem Tô Huyền Vân cho ngọt chạy. Lộ Minh trong lòng a cười một tiếng, đừng nói là Tô Huyền Vân, coi như là Tiêu Thanh Vận, nếu tại đồ giám bên trên, cũng đừng hỏng trốn ly Tiêu Giao vương phủ. Lộ Minh lúc này nói ra, Tiêu tỷ tỷ không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Tô Huyền Vân thấy hai người đã có đối chọi gay gắt dấu hiệu, nàng nội bằng nói, Thanh Vận, Lộ Minh lớn lên, có ý nghĩ của mình. Hắn muốn làm cái gì liền để hắn đi làm đi. Thấy Tô Huyền Vân giúp đỡ đường nói rõ, Tiêu Thanh Vận nội tâm cảm giác nguy hiểm biến đến càng nặng. Tiêu Thanh Vận nhìn xem Lộ Minh nói ra, nếu Huyền Vân đều nói như vậy, ta đây cũng không nữa cả ngươi. Tiêu Thanh Vận trong lòng suy nghĩ, Lộ Minh muốn tu tiên nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì gặp qua tiên nhân duyên cớ, cho nên mới sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Chờ Lộ Minh qua một đoạn thời gian, liền linh khí đều không thể cảm giác được, hắn một cách tự nhiên liền từ bỏ. Nàng không tin Lộ Minh một cái ăn chơi thiếu gia có thể kiên trì bao lâu. Lúc này, Tô Huyền Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Lộ Minh, Lộ Minh, ta nghe Lý Thống Linh nói, ngày mai ngươi muốn đi trang tử nhìn một chút, không bằng nhường Thanh Vận đi chung với ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận thanh lệ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đi trang tử? Lộ Minh đi trang tử làm cái gì? Từ khi Lộ Minh bị ám sát qua đi, Lộ Minh liền Tiêu Giao vương phủ cũng không dám ra ngoài, chớ nói chi là đi trang tử. Tiêu Thanh Vận đang muốn nói cái gì, Tô Huyền Vân nhìn xem Tiêu Thanh Vận nói ra, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ có bạc, Lộ Minh dự định nhiều chiêu mộ một chút binh sĩ, dùng tới bảo hộ Tiêu Giao Vương phủ cùng trang tự an toàn. Tiêu Thanh Vận suy nghĩ một chút, nếu Tiêu Giao Vương phủ có tiền, cái kia đúng là hẳn là nhiều chiêu mộ một chút binh sĩ, chờ đến lúc đó nàng và Tô Huyền Vân lúc rời đi, Tô Huyền Vân cũng sẽ không cần lại lo lắng Tiêu Giao Vương phủ. Lúc này Lộ Minh nói ra, tốt, vậy liền phiền thoái Tiêu tỷ tỷ. Nói đến đây, Lộ Minh đứng dậy, Vân tỷ, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta còn có việc, liền về phòng trước. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh quay người rời đi hai người chỗ sân nhỏ. Chờ Lộ Minh sau khi rời đi, Tô Huyền Vân nhìn xem Tiêu Thanh Vận nói ra, Thanh Vận, tại sao ta cảm giác sau khi ngươi trở lại giống như là biến thành người khác, ngươi trước kia có thể xưa nay sẽ không như vậy nói với Lộ Minh lời. Nghe được Tô Huyền Vân lời này, Tiêu Thanh Vận trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng vừa rồi đúng là có chút nóng nảy. Trước kia Lộ Minh ăn chơi đàng điếm, nàng không nói cái gì, đó là bởi vì Lộ Minh không có trắng trợn mang nữ nhân trở về. Nhưng hôm nay nàng vừa về đến, liền phát hiện Lộ Minh cùng những nữ nhân khác trong phòng tặng tiểu với nhau, hơn nữa còn trong phòng chờ đợi thời gian lâu như vậy, cái này khiến nàng ý thức được Lộ Minh đã là một cái người lớn, đối với nữ nhân sinh ra khát vọng mãnh liệt. Nếu như lại tùy ý Tô Huyền Vân cùng Lộ Minh ở tại một cái viện, có lẽ nàng không muốn nhìn thấy nhất sự tình liền sẽ phát sinh. Mặc dù nàng không thích nam nhân, thế nhưng nàng không thể không thừa nhận, thế gian này có rất ít nữ nhân có thể chống cự được Lộ Minh cái kia tờ mặt anh tuấn, cùng với trên người hắn cái kia xuất trần khí chất. Nhất là nàng vừa rồi nhìn thấy Lộ Minh chi về sau, nàng phát hiện Lộ Minh so trước kia biến đến càng thêm tuấn lãng, làn da biến đến càng thêm trắng nõn, thậm chí trên người loại kia tiên khí bồng bềnh khí chất cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cái này để cho nàng tại vô ý thức ở giữa thích hợp sáng sinh ra địch ý. Tiêu Thanh Vận sau khi tỉnh hồn lại, lôi kéo Tô Huyền Vân tay ngọc, nhìn chăm chú lấy đôi mắt đẹp của nàng nói ra, "Huyền Vân, ta là lo lắng Tiêu Giao Vương phủ bị đứt đoạn truyền thừa, sư tôn qua đời trước, cố ý nhắc nhở ta, để cho ta chiếu khán Tiêu Giao Vương phủ, ta không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Giao Vương phủ bại hoại tại Lộ Minh trên tay." Tô Huyền Vân một mặt hồ nghi nhìn xem Tiêu Thanh Vận, "Thật là thế này phải không?" Huyết Vân lâu, trong mật thất, một người mặc trường bào màu xám sát thủ hưng phấn tiến vào mật thất, đối đang uống rượu Trịnh Khôn nói ra, "Lâu chủ, tin tức tốt." Trịnh Khôn buông xuống vỏ rượu, nhìn lướt qua thám tử, "Tin tức tốt gì?" Sát thủ hồi đáp, "Tiêu Giao Vương trang tử thám tử gửi thư, ngày mai Tiêu Giao Vương muốn rời khỏi kinh thành, đi tới trang tử thị sát." Nghe nói như thế, Trịnh Khôn sửng sốt một chút. Chương 84, lần này, ta không tin Tiêu Giao Vương còn có vận khí tốt như vậy. Chương 84, lần này, ta không tin Tiêu Giao Vương còn có vận khí tốt như vậy. Trịnh Khôn sau khi tỉnh hồn lại, lập tức cười ha ha. "Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Bây giờ Tiêu Giao Vương phủ nhiều một cái tông sư, lại thêm Lộ Minh bản thân liền có long khí hộ thể. Nếu là Lộ Minh một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, hắn cầm Lộ Minh một chút biện pháp đều không có. Nhưng mà Lộ Minh thế mà tìm đường chết muốn đi bên ngoài kinh thành trang tử thị sát, cái này là thuần túy tìm chết. Không có long khí hộ thể, chỉ bằng vào một cái tông sư có thể không che chở được Lộ Minh." Trịnh Khôn lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếng cười hơi ngừng. "Chờ chút, nghe đồn không phải nói Lộ Minh lọt vào ám sát, đã nguy cơ sớm tối sao? Làm sao hiện tại cũng có thể đi ngoài thành trang tử thị sát? Coi như Lộ Minh không có lọt vào ám sát, hắn sinh mệnh cũng cần phải không đủ 2 tháng mới là, làm sao có thể còn có thể từ trên giường đứng lên? Chẳng lẽ Lộ Minh đây là hồi quang phản chiếu, thân thể tạm thời có thể động? Lần này đi tới trang tử thị sát, đoán chừng là vì cuối cùng nhìn một chút lao Tiêu Giao Vương cùng hắn hai người ca ca phân mộ." Nghĩ tới đây, Trịnh Khôn cười lạnh một tiếng. Mặc kệ hắn có phải hay không hồi quang phản chiếu, còn có thể sống mấy ngày, bọn hắn lần này đều phải giải quyết đi Lộ Minh. Lập tức Trịnh Khôn đối trước mắt sát thủ nói ra, đem chuyện này nói cho Trương gia, mặt khác gọi nhị đương gia tới một chuyến. "Đúng, lâu chủ." Lập tức sát thủ quay người rời đi. Sau một lát, Vành Đào xuất hiện ở trong mật thất, "Đại ca, ngươi tìm ta?" Trịnh Khôn nói ra, "Ta vừa nhận được tin tức, Tiêu Giao Vương ngày mai muốn đi ngoài thành trang tử." Nghe được Trịnh Khôn lời này, Vành Đào sửng sốt một chút, Lộ Minh một kẻ hấp hối sắp chết, chạy đi ngoài thành trang tử làm cái gì? Trịnh Khôn tiếp tục nói, "Đây là diệt trừ Lộ Minh cơ hội tốt nhất, ngày mai ngươi mang hai cái nhất phẩm đi tới Tiêu Giao Vương trang tử." Mặc dù Tiêu Giao Vương phủ có một cái tông sư bảo hộ, thế nhưng Bành Đào cũng là tông sư, hơn nữa còn là uy tín lâu năm tông sư, Tiêu Giao Vương phủ người tông sư kia chưa chắc là Bành Đào đối thủ. Trọng yếu nhất chính là mục tiêu của bọn hắn cũng không là người tông sư kia, mà là Lộ Minh cái này người sắp chết, đến lúc đó chỉ cần nhường Bành Đào dẫn dắt rời đi Tiêu Giao Vương phủ tông sư, Huyết Vân lâu nhất phẩm sát thủ lại thừa cơ ra tay, liền có thể dễ dàng giải quyết hết Lộ Minh. Bành Đào nói ra, "Được rồi, đại ca." Trịnh Khôn nói ra, "Lần này, ta không tin Tiêu Giao Vương còn có vận khí tốt như vậy." Trương gia, đại thính nghị sự. Một cái lao giả ngồi tại đối diện cửa lớn chủ vị, mà Trương Vân Giật ngồi ở đại sảnh phía bên phải thứ một cái ghế lên. Lúc này lao giả nói với Trương Vân Giật, "Vân Giật, gần nhất tận lực cẩn thận một chút, cùng Huyết Vân lâu tạm thời đừng tới hướng, nơi đó ly đều xử lý sạch sẽ." Nghe nói như thế, Trương Vân Giật sửng sốt một chút, sau đó hỏi, "Cha, đây là chuyện gì xảy ra?" Trương Hàn Văn nói ra, "Trên triều đình bầu không khí có chút không đúng, mà lại có người đang điều tra Huyết Vân lâu." Thân là một cái thiên su, Trương Hàn Văn trực giác vô cùng nhạy cảm, hoàng hậu gần nhất ủy quyền thả quá lợi hại, cái gì đều mặc kệ, này rõ ràng có vấn đề. Đương nhiên, này còn không là trọng yếu nhất là có người hình phạt kèm theo bộ điều một chút có quan hệ Huyết Vân lâu hồ sơ. Huyết Vân lâu bây giờ cùng Trương gia quan hệ mật thiết, lúc này có người điều Huyết Vân lâu hồ sơ, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi đối phương là hướng về phía Trương gia tới. Trương Vân Giật nói ra, "Ta hiểu được, ta cái này phái người thông báo Huyết Vân lâu một tiếng, để cho bọn họ rời đi kinh thành, đi Giang Nam." Trương Vân Giật tiếng nói vừa ra, một cái hạ nhân tại cửa ra vào nói ra, gia chủ, Trương Chí Cường cầu kiến. Trương Vân Giật nói ra, tiến đến. Trương Vân Giật vừa dứt lời, Trương Chí Cường liền một mặt hưng phấn tiến vào phòng khách, thấy Trương Hàn Văn cũng tại, Trương Chí Cường liền vội vàng hành lễ nói ra, bái kiến tiên sư, bái kiến gia chủ. Trương Vân Giật mở miệng hỏi, chuyện gì? Trương Chí Cường hồi đáp, gia chủ, ngày mai Tiêu Giao Vương muốn đi ngoài thành trang tử thị sát, Huyết Vân lâu chuẩn bị nhượng Bành Đào ra tay. Nghe được Trương Chí Cường lời về sau, Trương Hàn Văn hỏi, Tiêu Giao Vương không phải đã nguy cơ sớm tối, hắn tại sao lại đi ngoài thành? Cái này, nghe được Trương Hàn Văn vấn đề, Trương Chí Cường không biết nên trả lời như thế nào, hắn cũng không biết vì sao Tiêu Giao Vương sẽ đi ngoài thành, dù sao Tiêu Giao Vương đều đã nhiều năm không hề rời đi qua kinh thành. Trương Vân Giật nói ra, có lẽ là hắn sắp không được, cho nên muốn tại trước khi chết đi xem một chút lao Tiêu Giao Vương cùng hắn hai người ca ca. Trương Hàn Văn khô quắt ngón tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng đập bàn gỗ, tựa hồ đang suy tư cái gì. Đối với Trương Hàn Văn tới nói, Tiêu Giao Vương một kẻ hấp hối sắp chết, có thể giết hay không thể giết, mặc dù bọn hắn không độc thủ, Tiêu Giao Vương cũng sẽ chết, đơn giản liền là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Mặc dù lao Tiêu Giao Vương cùng hắn có thủ, nhưng hắn là thiên su, nhìn vấn đề suy tính không phải nhất thời ân oán tình cửu, mà là toàn cục. Suy nghĩ một lát sau, Trương Hàn Văn nói với Trương Chí Cường, nhường Huyết Vân lâu không nên khinh cử bạo động. Nghe nói như thế, Trương Vân Giật cùng Trương Chí Cường lập tức sửng sốt. Đây chính là diệt trừ Tiêu Giao Vương cơ hội tốt nhất, Trương Hàn Văn thế mà nhường Huyết Vân lâu không nên khinh cử bạo động. Trương Vân Giật không hiểu hỏi, cha, này là vì sao? Trương Hàn Văn nói ra, có người đang điều tra Huyết Vân lâu, nếu là lúc này Huyết Vân lâu vị trí bại lộ, đây đối với chúng ta Trương gia tới nói không phải chuyện gì tốt. Trương Vân Giật nói ra, ngài hoài nghi đây là một cái nhằm vào Huyết Vân lâu thòng lọng. Trương Hàn Văn nói ra, bất kể có phải hay không là thòng lọng, Huyết Vân lâu trong khoảng thời gian này đều tốt nhất an phận chút. Trương Vân Giật nói ra, ta hiểu được. Lập tức Trương Vân Giật nói với Trương Chí Cường, ngươi lập tức đi tới Huyết Vân lâu. Trương Chí Cường nói ra, đúng. Lập tức Trương Chí Cường quay người rời đi. Huyết Vân lâu, tổng bộ. 3. Ào ào ào. Đang nghe Trương Chí Cường lời về sau, Trịnh Khôn trong cơn tức giận, đem trên tay vỏ rượu ngã xuống đất. Không nên khinh cử bạo động. Ngươi hẳn là tại nói đùa ta. Thật vất vả bắt được có thể diệt trừ Tiêu Giao Vương, báo thù rửa hận cơ hội, kết quả Trương gia để cho bọn họ không nên khinh cử bạo động. Năm đó lao Tiêu Giao Vương diệt bọn hắn Huyết Vân lâu, thù này bọn hắn Huyết Vân lâu sát thủ một mực nhớ ở trong lòng, bây giờ Trương gia thế mà để cho bọn họ không muốn báo thù. Nếu là Tiêu Giao Vương một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, không đi ra, bọn hắn Huyết Vân lâu đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao có Long khí hộ thể, bọn hắn cũng không giết chết Tiêu Giao Vương. Thế nhưng Tiêu Giao Vương rời đi kinh thành về sau, liền không có Long khí hộ thể, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Trương Chí Cường nói ra, đây là Trương Thiên Xu ý tứ, hắn nói gần nhất có người đang điều tra Huyết Vân lâu, để cho các ngươi điệu thấp một chút. Nghe được là Trương Hàn Văn ý tứ, Trịnh Khôn hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra, nếu là ý của lão gia tử, ta không lời nào để nói, cút đi. Trương Chí Cường xoa xoa mồ hôi chán, vội vàng rời đi Huyết Vân lâu. Chờ Trương Chí Cường sau khi đi, Bành Đào đi vào Trịnh Khôn bên người, đại ca, ta ngày mai còn đi sao? Trịnh Khôn cười gần một tiếng, thù diễn môn, không đội trời chung, làm sao có thể bởi vì Trương Hàn Văn một câu, nói không báo liền không báo. Trương gia tại Huyết Vân lâu trùng kiến quá trình bên trong đúng là ra không ít tiền cùng lực, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là Huyết Vân lâu là thuộc về Trương gia, càng không có nghĩa là Huyết Vân lâu cái gì đều muốn nghe Trương gia. Lúc này, Trịnh Khôn nói với Bành Đào, hết thể như cũ. Chương 85, hy vọng người kia có thể đem Huyết Vân lâu lâu chủ dẫn ra ngoài. Chương 85, hy vọng người kia có thể đem Huyết Vân lâu lâu chủ dẫn ra ngoài. Trời tối người yên lúc. Hoàng cung, Vị Ương cung. Võ Huyền Dung nằm nghiêng tại trên giường êm, nhắm mắt phượng, một cái nha hoàn đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng vò án lấy huyệt thái dương. Lúc này, Lý Thanh Loan tiến vào đại điện. Nghe được Lý Thanh Loan tiếng bước chân về sau, Võ Huyền Dung đạm mặt nói, "Chuyện gì?" Lý Thanh Loan nói ra, "Nguyệt Nhánh truyền đến tin tức, Tiêu Giao Vương dự định ngày mai rời đi kinh thành, đi tới trang viên thị sát." Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung mở ra mắt phượng, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Loan. Nàng trầm tư một lát sau nói ra, "Phái người nhìn chằm chằm, ngoài ra để cho Tiếu Sơn tới một chuyến Vị Ương cung." Võ Huyền Dung tin tưởng đã có không ít người biết việc này, một khi Lộ Minh rời đi kinh thành, tất nhiên sẽ tao ngộ ám sát. Nói không chừng Huyết Vân lâu sát thủ cũng sẽ bị dẫn ra. Đi qua trong khoảng thời gian này điều tra, bọn hắn đã tra được một chút Trương gia cùng Huyết Vân lâu giao dịch, đồng thời bọn hắn còn tìm được Huyết Vân lâu ngay từ đầu chỗ ẩn thân. Bất quá khi bọn hắn người đi Huyết Vân lâu chỗ ẩn thân dò xét thời điểm, lại phát hiện Huyết Vân lâu người đã sớm rời đi. Cũng may bọn hắn chẳng qua là âm thầm điều tra, cũng không có đánh rắn độ cỏ, nếu là ngay từ đầu liền phái binh đi vây công Huyết Vân lâu chỗ ẩn thân, không chỉ bắt không được người, ngược lại sẽ còn quấy nhiều Huyết Vân lâu người, khi đó còn muốn bắt lấy Huyết Vân lâu lâu chủ liền càng thêm khó khăn. Bây giờ Tiêu Giao Vương phủ đối ngoại tuyên bố có tông sư cấp bậc cường giả, nếu là Huyết Vân lâu còn muốn ám sát Lộ Minh, cái kia chắc chắn cũng sẽ phái tông sư cấp bậc cường giả. Võ giả muốn trở thành tông sư cũng không dễ dàng, Võ Huyền Dung suy đoán Huyết Vân lâu hẳn là chỉ có một vị hoặc là hai vị tông sư. Nếu là Huyết Vân lâu muốn ám sát Lộ Minh, cái kia Huyết Vân lâu lâu chủ rất có thể sẽ tự mình ra tay, chỉ cần bọn hắn nhân cơ hội này bắt lấy Huyết Vân lâu lâu chủ, cái kia vặn ngã Trương Hàn Văn liền là chuyện bán đã đóng thuyền. Nghe được Võ Huyền Dung mệnh lệnh về sau, Lý Thanh Loan hành lễ nói ra, "Đúng, nương nương." Lập tức Lý Thanh Loan quay người rời đi Vị Ương cung. Sau nửa canh giờ, cả người khoác áo giáp màu đen nam tử tiến vào Vị Ương cung. Nam nhân tiến vào đại điện về sau, liền hướng phía Võ Huyền Dung hành lễ nói ra, "Bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương ngàn tuổi." Võ Huyền Dung thản nhiên nói, "Miễn lễ." "Tạ nương nương." Tiếu Sơn hành xong lễ về sau, ngẩng đầu nhìn màn trong trướng Võ Huyền Dung, bởi vì màu đỏ màn trướng che chắn, Tiếu Sơn chỉ có thể thấy Võ Huyền Dung cái bóng. Tiếu Sơn lúc này hỏi, không biết nương nương tìm thuộc hạ có gì phân phó. Võ Huyền Dung thanh lãnh thanh âm theo màn trong trướng truyền đến, ngày mai Tiêu Giao Vương muốn rời khỏi kinh thành trước hướng ngoài thành trang tử, ngươi mang một chút binh sĩ tiến đến bảo hộ hắn. Nghe nói như thế, Tiếu Sơn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, khiến cho hắn một cái tông sư đi bảo hộ Tiêu Giao Vương tên phế vật kia. Huống hồ, Tiêu Giao Vương đối với hoàng hậu tới nói lại không có tác dụng gì, bảo hộ hắn làm cái gì? Tiếu Sơn sau đó nói ra, Tiêu Giao Vương một kẻ hấp hối sắp chết, không biết nương nương vì sao muốn nhường thuộc hạ bảo hộ hắn. Võ Huyền Dung thản nhiên nói, huyết vân lâu. Nghe được ba chữ này, Tiếu Sơn trong nháy mắt phản ứng lại, gần nhất trong khoảng thời gian này Võ Huyền Dung một mực khiến cho hắn âm thầm điều tra huyết vân lâu cùng Trương gia âm thầm giao dịch. Thân là Cựu Thiên Viện phái tới bảo hộ Võ Huyền Dung tông sư, hắn xem như Võ Huyền Dung tâm phúc, đối Võ Huyền Dung kế hoạch cũng vô cùng rõ ràng. Võ Huyền Dung đây là dự định lợi dụng huyết vân lâu tới vặn ngã Trương Hàn Văn. Đến mức bảo hộ Tiêu Giao Vương, vậy chỉ bất quá là một cái lấy cớ, mục đích chẳng qua là đem Tiêu Giao Vương xem như mồi nhử, dẫn dụ huyết vân lâu tông sư ra tay. Chỉ cần có thể bắt lấy huyết vân lâu tông sư, liền bắt được chứng nhân, đến lúc đó liền có thể dễ dàng thu thập Trương gia cùng huyết vân lâu cấu kết chứng cứ. Tiếu Sơn lập tức chắp tay hành lễ nói ra, thuộc hạ hiểu rõ. Xuống chuẩn bị đi. Võ Huyền Dung băng lãnh thanh âm lần nữa theo màn trong trướng truyền ra. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Nhìn xem Tiếu Sơn bóng lưng rời đi, Võ Huyền Dung lẩm bẩm lầu bầu nói ra, hy vọng người kia có thể đem huyết vân lâu lâu chủ dẫn ra ngoài. Sáng sớm, Lộ Minh sau khi rời giường, đơn giản ăn chút gì, liền chuẩn bị xuất phát trước hướng ngoài thành trang tử. Hắn đang định ra cửa, một cái nha hoàn đi vào Lộ Minh trước mặt, vương thượng, hoàng hậu nương nương phái người tới. Nghe nói như thế, Lộ Minh một bên Tiêu Thanh Vận mày liêu hơi nhíu. Hoàng hậu, nàng phái người tới làm cái gì? Tiêu Thanh Vận còn không biết Lộ Minh cùng hoàng hậu quan hệ, ở trong mắt nàng, hoàng hậu cùng Lộ Minh không hề có quen biết gì, hôm nay lại đột nhiên phái người tới bảo hộ Lộ Minh, cái này cũng quá quỷ dị. Lộ Minh nói ra, khiến cho hắn bảo đi. Nha hoàn lập tức xoay người đi cửa vương phủ thông báo. Tiêu Thanh Vận một mặt khốn hoặc nhìn Lộ Minh, xem Lộ Minh dáng vẻ, tựa hồ đối với hoàng hậu sẽ phái người tới cũng không kỳ quái, thậm chí có một loại trong dự liệu cảm giác. Rất nhanh, nha hoàn liền mang theo người khoác áo giáp màu đen Tiếu Sơn đi tới Lộ Minh trước mặt. Nha hoàn đem người đưa đến về sau, liền nói với Lộ Minh, vương thượng, người đưa đến. Lộ Minh nhừ một tiếng, sau đó tầm mắt rơi xuống Tiếu Sơn trên thân. Nghe được nha hoàn, lại nhìn thấy Lộ Minh mặc trên người màu đen tím biên vương phục, Tiếu Sơn cả người sững sờ ngay tại chỗ. Đây là Tiêu Giao Vương. Không phải nói Tiêu Giao Vương bị người ám sát, đã nguy cơ sớm tối, làm sao còn có thể đứng đấy? Hơn nữa nhìn hắn khí sắc, một chút đều không giống như là nguy cơ sớm tối dáng vẻ. Thấy Tiếu Sơn đang thất thần, Lộ Minh trước tiên mở miệng hỏi, bổn vương tựa hồ chưa thấy qua ngươi, ngươi ở đâu người hầu? Lộ Minh rõ ràng cảm nhận được Tiếu Sơn trong thân thể chân khí hùng hậu, hắn trong nháy mắt liền đánh giá ra Tiếu Sơn là một cái tông sư. Kinh thành ở bề ngoài tông sư không có mấy cái, tại phụ vương hắn khi còn sống, những tông sư kia thường xuyên đến Tiêu Giao Vương phủ, kinh thành những tông sư kia Lộ Minh đều gặp, không qua đường sáng cũng không có gặp qua trước mắt cái này người. Lộ Minh suy đoán đây cũng là mấy năm gần đây mới đột phá trở thành tông sư, một cái tân tấn tông sư, thế mà lựa chọn đầu nhập vào hoàng hậu, này nhường Lộ Minh có chút hiếu kỳ, hắn tò mò Võ Huyền Dung là thế nào đem người tông sư này kéo vào trận doanh của nàng. Nghe được Lộ Minh, Tiếu Sơn này mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng hướng lấy Lộ Minh hành lễ nói ra, bái kiến đại vương. Mặc dù Lộ Minh chẳng qua là một cái phế vật, nên làm được lễ vẫn là một có. Hành xong lễ, Tiếu Sơn rồi mới lên tiếng, thuộc hạ là Thanh Vân vệ giáo úy. Nghe nói như thế, Lộ Minh trong lòng không khỏi a cười một tiếng, một cái tông sư thế mà chạy đi làm Thanh Vân vệ giáo úy. Dùng hắn tông sư thân phận, đừng nói làm Thanh Vân vệ tổng kỳ, coi như là làm Bắc Chấn phủ ti chấn phủ sứ cũng không có vấn đề gì. Xem ra Võ Huyền Dung này là muốn theo Bắc Chấn phủ ti ra tay, nhường nàng người chậm rãi trèo lên trên, sau đó trưởng khống Bắc Chấn phủ ti. Mạch suy nghĩ cũng là không có vấn đề gì, nếu là nắm trong tay Bắc Chấn phủ ti, về sau nghĩ tra người nào, nàng mong muốn vặn ngã những cái kia ngăn cản nàng con đường quan viên cũng liền càng thêm dễ dàng. Lộ Minh lúc này nói ra, ngươi một cái tông sư, làm Thanh Vân vệ giáo úy có chút quá khuất tải. Nghe được Lộ Minh, Tiếu Sơn cùng Tiêu Thanh Vận đồng thời sử xuất. Tiếu Sơn tiến vào Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, ẩn giấu đi khí tức, đồng thời toàn bộ kinh thành đều không có mấy người biết hắn là tông sư, thế nhưng trước mắt Tiêu Giao Vương lại liếc mắt liền nhìn ra hắn là tông sư. Tiêu Thanh Vận đồng dạng không hiểu, nàng cũng là cảm nhận được Tiếu Sơn chân khí trong cơ thể hùng hậu, thực lực ít nhất đều là nhất phẩm bên trên, thế nhưng nàng cũng không thể đủ trực tiếp đánh giá ra Tiếu Sơn là nhất phẩm võ giả vẫn là tông sư. Nhưng mà Lộ Minh lại trực tiếp liền nói Tiếu Sơn là tông sư. Lộ Minh một người bình thường, hẳn là vô pháp phán đoán võ giả cảnh giới mới là. Chương 86, Tiêu Giao Vương xuống cùng cha ngươi đoàn tụ đi. Chương 86, Tiêu Giao Vương xuống cùng cha ngươi đoàn tụ đi. Lộ Minh không để ý đến hai người ánh mắt kinh ngạc, hắn hướng thẳng đến Tiêu Giao Vương phủ cửa lớn đi đến, vừa đi vừa nói ra, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Thấy Lộ Minh sau khi đi, Tiếu Sơn này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng cùng sau lưng Lộ Minh. Lúc này Tiêu Giao cửa vương phủ trên đường cái đã đặt ba cỗ xe ngựa, Lộ Minh ngồi một chiếc xe ngựa, Tiêu Thanh Vận ngồi một chiếc xe ngựa, một chiếc xe ngựa khác dự bị. Đi ra ngoài đồng thời sử dụng ba cỗ xe ngựa còn có một cái khác tác dụng, cái kia chính là lẫn lộn mục tiêu. Nếu là có thích khách ám sát Lộ Minh, những cái kia thích khách vô pháp ngay đầu tiên tìm được đường sáng ngồi chiếc xe ngựa kia, dạng này có thể kéo dài một chút thời gian. Lộ Minh đã nhiều năm không hề rời đi kinh thành, đi tới trang tử thị sát, cho nên Lý Vân Phạm chuẩn bị cũng là đầy đủ một chút, cố ý để cho người ta chuẩn bị ba cỗ xe ngựa. Sau đó Vương phủ thân vệ tăng thêm Tiếu Sơn mang 200 thanh quân vệ, trùng trùng điệp điệp rời đi kinh thành. Thấy Tiêu Dao Vương phủ xe ngựa rời đi kinh thành, Bành Đào mang một đám sát thủ cũng lập tức đi theo. Vương phủ thân vệ cùng thanh quân vệ đều chỉ có mấy người cưỡi ngựa, những người còn lại đều là đi bộ, cho nên Lộ Minh tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, Bành Đào đám người rất nhẹ nhàng liền có thể bắt kịp. Dù Lộ Minh tốc độ của bọn hắn, muốn đến bên ngoài kinh thành trang tử tối thiểu nhất đều cần nửa ngày thời gian, không qua đường sáng cũng là một chút không nóng nảy. Trong nháy mắt, một buổi sáng liền đi qua, Lộ Minh bọn hắn cũng đã tới trang tử phía ngoài rừng rậm. Chỉ cần lại xuyên qua vùng rừng rậm này, liền có thể thấy Lộ Minh trang tử. Tiến vào rừng rậm về sau, tia sáng trong nháy mắt tối xuống dưới. Lý Vân Phạm lập tức đối Vương phủ đám thân vệ nói ra, đều đề cao cảnh giác. Mặc dù lập tức liền muốn đến trang tử, thế nhưng vùng rừng rậm này rậm rạp, nếu là có thích khách, rất có thể sẽ tại vùng rừng rậm này ra tay. Lý Vân Phạm tiếng nói vừa ra, Tiếu Sơn cũng đối thanh vân vệ nhóm nói ra, giữ vững tinh thần tới. Cùng lúc đó, trong xe ngựa Lộ Minh mở hai mắt ra, trong miệng hắn thì thào mà nói, cùng lâu như vậy, cũng nên ra tay rồi. Đám người bọn họ rời đi kinh thành thời điểm, Lộ Minh thần thức liền dò xét đến có không ít người tại đi theo phía sau bọn hắn, hết sức rõ ràng những này là muốn ám sát hắn thích khách. Hiện tại Tiêu Dao Vương phủ bên này tăng thêm hắn cùng Tiếu Sơn, miễn cưỡng xem như có 3 vị cấp bậc tông sư chiến lực, đối mặt những cái kia thích khách, Lộ Minh không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng vào lúc này, một mũi tên đột nhiên từ phía sau bắn đi qua, nghe được hưu một tiếng xé gió về sau, Tiếu Sơn trước tiên phản ứng lại, hắn lập tức la lớn, địch tập, bảo hộ Tiêu Dao Vương. Sau một khắc, hắn bùng nổ chân khí, một đao vung hướng chi tiêu bay tới mũi tên, cái mũi tên này mũi tên trong nháy mắt bị đại đao cho bổ ra. Ngay sau đó, mấy chục mũi tên bay về phía xe ngựa, mà Tiếu Sơn lập tức đi vào cuối cùng bên cạnh xe ngựa, một đao vung ra, đại đao cuốn theo lấy đao khí trong nháy mắt đem lần nữa bay tới mũi tên toàn bộ đánh bay. Thấy Tiếu Sơn trên thân bạo phát đi ra chân khí, ẩn nút trong bóng tối Bành Đào nói ra, xem ra, cái này người chính là Tiêu Dao Vương phụ tông sư, ta đi dẫn dắt rời đi hắn, các ngươi đi giết đi Tiêu Dao Vương. Bọn hắn lần này vì giết chết Tiêu Dao Vương, xuất động một cái tông sư, hai cái nhất phẩm, năm cái nhị phẩm trở xuống võ giả càng là có 30 vị. Đây là Huyết Vân lâu trùng kiến đến nay, lần thứ nhất vận dụng nhiều như vậy sát thủ. Bành Đào phân phó xong thủ hạ về sau, một bước đăng xuất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Tiếu Sơn. Tiếu Sơn đang định hướng mũi tên phóng tới phương hướng chủ động tiến công, lại phát hiện một đạo tàn ảnh trước tiên đi tới trước mặt mình, sau một khắc, một đạo hàn quang tới. Tiếu Sơn lập tức một đao vung ra, hai đao chạm vào nhau, ánh lửa vàng khắp nơi. Cảm nhận được tay bên trên truyền đến cự lực, Tiếu Sơn lập tức sửng sở, cùng là tông sư, đối phương khí lực thế mà lớn hơn mình nhiều như vậy. Bành Đào dù sao cũng là trà trộn giang hồ mấy chục năm sát thủ, hắn luyện đều là giết người công pháp, lập tức hắn nắm chặt trên tay đao không ngừng vung đao, Tiếu Sơn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bành Đào vừa lên tới liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn mục đích ngược lại không phải bởi vì giết chết trước mắt tông sư, cùng là tông sư, hắn trong lòng rất rõ ràng muốn giết chết một cái tông sư có khó khăn dường nào. Tông sư có hộ thể cương khí, mặc dù đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Hắn chỉ muốn ngăn chặn Tiếu Sơn, nhường Tiếu Sơn vô pháp đi bảo hộ Tiêu Dao Vương. Thấy Tiếu Sơn tại Bành Đào trước mặt không hề có lực hoàn thủ, lúc trong bóng tối Huyết Vân lâu sát thủ cũng toàn bộ vào ra, cái kia hai cái nhất phẩm sát thủ thẳng đến cuối cùng một chiếc xe ngựa tới. Theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi Tiếu Sơn một mực che chở cái cuối cùng thùng xe, cái kia chứng minh Tiêu Dao Vương ngay tại cái cuối cùng trong xe. Lý Vân Phạm lúc này nắm chặt trong tay đao, trong nháy mắt đi vào cái kia hai cái nhất phẩm sát thủ trước mặt, ngăn trở bọn hắn đường đi, bất quá Huyết Vân lâu cái kia hai cái nhất phẩm sát thủ hoàn toàn không có đem Lý Vân Phạm không để trong mắt. Lý Vân Phạm cũng bất quá là một cái nhị phẩm võ giả, mặc dù hắn thiên phú lại thế nào tốt, cũng không thể nào là hai cái nhất phẩm võ giả đối thủ. Lúc này một cái nhất phẩm sát thủ hướng Lý Vân Phạm bay ra hai ngọn phi đao, Lý Vân Phạm lập tức xuất đao đem phi đao bổ về phía một bên, mà một cái khác sát thủ thừa dịp Lý Vân Phạm ra tay thời khắc, trong nháy mắt đi tới Lý Vân Phạm trước mặt. Tên sát thủ kia chém ra một đao, mắt thấy liền muốn chém trúng Lý Vân Phạm, lúc này một cái nhị phẩm thanh vân vệ một đao vung tới, thay Lý Vân Phạm ngăn trở một đao kia. Lúc này, mặt khác thanh vân vệ cùng Vương phủ thân vệ cũng cùng Huyết Vân lâu sát thủ giao thủ. Vương phủ thân vệ đều yếu nhược, bọn hắn tại Huyết Vân lâu những sát thủ này trước mặt không có bất kỳ cái gì sức chống cự, nếu như không phải thanh vân vệ ở một bên hiệp trợ, Vương phủ thân vệ chỉ sợ đã thừa không được mấy cái. Bất quá mặc dù có thanh vân vệ hiệp trợ, rất nhanh Lộ Minh Vương phủ bên này lưới phòng hộ cũng vẫn là bị đột phá, Lý Vân Phạm bị mấy cái nhị phẩm cuốn lên, căn bản là không có cách thoát thân. Sau một khắc, một cái nhất phẩm sát thủ tới gần cuối cùng xe ngựa, một đao bổ ra, xe ngựa trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, nhưng mà trong xe ngựa cũng không có Lộ Minh thân ảnh. Phát hiện chiếc xe ngựa này là không về sau, cái kia nhất phẩm sát thủ quay người nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới chiếc thứ hai xe ngựa, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa một đao bổ ra thời điểm. Đột nhiên, một đạo kiếm khí bén nhọn theo trong xe ngựa bay ra ngoài, cái kia nhất phẩm sát thủ phát giác được mối nguy về sau, thân thể hơi hơi một bên, tránh thoát công kích. Thế nhưng sau một khắc, một cái cô gái mặc áo xanh tay cầm một thanh trường kiếm hướng hắn đâm tới, cảm nhận được nữ tử trên người tán phát ra khí tức, cái kia nhất phẩm sát thủ lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, Tiêu Dao Vương phủ còn có cái nhất phẩm cao thủ. Triệu Hải, tranh thủ thời gian tới giúp ta. Nghe nói như thế, đang cùng Lý Vân Phạm giao thủ Huyết Vân lâu nhất phẩm sát thủ chém ra một đao, trực tiếp đem Lý Vân Phạm bổ bay ra ngoài mấy mét, Lý Vân Phạm thân thể liên tục đụng gãy hai cái cây về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Triệu Hải cũng không có lựa chọn bổ đao, hắn cấp tốc hướng phía Tiêu Thanh Vận vị trí mà đi, đem Lý Vân Phạm giao cho Huyết Vân lâu nhị phẩm sát thủ đối phó. Đối mặt hai cái nhất phẩm, Tiêu Thanh Vận vẻ mặt đạm mạc, không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Nàng xuất kiếm thật nhanh, Triệu Hải hai người đều chỉ có thể không ngừng tránh né. Hai người nhất thời cảm giác cái chán đổ mồ hôi lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Dao Vương phủ thế mà còn ẩn giấu đi lợi hại như vậy nữ tử. Bất quá Tiêu Thanh Vận vẫn là cảm khí cảnh, mặc dù thực lực gần với tông sư, thế nhưng còn chưa tới tông sư mức độ, muốn giết chết hai cái nhất phẩm cũng không dễ dàng. Vậy mà lúc này trên trận thế cục lại đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy Bành Đào hét lớn một tiếng, cùng đao chém. Trận trận màu đỏ như máu đao phong theo Bành Đào trong đao vung ra, Tiếu Sơn cả người bị những cái kia đao phong cho vén bay ra ngoài mười mấy mét. Bành Đào nhìn thoáng qua Triệu Hải bên kia, phát hiện Triệu Hải hai người bọn họ nhất phẩm thế mà bị một nữ nhân cho kéo lại, lập tức quát lạnh một tiếng, thật sự là phế vật. Sau đó hắn hai chân đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới cuối cùng một cỗ còn hoàn hảo xe ngựa trước mặt. Thấy cảnh này, Tiêu Thanh Vận nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt cuối cùng là lộ ra một vẻ bối rối, nàng muốn cho rằng Tiếu Sơn có khả năng ngăn chặn Bành Đào, kết quả không nghĩ tới Tiếu Sơn thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Bành Đào. Thấy gần ngay trước mắt xe ngựa, Bành Đào nắm chặt trên tay đao, nhếch miệng lên, hét lớn một tiếng nói ra, "Tiêu Dao Vương, xuống cùng cha ngươi đoàn tụ đi." Chương 87, ngươi làm sao có thể là tiên nhân? Chương 87, ngươi làm sao có thể là tiên nhân? Mắt thấy Bành Đào một đao liền muốn bổ về phía Lộ Minh xe ngựa, Tiêu Thanh Vận trên thân đột nhiên tản mát ra đạm màu lam nhạt hào quang, lập tức màu lam linh khí tràn vào trường kiếm bên trong. Bích Lạc Thanh Vũ Vũ. Trong lúc nhất thời, trên trời tựa hồ rơi xuống vô số màu xanh lông vũ, này chút lông vũ hội tụ đến Tiêu Thanh Vận mũi kiếm về sau, Tiêu Thanh Vận nhất kiếm đối cái kia hai cái nhất phẩm võ giả đâm ra. Màu xanh lông vũ cuốn theo lấy kiếm khí tạo thành một cái mũi nhọn đâm về phía cái kia hai cái nhất phẩm võ giả, Triệu Hải hai người mong muốn ngăn cản, lại dù như thế nào cũng ngăn không được những cái kia màu xanh lông vũ, những cái kia lông vũ không ngừng theo thân thể của bọn hắn sẽ qua, tại trên người của bọn hắn lưu lại vô số vết thương. Triệu Hải bên cạnh cái kia nhất phẩm sát thủ bởi vì chính diện tiếp xúc Tiêu Thanh Vận kiếm khí, lập tức bị những cái kia màu xanh lông vũ cắn giết, mà Triệu Hải mặc dù trốn qua nhất kiếp, thế nhưng trên thân nhưng cũng lưu lại vô số vết thương, trong lúc nhất thời mất đi chiến lực. Một kiếm này về sau, Tiêu Thanh Vận trên người linh khí cũng cơ hồ đều hao hết sạch, thế nhưng nàng vẫn là hướng phía Lộ Minh chỗ xe ngựa phóng đi. Nhưng mà tốc độ của nàng cũng đã vô pháp bắt kịp Bành Đào đại đao hạ xuống tốc độ, mắt thấy Bành Đào trên tay đại đao liền muốn hạ xuống xong. Đột nhiên, năm chuôi tiểu kiếm theo xe ngựa màn xe bay ra, thẳng đến Bành Đào mà tới. Bành Đào vội vàng dùng đao ngăn cản, sau đó thân thể về sau nhảy một cái, kéo ra cùng xe ngựa khoảng cách. Người nào? Thấy cảnh này, Tiêu Thanh Vận hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng lúc này phản ứng lại, Tô Uyển Vân không phải nói với nàng Tiêu Dao Vương phủ có một cái tông sư trong bóng tối bảo hộ ạ, đây chính là người tông sư kia ra tay rồi đi. Nhưng vào đúng lúc này, Lộ Minh thanh âm theo trong xe ngựa truyền ra, một cái tông sư cũng dám tới ám sát bổn vương. Đang khi nói chuyện, Lộ Minh trực tiếp xuống xe ngựa, thấy Lộ Minh thế mà đi ra xe ngựa, Tiêu Thanh Vận lập tức giận không chỗ phát tiết. Bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy, trong xe ngựa tốt xấu còn có thể tránh một thoáng, Lộ Minh sau khi ra ngoài, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, một mũi tên đều có thể dễ dàng giết chết Lộ Minh. Tiêu Thanh Vận lập tức lạnh giọng nói ra, "Lộ Minh, ngươi cho ta trở về." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Thanh Vận liền nhất kiếm đâm về phía Bành Đào, Bành Đào cũng không có trốn tránh, hắn điều động chân khí, trực tiếp chém ra một đao, đao kiếm chạm vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đạt đến Tiêu Thanh Vận trên tay, Tiêu Thanh Vận thân thể cũng không nhịn được lùi lại mấy bước, Tiêu Thanh Vận vội vàng ổn định chính mình thân thể. Bành Đào hừ lạnh một tiếng nói ra, không nghĩ tới Tiêu Dao Vương phủ lại có hai vị tông sư, bất quá hai vị tông sư lại như thế nào? Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng nói vừa ra, Bành Đào trên người chân khí ngoại phóng, ngay sau đó, những cái kia chân khí đều tụ hợp vào đến Bành Đào đại đao bên trong. Theo Bành Đào, vừa rồi người tông sư kia đều bị chính mình bị thương nặng, mặc dù Tiêu Dao Vương phủ lại tới một cái tông sư, cũng quả quyết không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn tốt xấu là theo núi thây biển máu bên trong bò ra tới, thực lực của hắn há lại này chút bình thường tông sư có thể so sánh. Mắt thấy Bành Đào liền muốn lần nữa ra tay với Tiêu Thanh Vận, đột nhiên, mười chôi tiểu kiếm từ không trung bay ra ngoài, tiểu kiếm phát ra hưu 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 tiếng xé gió, theo phương hướng khác nhau đâm về phía Bành Đào. Bành Đào đội vàng vung đao, làm trên tay đại đao chém vào tại những phi kiếm kia phía trên thời điểm, một cú cự lực chuyển vào Bành Đào cánh tay. Bành Đào lập tức trong lòng kinh hãi, tông sư đúng là có khả năng dùng chân khí ngự vật, thế nhưng dưới loại tình huống này, lực lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng mà này một thanh tiểu kiếm liền chấn cánh tay hắn đau nhức, đối phương lấy khí ngự vật làm sao còn có khí lực lớn như vậy? Có thể làm cho khống chế vật thể có được lực lượng lớn như vậy, vậy liền chứng minh đối phương chân khí 10 điểm sung túc, dùng càng nhiều chân khí khống chế vật thể ẩn chứa lực lượng lại càng lớn. Bành Đào vẻ mặt trong nháy mắt biến đến hết sức nghiêm túc. Này là cao thủ. Bành Đào vội vàng chém vào những cái kia hướng chính mình bay tới mặt khác tiểu kiếm, trong lúc nhất thời Bành Đào biến đến càng thêm khó coi. Tông sư đúng là có khả năng lấy khí ngự vật, thế nhưng phần lớn thời điểm đều chỉ có thể điều khiển một kiện đồ vật, mà đối phương lại có thể đồng thời điều khiển 10 thanh phi kiếm. Mặc dù này 10 chôi kiếm chiều dài đều không dài, nhưng là có thể đồng thời điều khiển này 10 chôi kiếm còn nhường mỗi thanh kiếm đều mang theo lực lượng lớn như vậy, này đã nói lên người tông sư này thực lực đã xa hơn mình xa. Tại sao có thể có so với chính mình lợi hại tông sư đầu nhập vào Tiêu Dao Vương phủ? Kinh thành ở bề ngoài tông sư liền mấy cái như vậy, hắn thân là một cái trà trộn giang hồ mấy chục năm tông sư cấp sát thủ, hắn có lòng tin tại đối mặt những tông sư kia thời điểm đều có thể nghiền ép bọn hắn, trừ phi là trong quân đội tông sư. Bất quá trong quân đội tông sư tuyệt đối không thể chạy tới bảo hộ Tiêu Dao Vương cái phế vật này. Trong quân đội tông sư cũng không phải cái gì người đều có thể điều động. Thấy Bành Đào thế mà bị 10 thanh phi kiếm cho kéo lại, Tiêu Thanh Vận hơi hơi ngây người. Nàng và Bành Đào sinh ra đồng dạng nghi hoặc, tông sư lấy khí ngự kiếm điều khiển một thanh liền hết sức không dễ dàng, mà đối phương thế mà điều khiển 10 chôi, đồng thời mỗi một chôi lực lượng đều lớn như vậy. Tiêu Giao Vương phủ này là từ đâu gọi đến tông sư? Tiêu Thanh Vận rất nhanh lấy lại tinh thần, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, bây giờ mạnh nhất tông sư sát thủ đã bị kéo lại, nhất định phải nhường lộ mình tranh thủ thời gian rời xa nơi này. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Vận lập tức quay đầu, liền chuẩn bị dẫn đường sáng rời đi. Nhưng mà Tiêu Thanh Vận vừa mới chuyển thân, cả người liền ngu ngơ đứng tại chỗ, thanh lãnh con người hơi hơi chớp động, một mặt không thể tin được. Lúc này Lộ Minh thân bên trên tán phát ra nồng hậu dày đặc màu lam linh khí, hai con mắt nhìn chăm chú lấy xa xa bành đảo. Và áo của hắn theo linh khí không ngừng bay lượn, thân thể tản mát ra tiên nhân đồng dạng khí chất. Thân là một cái tiến nhập cảm khí cảnh chuẩn tu tiên giả, Tiêu Thanh Vận đối với linh khí 10 điểm mất cảm, Lộ Minh trên thân có được dày đặc như vậy linh khí, cái này chứng minh Lộ Minh cũng là một cái tu tiên giả, đồng thời thực lực xa phía trên nàng. Cái này sao có thể? Lộ Minh không phải là không có tu tiên tiên phú sao? Nếu là sư tôn của nàng biết Lộ Minh có tu tiên tiên phú, sớm đã đem tiên pháp truyền thụ cho Lộ Minh, Tiêu Giao Vương phủ những năm này cũng không đến mức bị thế lực khắp nơi khi nhục. Lúc này, Bành Đào cũng phát hiện không thích hợp, người tông sư kia chậm chạp chưa hề đi ra, chẳng qua là dùng phi kiếm không ngừng đâm về phía thân thể của hắn. Bành Đào hét lớn một tiếng, bên ngoài thân trong nháy mắt phóng xuất ra một tầng màu đỏ huyết khí. Sau đó hắn đại đao vung lên, cuồng phong chạm. Trong nháy mắt, Lộ Minh điều khiển 10 thanh phi kiếm toàn bộ bị sốc ra ngoài, mà chúng quanh cây cối cũng toàn bộ ứng tiếng ngã xuống đất, trực tiếp thanh lý ra một mảnh đất trống lớn ra tới. Lúc này, Bành Đào lúc này mới chú ý tới thân bên trên tán phát lấy màu lam linh khí Lộ Minh. Thấy Lộ Minh trên người linh khí, Bành Đào đại náo khẽ giật mình. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra lúc trước Lộ Tiêu Giao diệt huyết vân lâu tình cảnh, cái kia dạ nhất vòng trăng sáng nô lên cao, Lộ Tiêu Giao lơ lửng giữa không trung, thân thể tản mát ra màu lam nhạt hào quang, ngay sau đó hắn nhất kiếm vung ra, toàn bộ huyết vân lâu tổng bộ liền không có. Bành Đào sắc mặt kinh hãi nói ra, ngươi là tiên nhân? Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể là tiên nhân? Nhưng vào lúc này, xa xa Tiếu Sơn chém giết một cái nhị phẩm sát thủ, đi vào Bành Đào phía bên phải. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống Lộ Minh trên người thời điểm, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cũng không biết Lộ Minh có phải hay không tiên nhân, thế nhưng hắn có khả năng cảm nhận được Lộ Minh trên thân thả ra khí tức, cố khí tức kia nhường thân thể của hắn đều không kiểm hãm được run rẩy lên. Tiếu Sơn có chút khó có thể tin. Toàn bộ kinh thành nhận dấu sâu nhất lại có thể là Tiêu Giao Vương. Chương 88, coi như ngươi là tiên nhân lại như thế nào, hôm nay ta liền thí tiên. Chương 88, coi như ngươi là tiên nhân lại như thế nào, hôm nay ta liền thí tiên. Lúc này, Tiêu Giao Vương phụ thân vệ cùng Thanh Vân vệ nhóm đều đã ngăn cản không nổi huyết vân lâu sát thủ. Đừng nhìn mỗi lần ám sát Lộ Minh đều là nhị phẩm, nhất phẩm sát thủ, thoạt nhìn giống như kinh thành nhất phẩm nhị phẩm võ giả rất nhiều giống như, nhưng vậy chỉ bất quá là bởi vì Lộ Minh thân phận đặc thủ, đáng giá người khác vận dụng nhất nhị phẩm sát thủ. Huyết Vân lâu vì diệt trừ Lộ Minh, hôm nay đã là vận dụng toàn bộ Huyết Vân lâu ba thành cường giả. Liên Tiêu Giao Vương phủ cùng Thanh Vân vệ này một ít võ giả tự nhiên không có cách nào ngăn cản Huyết Vân lâu những sát thủ kia, sau khi những sát thủ kia đi vào Bành Đảo sau lưng lúc, nghe được Bành Đảo, lập tức từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Tiên nhân? Tiêu Giao Vương là tiên nhân? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, ở đây Huyết Vân lâu sát thủ cả đám đều không dám lo động, mà Tiêu Giao Vương phụ thân vệ cùng những Thanh Vân vệ đó binh sĩ thấy Huyết Vân lâu sát thủ không có động tĩnh về sau, bọn hắn lập tức cấu kiến phòng tuyến mới. Hai bên tạo thành tình trạng giằng co. Bành Đào lần nữa một đao vung ra, lại đem hướng phía chính mình đâm tới phi kiếm cho bổ ra, sau đó hắn điên cuồng nói ra, coi như ngươi là tiên nhân lại như thế nào, hôm nay ta liền thí tiên. Tiên nhân cũng là cần tu hành, Lộ Minh năm nay cũng chẳng qua là 18 tuổi, Bành Đào không tin Lộ Minh thực lực có thể cùng lão Tiêu Giao Vương so, mà lại từ những thứ này kiếm cường độ liền có thể đoán được. Lộ Minh thực lực cũng không là đặc biệt mạnh, mà lại Lộ Minh không có năng lực thực chiến, Lộ Minh một cái hàng năm tại Tiêu Giao Vương phủ đợi công tử, lại không có sát phạt chi thuật, coi như là tiên nhân, lại có thể mạnh đến mức nào. Bành Đào nội tâm kinh khủng dần dần bị hưng phấn thay thế, nếu là có thể đánh bại Lộ Minh, hắn nói không chừng liền có thể thu hoạch được lao Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật, đến lúc đó chính hắn cũng có thể trở thành tiên nhân. Nghĩ đến đây, Bành Đào liền điên cuồng bùng cháy huyết khí, sau một khắc, Bành Đào lần nữa chém ra một đao. Cuồng phong trảm. Bành Đào một đao này uy lực rõ ràng lớn rất nhiều, đao phong hướng thẳng đến Lộ Minh mà đi. Tiêu Thanh Vận cùng Tiếu Sơn sắc mặt biến hóa, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này một đao bọn hắn không tiếp nổi. Hai người vội vàng né tránh. Tiêu Thanh Vận tại né tránh thời điểm, cũng nhắc nhở Lộ Minh, nhanh tránh đi. Nhưng mà nhường mọi người không có nghĩ tới là, Lộ Minh cũng không có né tránh, hắn cứ như vậy lặng lặng đợi tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, màu đỏ đao phong liền vọt tới Lộ Minh trước mặt, Lộ Minh đột nhiên quát tay, một thanh tản mát ra hàn quang kiếm theo xe ngựa trong xe bay ra, sau đó hưu một tiếng bay đến Lộ Minh trên tay. Thấy Lộ Minh trên tay kiếm, Vành Đào sắc mặt biến hóa. Trảm Nguyệt, kiếm bảng đệ nhị Trảm Nguyệt. Đây là Tiêu Giao Vương vương kiếm, nghe đồn là lao Tiêu Giao Vương lưu lại tiên kiếm, uy lực gần với thiên tử kiếm. Tiêu Giao Vương phủ ngoại trừ tiên pháp, mọi người nhất lo nghĩ liền là trôi kiếm này, chỉ bất quá trôi kiếm này không phải người bình thường có thể khống chế, nhớ thương trôi kiếm này cũng đều là một chút thế lực lớn. Đồng dạng, Huyết Vân lâu cũng nhớ thương lấy trôi kiếm này. Nhưng mà lúc này về sau trong mắt Bành Đào lại không có bất kỳ cái gì thấy trôi kiếm này mừng rỡ. Lộ Minh vốn là tiên nhân, hiện trên tay lại cầm lấy gần với thiên tử kiếm chẳng nguyện, mặc dù Lộ Minh chưa từng có luyện qua sát phạt chi thuật, dù cho chẳng qua là nhẹ nhàng huy kiếm, cũng có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Cùng Bành Đào trong lòng dự liệu như thế, Lộ Minh nắm chặt Trảm Nguyệt về sau, liền hướng phía Trảm Nguyệt quán thâu linh khí, sau một khắc, Trảm Nguyệt thân kiếm tản mát ra màu lam nhạt hào quang, Lộ Minh trực tiếp nhất kiếm bổ ra. Một đạo kinh khủng kiếm phong theo Trảm Nguyệt bên trong thả ra ngoài, trong chốc lát cao mấy chục mét kiếm khí thẳng đến Bành Đào vung ra đạo phong. Kiếm khí tiếp xúc đến đao khí trong nháy mắt, đao khí liền như là đậu hũ bị cắt mở, mà kiếm khí còn vẫn như cũ thẳng đến Bành Đào mà đi. Bành Đào lập tức vẻ mặt đột biến, hắn vốn cho rằng chính mình đao khí coi như không đả thương được Lộ Minh, cũng có thể ngăn trở Lộ Minh một kiếm này. Lộ Minh một kiếm này tốc độ thật nhanh, đồng thời liên lụy phạm vi vô cùng rộng, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt liền đi tới Bành Đào trước mặt, Bành Đào thấy vô pháp né tránh, chỉ có thể điên cuồng bùng cháy khí huyết. Lúc này Bành Đào hét lớn một tiếng, Nhiên Huyết Thập Bát Đao. Nhiên Huyết Thập Bát Đao là huyết vân lâu áp đáy hòm đao pháp, hết thể có thể chạm ra 18 đao ẩn chứa hủy diệt khí tức đao phong, thế nhưng mỗi một đao đều sẽ tiêu hao võ giả trong cơ thể đại lượng khí huyết cùng chân khí. Đây là làm huyết vân lâu sát thủ gặp đến tử vong nguy cơ thời điểm mới sẽ sử dụng đao pháp. Thấy Bành Đào sử dụng Nhiên Huyết Thập Bát Đao, ở đây huyết vân lâu sát thủ từng cái toàn thân run rẩy, trong lòng đều sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người có thể đem bọn hắn phó lâu chủ bước đến loại tình trạng này. Bọn hắn quả nhiên không phải tiên nhân đối thủ. Lần này chết chắc. Trong lúc nhất thời, kinh khủng tại huyết vân lâu những sát thủ này trong lòng lan tràn. Bành Đào dùng tốc độ cực nhanh, điên cuồng vung đao, hơn 10 đạo ẩn chứa huyết khí đao phong hướng phía Lộ Minh kiếm khí vung tới. Mỗi lần vung đao, Bành Đào thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, tóc cũng biến thành hoa râm. Nhưng mà hắn vung ra đao khí tại tiếp xúc đến Lộ Minh đạo kiếm khí kia thời điểm, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Lộ Minh vì có thể giải quyết Bành Đào, vận dụng thân thể lớn bán linh khí, một kiếm này không phải ai đều có thể nhận. Ngay tại Bành Đào vung ra thứ 15 đao thời điểm, Bành Đào thân thể không thể kiên trì được nữa, mà kiếm khí cũng đến trước mặt hắn, Bành Đào liền vội vàng đem cuối cùng chân khí hội tụ đến bên ngoài cơ thể. Sau một khắc, Bành Đào bị kiếm khí trực tiếp bổ bay ra ngoài hơn 100 mét, mà trên mặt đất cũng lưu lại một đạo thật sâu kiếm hố. Thấy trên mặt đất đầu này sâu mười mấy mét kiếm hố, toàn bộ rừng rậm lâm vào yên tĩnh như chết. Huyết Vân lâu sát thủ đã triệt để sợ vỡ mật, bọn hắn đứng tại chỗ, nắm đao, không biết nên làm sao bây giờ. Lộ Minh ánh mắt nhìn về phía xa xa Bành Đào, lúc này Bành Đào thoạt nhìn mười điểm thê thảm, một cái cánh tay không có, máu me be bét khắp người, tóc trắng bệnh, làn da nếp nhăn. Bất quá, dù vậy, Bành Đào nhưng như cũng không chết, hắn đột nhiên ho ra mấy ngụm lớn máu tươi, mong muốn từ dưới đất bò dậy. Thấy cảnh này, Lộ Minh thoáng có chút kinh ngạc nói, này cũng chưa chết, không hổ là tông sư. Tông sư có cương khí hộ thể, xác thực không phải dễ giết như vậy. Lộ Minh trong lòng suy nghĩ, xem ra chính mình thực lực giới vu tông sư cùng đại tông sư ở giữa, thế nhưng còn không có đi đến đại tông sư mức độ. Ngay tại Lộ Minh chuẩn bị xuống lần bù một kiếm thời điểm, Tiếu Sơn như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng, đội và nói, đại vương, cái này người đối hoàng hậu nương nương có tác dụng lớn, không biết ngài phải chăng có thể đưa hắn giao cho chúng ta. Nghe được Tiếu Sơn lời này, Lộ Minh này mới phản ứng được, khó trách hoàng hậu phái một cái tông sư bảo vệ mình, xem ra hoàng hậu đây là tại lợi dụng chính mình dẫn dụ mấy người ra tới. Lộ Minh không thèm để ý chút nào nói, hắn hẳn là không cái uy hiếp gì đi. Tiếu Sơn nhìn lướt qua máu me be bét khắp người, khí tức vẻ bại Bành Đào, đại vương yên tâm, hắn đã không có uy hiếp. Lộ Minh tầm mắt lúc này rơi vào huyết vân lâu những sát thủ kia trên thân, bị Lộ Minh ánh mắt sắc bén quét qua, ở đây huyết vân lâu sát thủ lập tức thần tâm rung động. Lúc này, một cái nhị phẩm sát thủ rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kinh khủng, trực tiếp hai chân nhảy lên, hướng phía nơi xa chạy trốn. Lộ Minh không nói hai lời, đối cái hướng kia vung ra nhất kiếm, cái kia nhị phẩm sát thủ ý thức được nguy hiểm quay đầu thời điểm, kiếm khi đã đến trước mắt hắn. A. Chương 89, nàng đến nghĩ biện pháp mang Tô Huyền Vân rời đi tiêu giao vương phủ. Chương 89, nàng đến nghĩ biện pháp mang Tô Huyền Vân rời đi tiêu giao vương phủ. Thấy cái kia chạy trốn nhị phẩm sát thủ bị Lộ Minh nhất kiếm chém thành hai nửa, còn lại huyết vân lâu sát thủ lại cũng mất chạy trốn tâm tư. Lộ Minh tầm mắt lần nữa nhìn lướt qua ở đây huyết vân lâu sát thủ, thấy Lộ Minh ánh mắt nhìn đến, một cái nhị phẩm sát thủ khống chế không nổi thân thể, trên tay đao trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngay sau đó cái kia nhị phẩm sát thủ đội vàng quỳ xuống. Đại vương tha mạng. Thấy một cái nhị phẩm sát thủ quỳ xuống, huyết vân lâu thừa hạ sát thủ cũng dồn dập bước xuống vũ khí quỳ xuống. Thấy cảnh này, Lộ Minh hơi xúc động nói, huyết vân lâu sát thủ cũng giống như các ngươi như vậy không có cốt khí, nhiệm vụ thất bại không phải hẳn là trực tiếp uống thuốc độc tự vận. Nghe nói như thế, huyết vân lâu sát thủ cả đám đều đem đầu nằm rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiếu Sơn còn tưởng rằng Lộ Minh nghĩ muốn trừ hết những sát thủ này, tranh thủ thời gian nói lần nữa, đại vương, những sát thủ này. Tiếu Sơn muốn nói lại thôi, nếu như Bành Đào là hắn thương, hắn sẽ không chút do dự đem những sát thủ này cho mang đi, đều không cần hỏi thăm Lộ Minh ý kiến. Thế nhưng hắn mới vừa rồi cùng Bành Đào giao thủ mới không bao lâu, hắn liền bị Bành Đào cho bị thương nặng, mà Bành Đào cũng là bị Tiêu Giao Vương đánh bại, lại thêm bây giờ Tiêu Giao Vương là tiền nhân, Tiếu Sơn tại Lộ Minh trước mặt nói lời hoàn toàn mất hết lực lượng. Lộ Minh nói ra, nếu hoàng hậu nương nương mong muốn những sát thủ này, ngươi liền mang đi đi. Nói đến đây, Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, các ngươi là huyết vân lâu sát thủ? Một cái nhị phẩm sát thủ run run rẩy rẩy hồi đáp, là. Nghe được cái này sát thủ sau khi trả lời, Lộ Minh không nói gì thêm nữa. Lúc này Lộ Minh quát tay, rơi trên mặt đất 10 thanh phi kiếm bay đến Lộ Minh trước mặt. Lộ Minh nhìn một chút trước mắt 10 thanh phi kiếm, cơ hồ hết thảy phi kiếm đều xuất hiện lỗ hổng. Lộ Minh khẽ nhíu mày, xem ra chế tạo phi kiếm tài liệu còn chưa đủ cứng rắn. Nếu là này chút phi kiếm cứng rắn một chút, sắc bén một chút, cái kia có thể phát huy uy lực sẽ lớn hơn. Lộ Minh thao túng 10 thanh phi kiếm bay đến kiếm trong hộ, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi xuống trên tay chạm trên ánh trăng. Không thể không nói, chuôi này Trảm Nguyệt đúng là dùng tốt, chuôi kiếm này là một thanh linh kiếm, không chỉ sắc bén, đối bung ra kiếm khí có 10 điểm kinh khủng dao động. Lộ Minh có thể cảm thụ ra tới, nếu như vừa rồi hắn sử dụng chẳng qua là bình thường kiếm, vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng trên mặt đất lưu lại mười mấy thước hố to. phụ vương hắn cũng là chừa cho hắn một kiện đồ tốt. Thấy Lộ Minh nhìn chằm chằm trên tay kiếm, Tiêu Thanh Vận lúc này đi vào Lộ Minh trước mặt, nàng không biết nên nói cái gì. Nàng hôm qua còn muốn ngăn cản Lộ Minh tu tiên, nhường Lộ Minh sớm một chút kết hôn sinh con, qua bình thường con người khi còn sống, kết quả không nghĩ tới Lộ Minh đã đạp vào con đường tu tiên. Thậm chí Lộ Minh thực lực đã vượt xa quá nàng. Lúc này Tiêu Thanh Vận đã phản ứng lại, Tô Uyển Vân đối nàng che giấu rất nhiều chuyện, nghĩ đến đây, Tiêu Thanh Vận nội tâm liền mơ hồ làm đau. Nàng không nghĩ tới Tô Uyển Vân cũng sẽ giấu giếm chính mình, đây là điển hình không tín nhiệm mình, này đồng thời cũng nói Tô Uyển Vân cùng Lộ Minh quan hệ càng tốt hơn. Tiêu Thanh Vận nội tâm cảm giác nguy hiểm đạt đến đỉnh phong, Lộ Minh một cái tu tiên giả, thực lực mạnh như vậy, khí chất tốt như vậy, dung mạo như thế anh tuấn, hắn đối với Tô Uyển Vân cái này đã sắp nữ nhân 30 tuổi tới nói không biết khủng bố đến mức nào lực hấp dẫn. Tiêu Thanh Vận không có mở miệng nói cái gì, Lộ Minh đồng dạng cũng không cùng Tiêu Thanh Vận nói cái gì, hắn đem Trảm Nguyệt thu lại về sau, liền nói với Tiêu Sơn, "Tiêu gia úy, này chút huyết vân lâu sát thủ đều giao cho các ngươi." Nghe được Lộ Minh lời này, Tiêu Sơn trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, "Đa tạ đại vương." Lập tức Tiêu Sơn liền dẫn theo còn sống Thanh Vân Bệ, đem huyết vân lâu những sát thủ này công lực toàn bộ phong dâng lên, dĩ nhiên, cái này cũng bao quát đã ngất đi bành đảo. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Tiêu Sơn lần nữa nói với Lộ Minh, "Đại vương, chúng ta trước hết áp giải này chút thích khách về kinh." Lộ Minh thản nhiên nói, "Được." Tiêu Sơn mặc dù là tông sư, thế nhưng mới vừa rồi cùng bành đảo giao thủ sau không bao lâu liền bị trọng thương, yếu như vậy tông sư Lộ Minh thật sự là trướng mắt. Chờ Tiêu Sơn mang theo Thanh Vân Vệ của huyết vân lâu sát thủ sau khi rời đi, Lộ Minh nhường những người còn lại sạch sửa lại một chút hiện trường thi thể, sau đó bọn hắn tiếp tục đi tới trang tử. Sau đó dọc theo con đường này, Tiêu Thanh Vận cảm xúc đều 10 điểm đè nén, nàng hiện tại hết sức hoài nghi Tô Uyển Vân nói tới người tông sư kia, kỳ thật chỉ liền là Lộ Minh chính mình. Lộ Minh thực lực bây giờ đúng là đạt đến cấp bậc tông sư, thậm chí đã siêu việt đồng dạng tông sư bình thường, tông sư có thể làm không được trên mặt đất bổ ra một đạo mười mấy mét sâu kiếm hố, đây là đại tông sư mới có thực lực. Đương nhiên, Tiêu Thanh Vận cũng rõ ràng Lộ Minh chi cho nên có khủng bố như vậy thực lực, có hơn phân nửa công lao đều là bởi vì Lộ Minh vương kiếm chẳng nguyện. Thế nhưng Lộ Minh có thể tại 18 tuổi liền tu luyện tới so với chính mình cảnh giới còn cao, cái kia cũng đủ để chứng minh Lộ Minh có rất khủng bố thiên phú, Lộ Minh thực lực không sớm thì muộn có một ngày sẽ vượt qua đại tông sư. Chờ Lộ Minh thực lực vượt qua đại tông sư vào cái ngày đó, nếu là Lộ Minh mong muốn đối Tô Uyển Vân làm cái gì, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể đủ trơ mắt thấy. Không được, nàng đến nghĩ biện pháp mang Tô Uyển Vân rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Trước kia nàng và Tô Uyển Vân lưu tại Tiêu Giao Vương phủ là vì chiếu cố Lộ Minh, bây giờ Lộ Minh đều có được tiếp cận đại tông sư thực lực, mà lại chính hắn cũng đã trưởng thành, các nàng cũng không cần lại chiếu cố Lộ Minh. Tiêu Thanh Vận dự định trở lại Tiêu Giao Vương phủ về sau, liền nghĩ biện pháp nhường Tô Uyển Vân đi theo nàng cùng rời đi. Cùng Tô Uyển Vân chung đụng những năm này, Tiêu Thanh Vận cũng hiểu rõ Tô Uyển Vân cùng nàng là cùng một loại người, Tô Uyển Vân nội tâm đồng dạng không muốn gả người, không muốn trở thành thông gia công cụ. Không được bao lâu, Lộ Minh thân thể khôi phục tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành, chờ tới lúc đó, Tô gia tất nhiên sẽ nhường Tô Uyển Vân trở lại Tô gia, sau đó cho nàng tìm một môn hôn sự, để cho nàng lấy chồng. Tô Uyển Vân tại Tiêu Giao Vương phủ chờ đợi nhiều năm như vậy đều không có tìm được tiên pháp, mắt thấy tuổi của nàng càng lúc càng lớn, Tô gia sớm liền không có kiên nhẫn. Những năm này Tô Uyển Vân vẫn luôn dùng Lộ Minh thân thể không làm tốt mà cớ, tiếp tục đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, hiện tại Lộ Minh thân thể khôi phục, lại thêm Lộ Minh đã 18 tuổi, Tô Uyển Vân liền mất đi bất luận cái gì có khả năng lưu tại Tiêu Giao Vương phủ lý do. Đến lúc đó Tô gia để cho nàng lấy chồng, nàng nếu là còn muốn mạnh mẽ lưu tại Tiêu Giao Vương phủ, mọi người tất nhiên sẽ cho rằng Tô Uyển Vân cùng Lộ Minh có phải hay không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ngay tại Tiêu Thanh Vận suy nghĩ lấy muốn thế nào thuyết phục Tô Uyển Vân cùng với nàng cùng một chỗ rời đi thời điểm, Lộ Minh xe ngựa dần dần ngừng lại. Lộ phủ trang tử bên ngoài đã đứng hơn 1000 người, bọn hắn hôm qua nghe nói Tiêu Giao Vương muốn tới, sáng sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Lúc này Thạch Vũ Hằng mang theo thủ hộ trang tử binh sĩ đi vào Lộ Minh trước mặt, cung kính hành lễ nói, bái kiến đại vương. Thạch Vũ Hằng sau khi hành lễ, trong trang những dân chúng kia lúc này mới đi theo hành lễ. Lộ Minh mặt không biểu tình, ngữ khí đạm mạc nói, miễn lễ. Ánh mắt của hắn hướng phía trang tử những dân chúng kia nhóm nhìn lại, lập tức sử dụng linh tê thuật. Ở đây dân chúng bên trong, đại đa số người tâm bên trong biểu hiện ra cảm xúc đều là nghi hoặc, cái này cũng không kỳ quái, dù sao đoạn thời gian trước kinh thành mới có truyền ngôn nói Tiêu Giao Vương nhiều nhất còn có 2 tháng có thể sống, mà lại hắn đều đã không biết có bao nhiêu năm chưa có tới trang tử. Lúc này, Lộ Minh tầm mắt rơi xuống một cái cao gầy nam tử trên thân, trong nam nhân tâm nghi hoặc càng thêm mãnh liệt, thậm chí đều biểu lộ đến trên mặt, hắn ánh mắt chớp động, ngu ngơ nhìn xem Lộ Minh, tựa hồ không thể tin được Lộ Minh còn sống. Chương 90, không phải nói đại vương sắp không được sao? Chương 90, không phải nói đại vương sắp không được sao? Lộ Minh linh tê thuật cũng không thể đủ 100% xác nhận ai là phán đoán, nhất là những cái kia đối trong lòng của hắn có lòng kính nể người. Dù sao vô luận đến cỡ nào trung thành hắn, trung thành Tiêu Giao Vương phủ người, đều là có xương sườn mềm. Nếu là có chút thế lực lợi dụng những hạ nhân kia xương sườn mềm uy hiếp những người kia tôi tớ thay bọn hắn làm việc, vương phủ những hạ nhân kia cũng vẫn là có khả năng sẽ phản bội. Đối với loại kia bởi vì bị bắt được xương sườn mềm mà phản bội người, Lộ Minh liền vô pháp phán đoán bọn họ có phải hay không phản đồ. Nhưng nếu như là giống giờ phút này, Lộ Minh thấy cái kia cao gầy nam tử, Lộ Minh lại có thể trong nháy mắt liền nhìn ra hắn có vấn đề. Người kia trong lòng kinh ngạc cảm thụ có chút quá mức, cùng trang tử mặt khác dân chúng so ra rõ ràng có vấn đề. Lúc này, Sở Lượng phát hiện Lộ Minh ánh mắt dừng lại ở trên người mình, nội tâm của hắn trong nháy mắt biến đến chột dạ dâng lên. Cảm nhận được Sở Lượng tâm tình trong lòng gợn sóng, đồng thời xuất hiện chột dạ cảm thụ, Lộ Minh trực tiếp chỉ Sở Lượng nói ra, "Ngươi, tới." Nghe được Lộ Minh, Sở Lượng càng thêm hoảng hốt. Lộ Minh trong lòng a cười một tiếng, quả nhiên có vấn đề. Sở Lượng đi vào Lộ Minh trước mặt về sau, vội vàng hướng lấy Lộ Minh hành lễ nói ra, "Bái, bái kiến đại vương." Lộ Minh nói thẳng, "Ngươi tựa hồ hết sức kinh ngạc bổn vương vì sao không chết." Nghe được Lộ Minh vấn đề này, Lý Vân Phàm lập tức hiểu Lộ Minh ý tứ, lập tức mang theo một đám thân vệ đem Sở Lượng vây lại. Sở Lượng liền vội vàng quỳ xuống đất, "Đại vương, nhỏ trăm triệu không dám có ý nghĩ như vậy." Lộ Minh nói thẳng, "Ngươi hẳn là Huyết Vân lâu xếp vào tiến đến thám tử đi." Nghe nói như thế, Sở Lượng con ngươi hơi hơi co vào, hắn cũng không phải Huyết Vân lâu xếp vào tiến đến, hắn bản thân liền là trong trang người, chỉ bất quá hắn bây giờ đúng là cùng Huyết Vân lâu có quan hệ. Từ khi Tiêu Giao Vương sống không được lâu đâu tin tức truyền đến trong trang về sau, trong trang dân chúng liền bắt đầu mưu tính đường lui. Mà Sở Lượng ngoại ý muốn tiếp xúc đến Huyết Vân lâu sát thủ, đồng thời bị Huyết Vân lâu sát thủ lôi kéo, gia nhập Huyết Vân lâu, trở thành Huyết Vân lâu một cái mật thám, vì Huyết Vân lâu tìm kiếm lao Tiêu Giao Vương lưu lại tiên pháp. Hôm qua cũng là hắn đem Tiêu Giao Vương muốn tới trang tử thị sát tin tức báo cáo cho Huyết Vân lâu. Lộ Minh rõ ràng cảm thấy Sở Lượng nội tâm chấn kinh cùng kinh khủng, sau đó hắn trực tiếp đối binh sĩ nói ra, kéo xuống, thẩm. Vương phủ binh sĩ không nói hai lời, trực tiếp đem Sở Lượng cho trói lại. Lộ Minh lúc này đánh giá liếc mắt người ở chỗ này, mọi người thấy Sở Lượng bị bắt về sau, từng cái lập tức biến đến khẩn trương lên. Lộ Minh trực tiếp đối mọi người nói, bổn vương tại tới trang tử trên đường, tao ngộ Huyết Vân lâu thích khách ám sát, hiển nhiên là hôm qua có người đem bổn vương muốn thị sát trang tử tin tức nói cho Huyết Vân lâu. Trong các ngươi có người coi là bổn vương ngày giờ không nhiều, mong muốn cho mình nưu đầu đường lui, bổn vương có thể lý giải. Nhưng người nào như bởi vì cái này nguyên nhân, liền phản bội Tiêu Giao Vương phủ, bị bổn vương điều tra ra, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, Lộ Minh trên người long khí ngoại phóng, một cỗ kinh khủng uy áp theo Lộ Minh thân thể phóng xuất ra, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cho dù là Tiêu Thanh Vận đều cảm giác hô hấp biến đến khó khăn. Lộ Minh lúc này nói tiếp, dĩ nhiên, chỉ muốn các ngươi không có phản bội qua Tiêu Giao Vương phủ, các ngươi phạm một ít sai, bổn vương có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Làm trong trang người biết hắn muốn chết về sau, tất nhiên là làm rất nhiều nuốt riêng vương phủ tài sản sự tình. Lộ Minh cái này trong trang còn có một cái so kinh thành Tiêu Giao Vương phủ còn muốn càng lớn phủ đệ, bên trong vật chân quý không ít. Không cần nghĩ cũng biết, làm trong trang những người này biết mình muốn sau khi chết, bọn hắn khẳng định theo phủ đệ của mình bên trong trộm không ít thứ ra ngoài bán. Còn có vương phủ loại những cái kia cây nông nghiệp, chỉ sợ có hơn phân nửa thu hoạch lương thực đều bị những người này cho nuốt riêng. Cái này trang tử là Lộ Minh tư nhân đất phong, mặc dù trong trang ở trên bàn người, thế nhưng những người này đều là không có thổ địa, bọn hắn phụ thuộc vào Tiêu Giao Vương phủ mà tồn tại. Những người này trồng lương thực đều thuộc về Tiêu Giao Vương phủ dựa theo quy định, những người này hàng năm đều muốn nộp lên bảy thành lương thực. Bất quá trong 2 năm qua, trang tử lương thực càng ngày càng ít, thậm chí đến hơi có chút đều thu không được, còn muốn Tiêu Giao Vương phủ xuất tiền nuôi những người này mức độ. Mặc dù Tiêu Giao Vương phủ những năm này lọt vào người nhà bảo, mỗi lần Tiêu Giao Vương phủ cây nông nghiệp tại gần thành quen thời điểm đều sẽ gặp phải phá hư, thế nhưng không đến mức một chút lương thực đều thu không được. Đường biết rõ là trong trang viên những người này gặp hắn không đến trang viên, đồng thời đem trong trang viên hộ vệ đội đều thu lại Tiêu Giao Vương phủ bảo hộ hắn đi, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Cảm nhận được Lộ Minh trên người bị áp, trong lúc nhất thời người ở chỗ này từng cái thở mạnh cũng không dám. Lộ Minh nói tiếp, hôm qua Thạch thống lĩnh cũng đã cùng các ngươi nói, hôm nay bổn vương tới trang viên còn có một cái trọng yếu sự tình, đó chính là chiêu mộ binh sĩ. Tiếp xuống trong trang hết thảy 18 tuổi đến 30 tuổi nam nữ trẻ tuổi đều đi tới luyện binh tràng. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền hướng thẳng đến luyện binh tràng đi đến. Chờ đến Lộ Minh sau khi rời đi, trong trang dân chúng lập tức nghị luận ầm ĩ, không phải nói đại vương sắp không được à, vì cái gì hắn khí sắc thoạt nhìn tốt như vậy? Chẳng lẽ đại vương tìm được lão Tiêu Giao Vương lưu lại tiên đan? Đại vương giống như cùng trước kia không đồng dạng. Có cái gì không giống nhau, hắn chỉ bất quá học biết điều khiển long khí mà thôi. Cũng không biết đại vương chiêu mộ nhiều binh lính như thế làm cái gì. Hết sức rõ ràng, Lộ Minh vừa rồi uy hiếp cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Qua chỉ chốc lát sau về sau, Lộ Minh đi vào luyện binh tràng, dần dần có không ít nam nữ cũng xuất hiện đang luyện binh tràng. Lúc này, Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Thạch Vũ Hằng, Thạch phó thống lĩnh, bổn vương nhớ kỹ trang tử có một cái lao quang hàn già, vừa rồi tại sao không có nhìn thấy hắn, chẳng lẽ hắn đã qua đời? Từ khi lão Tiêu Giao Vương sau khi qua đời, Tiêu Giao Vương phủ lão quản gia liền rời đi Tiêu Giao Vương phủ, đi vào trang tử thay Lộ Minh quản lý toàn bộ trang tử. Thạch Vũ Hằng sửng sốt một chút, sau đó nói ra, hồi đại vương, vệ quản gia thân thể khó chịu, đã bị bệnh liệt giường. Lộ Minh suy nghĩ một chút, vệ Bùi năm nay hẳn là cũng nhanh 80 tuổi, không tới đón thấy mình ngược lại là như thường. Lộ Minh cũng không có quá để ý cái này, hắn trong lòng bắt đầu suy nghĩ lấy muốn tìm một người khác tới quản lý trang tử. Một lát sau về sau, luyện binh chàng bên trên nam nữ trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, Lộ Minh nói thẳng, năm cái một tổ. Thay phiên đến bổn vương tới trước mặt, bổn vương chọn chúng đứng bên trái, không có chọn chúng đứng bên phải. Nghe được Lộ Minh lời này, Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn vội vàng nhường vương phụ thân vệ đem chọn cái luyện binh chẳng đều vây lại. Bọn hắn cho rằng Tiêu Giao Vương chờ một lúc khẳng định lại sẽ tìm ra không ít phản đồ tới. Lúc này Tiêu Thanh Vận mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chiêu binh sĩ loại chuyện này giao cho Lý Vân Phàm hoặc là Thạch Vũ Hằng đi làm là được rồi, căn bản không cần hắn tự mình chọn lựa. Hắn bây giờ đã là tu tiên giả, nên nắm tinh lực đặt ở tu tiên này loại, hà tất tham dự loại chuyện vặt vãnh này. Mặc dù trong lòng không hiểu, thế nhưng Tiêu Thanh Vận cũng không có hỏi nhiều, theo bọn hắn gặp được thích khách đến bây giờ nàng một câu đều không nói. Chương 91, đây là biết người thuật. Chương 91, đây là biết người thuật. Tiêu Giao Vương trang tử. Tại một cái ưu tĩnh trong tiểu viện, một cái lao giả tóc trắng đứng tại trong đỉnh, nhìn xem trang tử cửa lớn phương hướng. lão giả mặc dù làn da nếp nhăn rất nhiều, thế nhưng tinh khí thần lại dị thường tốt, thoạt nhìn thật giống như mới 60 dáng vẻ, nhưng trên thực tế hắn đã hơn 80 tuổi. Lúc này, một người mặc áo bào màu xám tôi tớ vội vội vàng vàng tới đến trước mặt của lão giả, vệ quản gia, đại vương đi luyện binh chẳng, nói là muốn đích thân chiêu mộ binh sĩ. Nghe nói như thế, vệ trần nhướng mày. Hắn sau đó hỏi, đại vương khí sắc như thế nào? Tôi tớ hồi đáp, đại vương khí sắc rất tốt, không hề giống là người sắp chết. Vệ trần vẻ mặt biến đến càng thêm u ám, không giống như là người sắp chết. Liên cung đình ngự y đều nói hắn sống không quá 2 tháng, hắn hiện tại thế mà còn có tinh lực tới trang tử thị sát. Hôm qua hắn liền nghe vương phụ thân vệ nói Tiêu Giao vương phụ gần nhất chuyện phát sinh, hắn còn hơi nghi ngờ, bây giờ Tiêu Giao vương tự mình đến trang tử, cái kia chứng minh vương phụ thân vệ nói là sự thật. Chẳng lẽ là Tiêu Giao vương tìm được lộ Tiêu Giao lưu lại tiên đan? Thấy vệ trần không nói gì, lộ phủ tôi tớ nói tiếp, vệ quản gia, ngày hôm nay không có đi tiếp kiến đại vương, hắn sẽ không sẽ nghi ngờ. Vệ trần chẳng hề để ý nói, lão phu một cái hơn 80 bị bệnh liệt giường lao đầu, làm sao đi gặp hắn? Nói đến đây, vệ trần nhìn lướt qua tôi tớ, đi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, xem hắn tiếp xuống đều làm cái gì. Đúng, vệ quản gia. Tôi tớ tiếng nói vừa ra, liền xoay người rời đi sân nhỏ chờ sau đó người sau khi rời đi, vệ trần quay người về tới gian phòng của mình, sau đó cầm lấy một tay bút, trên giấy viết cái gì. Ngay sau đó, hắn trở lại đỉnh, đem trong đỉnh trong lồng một con chim bồ câu lấy ra, sau đó đem tờ giấy bao lấy tới cột vào bồ câu trên đùi, sau đó thả bồ câu. Làm xong tất cả những thứ này về sau, vệ trần lẩm bẩm lầu bầu nói ra, vốn cho rằng những người kia có thể giúp lao phu diện trừ hắn, kết quả đều là chút phế vật. Luyện binh chẳng lên. Trong trang nam nữ trẻ tuổi đều đã sắp xếp đi đội, lúc này một nữ nhân lớn mật mà hỏi, đại vương, nữ tử chúng ta cũng muốn tham gia quân ngũ sao? Chiêu mộ binh sĩ bình thường đều chẳng qua là làm cho nam nhân đến, thế nhưng Tiêu Giao vương lại làm cho các nàng cái này tuổi trẻ nữ tử cũng tới, cái này khiến ở đây nữ tử đều 10 điểm không hiểu. Tiêu Thanh Vận đồng dạng cũng rất tò mò Lộ Minh tại sao phải nhường những cô gái này tới. Lộ Minh lúc này nói ra, qua ít ngày trong trang sẽ nhiều hơn một chút sản nghiệp, đến lúc đó cần dùng đến các ngươi. Nghe được Lộ Minh lời này, ở đây nữ tử phản ứng lại, các nàng liền nói Tiêu Giao vương làm sao làm cho các nàng cũng tới, nguyên lai là có chuyện khác. Lộ Minh nhìn lướt qua ở đây mấy ngàn người về sau, mở miệng nói ra, tốt, xếp thành hàng liền lên đây đi. Nghe nói như thế, đứng tại đội ngũ phía trước nhất 5 người đi vào Lộ Minh trước mặt. Lộ Minh lập tức đối 5 người này sử dụng linh tê thuật. Mặc dù Lộ Minh trên người sóng linh khí vô cùng mỏng manh, thế nhưng một mực chú ý Lộ Minh nhất cử nhất động Tiêu Thanh Vận vẫn là đã nhận ra. Tiêu Thanh Vận mày liếu hơi nhíu, Lộ Minh đây là đối 5 người kia sử dụng một loại nào đó thuật pháp. Lộ Minh theo lúc này đối đằng trước 5 người này nói ra, đều đi bên phải. Nghe nói như thế, đằng trước một hàng 5 người trong lòng vui vẻ, còn tốt bọn hắn không có bị coi trọng, lập tức bọn hắn đi đến bên phải. Lúc này, hàng thứ 2 người bổ sung, Lộ Minh lần nữa sử dụng linh tê thuật. Sau một khắc, Lộ Minh vẻ mặt trong nháy mắt đen lại, trực tiếp lạnh giọng nói ra, đều đi bên phải. Ngay sau đó, Lộ Minh hết thảy sàng chọn 6 tổ, đều không có phát hiện một cái trung thành. Thấy Lộ Minh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Lý Vân Phạm đội vàng đi vào Lộ Minh trước mặt hỏi, đại vương, những người này cần phải xử lý sao? Lộ Minh nhìn lướt qua bên phải những người kia, lạnh lùng nói ra, tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn. Những người này đối với hắn chỉ là không có kính ý, có hay không phản bội Tiêu Giao vương phủ còn có nói. Nghe được Lý Vân Phạm lời về sau, Lý Vân Phạm lui qua một bên. Lúc này tổ thứ 8 người đi lên phía trước, cảm nhận được tổ thứ 8 năm người này đối lòng trung thành của mình về sau, Lộ Minh sắc mặt cuối cùng là hơi có một chút hòa hoãn. Hắn trực tiếp hỏi, các ngươi năm cái là lúc nào tiến vào trang tử? Đứng ở bên phải thứ nhất nói ra, đại vương, chúng ta xuất sinh lên ngay tại điển trang bên trong. Lộ Minh hỏi tiếp, tổ tiên của các ngươi hẳn là đều đi theo bổn vương phụ vương làm qua sự tình a? Một người trong đó nói ra, đúng vậy, đại vương, chúng ta năm người cha đều từng là vương phụ thân vệ. Lộ Minh lập tức đối luyện binh chàng bên trên người nói, tổ tiên có người đi theo bổn vương phụ vương làm qua sự tình, đều đến đứng đằng trước tới. Nghe nói như thế về sau, đội ngũ bắt đầu biến ảo. Lộ Minh sau đó đối trước mặt 5 người nói ra, đều đi bên trái. 5 người lập tức tới luyện binh chàng bên trái đứng đấy. Sau đó Lộ Minh phân rõ tốc độ thật nhanh, hắn sàng chọn đối với hắn có kính ý người, trên cơ bản đều là tổ tiên đi theo hắn phụ vương làm qua sự tình người. Đương nhiên, trong này cũng có người đối với hắn bất kính tồn tại, Lộ Minh đối với cái này cũng không kỳ quái, dù sao đây là đời trước ân tình. Lộ Minh cũng hiểu rõ, những cái kia đối với hắn có kính ý người cùng Lý Vân Phạm không sai biệt lắm, bọn hắn chung với chính là Tiêu Giao vương phủ, mặc dù chính mình là một cái ăn chơi thiếu gia, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng phản bội Tiêu Giao vương phủ. Nhưng vào lúc này, Lộ Minh đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng hậu dày đặc sát ý, hắn nhướng mày, không chút do dự nói với Lý Vân Phàm, bên trái thứ nhất, bắt lại. Lộ Minh vừa mới dứt lời, bên cạnh thân vệ liền đội vàng vào tới, đem cái kia theo ngã xuống đất. Kết quả bọn hắn vừa mới chuẩn bị đem người kia trói lại, một ngụm máu tươi liền theo trong miệng người kia phun ra, sau một khắc, người kia liền không có hô hấp. Thấy cảnh này, Tiêu Thanh Vận trong lòng như có điều suy nghĩ, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lý Vân Phàm đi vào người kia trước mặt, đưa tay đặt ở người kia mũi chỗ cảm thụ một thoáng, sau đó nói với Lộ Minh, đại vương, này người không còn thở. Lộ Minh thản nhiên nói, cuối cùng là gặp được một cái có cốt khí. Sau đó Lộ Minh khoát tay áo, ra hiệu thân vệ đem thi thể kéo đi, hắn tiếp tục sử dụng linh tê thuật kiểm tra người ở chỗ này. Về sau Lộ Minh lại để cho Lý Vân Phàm bọn hắn bắt 10 mấy người, những người này cùng thứ một người thám tử mở dạng, trên cơ bản bị tìm ra trong nháy mắt liền lựa chọn uống thuốc độc tự vận, có lẽ là đã nhận ra không thích hợp, trong đám người có người biến đến không đứng yên. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên từ trong đám người lao ra, nghĩ phải thoát đi luyện binh tràng, đối với loại tình huống này vương phủ thân vệ sớm đã co đón trước, sau một khắc cái kia chạy trốn người liền biến thành một cỗ thi thể. Trong lúc nhất thời, đám người rối loạn lên, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người từ trong đám người lao ra, mong muốn thừa dịp hỗn loạn thoát đi luyện binh chẳng, thế nhưng những người này thực lực rất yếu, rất dễ dàng liền bị vương phủ thân vệ cho giải quyết hết. Thấy tràng cảnh này, Tiêu Thanh Vận đại não khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì đây là? Biết người thuật. Mặc dù Lao Tiêu Giao Vương không có đem biết người thuật chuyển cho nàng, thế nhưng nàng nghe nói qua biết người thuật, nghe đồn Lao Tiêu Giao Vương liền là bằng vào biết người thuật vì Thái Tổ Hoàng đế chiêu mộ đủ nhiều nhân tài. Lộ Minh có thể theo trong những người này tìm tới có vấn đề người, rõ ràng liền sử dụng cái này thuật pháp, nói cách khác Lộ Minh tại thông qua biết người thuật sàng chọn đối với hắn trung tâm người, khó trách Lộ Minh muốn đích thân chọn lựa binh sĩ. Chương 92, vệ trấn bất ổn chương 92, vệ trấn bất ổn lúc chạm vào tối, màu đỏ như máu trời chiều treo ở chân trời, đem mọi người làn da đều chiếu rọi thành màu đồng cổ. Lộ Minh lúc này đã cảm thấy có chút ra rời. Tốt đang luyện binh trên trận mấy ngàn người cũng đã phân rõ xong. Lộ Minh nhìn lướt qua bên trái cái kia hơn 2000 người, trong lòng hơi cảm thấy có chút vui mừng. Lộ Minh lúc này theo chiếc ghế bên trên đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, Lý Vân Phàm ở một bên hỏi, "Đại vương, đêm nay cần muốn trở về sao?" Lộ Minh nói ra, "Không cần, bổn vương dự định tại trang tử ở mấy đêm rồi." Cứ việc trong trang 18 tuổi đến 30 tuổi người trẻ tuổi hắn đều đã si điều tra, thế nhưng thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước, cũng có lẽ còn có một chút giấu đi người hắn còn không có phân rõ qua. Đúng vào lúc này, Lộ Minh đột nhiên đại nào chấn động, một cú cảm giác hôn mê chuyển đến, trong lúc nhất thời thân thể của hắn đều lung la lung lay dâng lên. Thấy cảnh này, một bên Tiêu Thanh Vận lập tức rôi ra cánh tay ngọc, nắm ở Lộ Minh phía sau lưng, ổn định Lộ Minh thân thể. Đối với Lộ Minh tình huống, Tiêu Thanh Vận một chút đều không có thấy ngoài ý muốn, Lộ Minh một cái buổi chiều đều tại sử dụng thuật pháp, trong cơ thể linh khí chỉ sợ đã tiêu hao hầu như không còn. Đối với một cái tu tiên giả tới nói, trong cơ thể linh khí nếu là tiêu hao sạch sẽ, thân thể sẽ xuất hiện cảm giác mệt mỏi, không chỉ như thế, thời gian dài sử dụng thuật pháp cũng sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực đồng dạng sẽ thấy mỏi mệt. Tiêu Thanh Vận suy đoán hướng đi không sai, bất quá lúc này Lộ Minh thấy choáng đầu nhưng lại không phải là bởi vì linh khí tiêu hao hầu như không còn cũng hoặc là thời gian dài sử dụng thuật pháp duyên cớ. Lý Vân Phàm đám người vội vàng đi vào Lộ Minh trước mặt, "Đại vương, ngài không có sao chứ?" Lộ Minh giơ tay lên, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương. Sau một khắc, Lộ Minh liền phát hiện mình không có chủ động sử dụng linh tê thuật đều có thể cảm nhận được tâm tình tự của người khác, đồng thời không lại giống như tiểu trước đây chỉ có thể cảm nhận được một cái hoặc là mấy người cảm xúc. Ở đây tâm tình của tất cả mọi người hắn đều có thể cảm nhận được, mà lại này loại cảm giác cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Lộ Minh nhìn lướt qua luyện binh chàng bên trên người, hắn loáng thoáng ở giữa tựa hồ thấy mọi người trên đỉnh đầu tản mát ra cái gì khí thể, có người thì trắng, có người thì đỏ, cũng có người thì màu đen, bất quá những khí thể này còn không phải đặc biệt rõ ràng. Lộ Minh trong lòng nhất thời liền nghĩ đến ba chữ, vọng khí thuật không đúng, đây không tính là vọng khí thuật thấy chính là người khí vận, hắn chẳng qua là cảm nhận được người cảm xúc, những khí thể này đại biểu chẳng qua là tâm tình của mỗi người, cũng không là khí vận. Lộ Minh tỉnh táo lại về sau, quay đầu nhìn về phía viện chính mình Tiêu Thanh Vận. Tiêu Thanh Vận thấy Lộ Minh tựa hồ không sao, lập tức liền muốn đem tay cho rút trở về, bất quá nàng vẫn hỏi một thoáng, "Ngươi không sao?" Lộ Minh nói ra, "Không sao." Lộ Minh tiếng nói vừa ra, Tiêu Thanh Vận liền đưa cánh tay cho để xuống. Lộ Minh nói ra, "Bổn vương mệt mỏi, hôm nay trước hết như vậy đi, hôm nay sảng chọn ra tới nam tử, ngày mai đi tới luyện binh chẳng, nữ tử trước tạm thời làm chính mình sự tình, mấy ngày nữa, bổn vương sẽ phái người thông tri bên trong." Nói đến đây, Lộ Minh lại quay đầu nhìn xem một bên Lý Vân Phạm cùng Thạch Vũ Hằng, "Ngày mai các ngươi liền bắt đầu thao luyện những binh lính này." Hai người đồng thời hành lễ nói ra, "Đúng, đại vương." Lộ Minh đang chuẩn bị đi tới Lộ phủ, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức đối Lý Vân Phạm cùng Thạch Vũ Hằng nói ra, "Đúng rồi, hai người các ngươi tới bổn vương thư phòng, thương lượng một chút huấn luyện tân binh sự tình." Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền hướng phía Lộ phủ đi đến. Rất nhanh, Lộ Minh liền đi tới Lộ phủ cửa chính, so với Tiêu Giao vương phủ, Lộ phủ chiếm diện tích muốn càng rộng. Mặc dù diện tích lớn, sân nhỏ nhiều, thế nhưng từ khi hắn hai người ca ca sau khi qua đời, Lộ Minh những năm này một lần cũng không có ở qua, cũng may có tôi tớ quản lý. Lộ Minh mới vừa gia nhập Lộ phủ, liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía ác ý truyền đến phương hướng, vừa vặn cùng mấy cái hạ nhân ánh mắt chạm vào nhau. Lộ Minh trong lòng a cười một tiếng, hắn quá lâu không có tới trang tử, những người này quên ai mới là đại vương. Trước kia hắn không đến trang tử, này chút tôi tớ người nào cũng không cần hầu hạ, tại Tiêu Giao vương phủ cũng không ai quản, Tiêu Giao vương phủ còn muốn bỏ tiền ra nuôi bọn hắn, nếu là không có tiền còn có thể trộn một chút Lộ phủ đồ vật ra ngoài bán, thắng ngày đừng đề cập cỡ nào tới nhuận. Bây giờ chủ nhân trở về, cũng là mang ý nghĩa những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt, trọng yếu nhất chính là Lộ Minh thân thể khôi phục, cái này mang ý nghĩa hắn tương lai rất có thể sẽ để cho người ta thanh tra Lộ phủ đều thất lạc đồ vật gì. Này một khi tra được đến, những cái kia trộm đồ liền có khả năng sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó bọn hắn là kết cục gì bọn hắn rất rõ ràng, cho nên Lộ phủ tôi tớ không có bao nhiêu thích hợp sáng có hảo cảm. Lộ Minh lúc này trực tiếp quay đầu nói với Lý Vân Phàm, đem Lộ phủ tôi tớ đều triệu tập lại. Về sau hắn muốn tại Lộ phủ thường ở, cùng Tiêu Giao vương phủ một dạng, Lộ phủ tôi tớ nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Lý Vân Phàm lập tức hiểu Lộ Minh ý tứ, thuộc hạ cái này đi. Vừa nghe nói Tiêu Giao vương muốn triệu tập tất cả tôi tớ, bọn hạ nhân cả đám đều tâm không cam tình không nguyện. Sau nửa canh giờ, Lộ phủ tôi tớ đều đi tới Lộ phủ trong luyện võ trường, Lộ Minh nhìn lướt qua người ở chỗ này về sau, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Tiêu Giao Vương phủ tốt xấu còn có một số đối với mình có kính ý tôi tớ, mà Lộ phủ đối với mình có kính ý thế mà chỉ có không đến 200 người, mà lại đối với mình có ác ý người cũng không ít, thậm chí còn có đối với mình có sát ý người. Thấy Lộ Minh sắc mặt khó coi như vậy, Lý Vân Phàm lập tức ra hiệu đám thân vệ đem ở đây tôi tớ đều vây lại, lúc này Lộ phủ tôi tớ còn chưa ý thức được chuyện sắp xảy ra. Lộ Minh nhìn xem Lý Vân Phàm hỏi, tất cả đến đông đủ chưa? Lý Vân Phàm hồi đáp, ngoại trừ vệ quản gia, toàn bộ đều đến đông đủ. Nghe nói như thế, Lộ Minh cười lạnh một tiếng. Hắn vốn cho rằng vệ Trần là lớn tuổi, cho nên mới không có để ý tốt trắng tử, nhưng nhìn đến Lộ phủ bên trong nhiều như vậy tôi tớ đối với hắn trong lòng còn có ác ý, hắn hiện tại cảm giác cái này vệ Trần cũng có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Lộ Minh nói thẳng, bổn vương chọn được người đứng ra. Lập tức Lộ Minh đi đến trong đám người, dùng không đến một khắc đồng hồ, đem những cái kia đối với mình trong lòng còn có kính ý người cho tuyển ra tới. Thấy Lộ Minh tuyển ra 200 người, Lý Vân Phàm còn cho là bọn họ có vấn đề. Lý Vân Phàm ở một bên nói ra, đại vương, những người này xử trí như thế nào? Lộ Minh cũng hiểu rõ đây là Lý Vân Phàm hiểu lầm, nói thẳng, bổn vương chọn chúng người đều lưu lại, những người khác, những người còn lại toàn bộ bắt lại thẩm vấn. Nghe nói như thế, đám người lập tức liền nổ. Lộ Minh tiếng nói vừa ra, Lý Vân Phàm lập tức động thủ, đem còn lại tôi tớ đều cho tóm lấy. Sau 2 canh giờ, Thanh Phong Nguyện, vệ Trần ngồi tại gian phòng ghế gỗ bên trên, cau mày, vì cái gì hắn phái đi ra người đến bây giờ đều vẫn chưa về? Sau đó vệ Trần đi đến cửa sân, la lớn, người tới. Vệ Trần thanh âm hạ xuống, cũng không có người trả lời, vệ Trần trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm không tốt. Tiêu Giao Vương hôm nay tới trang tử chiêu mộ binh sĩ, bản thân liền rất quái dị, hiện tại Lộ phủ bọn hạ nhân lại không gặp, này để trong lòng hắn càng thêm thấy bất ổn. Vệ Trần lập tức đi rời sân nhỏ, bên ngoài viện 10 điểm yên tĩnh, thậm chí liền đèn lồng đều không có người điểm. Chương 93, Bổn vương ban thưởng ngươi 3 thước bạch lăng, ngươi tự vận đi. Chương 93, Bổn vương ban thưởng ngươi 3 thước bạch lăng, ngươi tự vận đi. Thấy đen như mực Lộ phủ, vệ Trần trong nháy mắt cảnh giác. Sau đó ánh mắt của hắn hướng phía nội viện nhìn lại, hiện tại chỉ có nội viện có hào quang nhỏ yếu. Vệ Trần cũng biết Tiêu Giao Vương đem tôi tớ đều triệu tập, hắn coi là Tiêu Giao Vương chẳng qua là muốn đối những hạ nhân kia nói cái gì, chẳng mấy chốc sẽ để cho bọn họ tản, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mãi đến đợi một canh giờ đều không có thấy có người trở về, hắn liền thấy có chút không đúng, bất quá hắn vẫn là không có chọn rời đi sân nhỏ, dù sao mình lựa chọn giả bệnh, nếu là rời đi sân nhỏ bị Tiêu Giao Vương thấy, không tốt nói rõ lý do. Nhưng bây giờ đều đi qua 2 canh giờ, bọn hạ nhân vẫn chưa trở về. Vệ Trần lập tức trở về gian phòng cầm từ bản thân quả trượng, giả bộ như khập khiễng hướng phía sân luyện võ đi đến, hắn ngược lại muốn xem Tiêu Giao Vương tên phế vật kia đến tuột cùng đang làm gì, nắm tôi tớ đều chiêu đi làm cái gì, liền hầu hạ hắn người đều không có. Cùng lúc đó, Lộ phủ thư phòng. Lộ Minh tiến vào thư phòng về sau, liền thấy thư phòng cả phòng cho bụi, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn càng cho hơi vào hơn phẫn nộ. Này chút tôi tớ quả thực là vô pháp vô thiên, Tiêu Giao Vương phủ cầm bạc nuôi bọn hắn thế mà liền gian phòng đều không quét dọn. Lúc này, cửa thư phòng vang lên Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng thanh âm, "Đại vương, chúng ta tới." Lộ Minh ban đầu lúc trước liền định tìm hai người bọn họ, không qua đường phủ những hạ nhân kia ác ý nhường Lộ Minh thực sự cảm giác hết sức không thoải mái, trước hết sạch sửa lại một chút tôi tớ. Tiến đến, đóng cửa lại. Lập tức hai người đi vào phòng, cũng đóng cửa phòng lại. Lý Vân Phàm chủ động nói ra, "Đại vương, đã có người chiêu, vệ quản gia hán." Lý Vân Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị Lộ Minh cắt ngang, "Chuyện này chờ một hồi rồi nói." Hắn đã đoán được vệ Trần lão già này có vấn đề, phụ vương hắn khi còn sống, vệ Trần dù sao cũng là Tiêu Giao Vương phủ quản gia, kết quả tới trang tử về sau, đem một cái Lộ phủ quản thành bây giờ cái dạng này, hắn không có vấn đề mới là lạ. Lộ Minh trực tiếp theo trong tay áo xuất ra hai quả thối thể đan, đối Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng nói ra, đây là thối thể đan, uống vào sau có thể trợ giúp các ngươi tốc độ cao lên tới nhất phẩm. Nghe được Lộ Minh, Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng lập tức sửng sốt. Bọn hắn chưa nghe nói qua thối thể đan, thế nhưng Lộ Minh nói tới có thể trợ giúp hai người bọn họ tốc độ cao lên tới nhất phẩm, vậy liền mang ý nghĩa đan dược này bất phàm. Mà đồng dạng có thể trợ giúp người tốc độ cao tăng cao thực lực đồ vật, trên cơ bản đều có rất lớn tác dụng phụ. Mặc dù hai người cũng muốn mau sớm đem cảnh giới tăng lên tới nhất phẩm, thế nhưng nghĩ đến đây đan dược khả năng mang tới tác dụng phụ, bọn hắn liền do dự. Thấy hai người không có trước tiên đem đan dược tiếp nhận đi, Lộ Minh bổ sung nói ra, "Này hai viên thuốc là tiên đan, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ." Nghe nói như thế, hai người lần nữa sững sờ. "Tiên đan?" Lý Vân Phàm trước tiên lấy lại tinh thần, theo Lộ Minh trên tay cầm lấy một quả thối thể đan, sau một khắc, Lý Vân Phàm cũng cảm giác có một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào tứ chi của mình kinh mạch. Lý Vân Phàm bản thân liền đã đến nhanh đột phá địa, hắn một mực không có đột phá, chủ yếu cũng là bởi vì Tiêu Giao Vương phủ những năm này không có gì tiền, vô pháp cho Lý Vân Phàm cung cấp võ giả luyện võ dược liệu cần thiết. Lý Vân Phàm cố nén toàn thân đau nhức, chỉ trong chốc lát, một đoàn chân khí theo Lý Vân Phàm thân thể bộc phát ra, chân khí lay động biết sách phòng cho bụi bay ra, chỉ một thoáng, cả phòng đều là cho bụi. Lý Vân Phàm chậm tới về sau, cảm nhận được trong thân thể chân khí dâng trào, nội tâm vô cùng kích động, hắn vội vàng nửa quỳ hạ nói với Lộ Minh, đa tạ đại vương ban thưởng đan. Cảm nhận được trên thân Lý Vân Phàm phát ra nhất phẩm võ giả uy thế, Thạch Vũ Hằng tròn váng. Nhanh như vậy, bọn hắn đại vương chỉ nói là tốc độ cao, không có nói có bao nhanh, Lý Vân Phàm này mới vừa đem đan dược uống vào, kết quả là trực tiếp đột phá, này cũng quá nhanh đi. Cái này rất giống là giang hồ võ giả sử dụng nhiên huyết đan cùng bạo huyết đan. Lộ Minh nói ra, đứng lên đi, hai vị những năm này một mực tận tụy, bảo hộ lấy toàn bộ vương phủ an nguy, viên đan dược này là các ngươi vốn có. Nói đến đây, Lộ Minh ánh mắt nhìn về phía Thạch Vũ Hằng, Thạch phó thống lĩnh không muốn đan dược. Nghe Lộ Minh tiểu nói này, Thạch Vũ Hằng này mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng theo Lộ Minh cầm trên tay qua đan dược, sau đó một ngụm nuốt vào. Giống như Lý Bất Phàm, Thạch Vũ Hằng tại nuốt vào đan dược một khắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo liền xông vào kinh mạch toàn thân, ngay sau đó, hắn cũng trực tiếp bước vào nhất phẩm. Thạch Vũ Hằng cũng tranh thủ thời gian nửa quỳ hạ nói ra, "Tại đại vương ban thưởng đan." Lộ Minh nói ra, "Tất cả đứng lên, tiếp xuống nên nói vệ Trần sự tình." Hai người lập tức đứng dậy, Lý Vân Phàm lập tức nói với Lộ Minh, căn cứ những hạ nhân kia khẩu cung, vệ Trần đi vào Lộ phủ về sau, ngay từ đầu cũng là nghiêm túc quản lý Lộ phủ, quản lý toàn bộ trang tử. Nhưng đại vương ngài đem Thạch phó thống lĩnh triệu hồi Tiêu Giao Vương phủ về sau, không có người nhìn xem, vệ Trần liền đem chính mình cho rằng là trang tử chủ nhân, hắn nói cái gì chính là cái đó, Lộ phủ đồ vật hắn nói bán liền bán. Mặt khác vệ Trần tựa hồ còn cùng một ít thế lực có lui tới, hắn trong sân nuôi một chút bồ câu đưa tin, hắn thường xuyên sử dụng bồ câu đưa tin cho thế lực khác truyền lại tin tức. Về phần mặt khác truyền lại là tin tức gì, chúng ta tạm thời không được biết, thuộc hạ đã phái người đi vệ Trần nơi đó nhìn chằm chằm hắn. Lộ Minh nói ra, có chút ý tứ. Đúng vào lúc này, một sĩ binh tại cửa ra vào nói ra, đại vương, vệ quản gia nói muốn gặp ngài. Nghe nói như thế, Lý Vân Phàm sửng sốt một chút, hắn chẳng qua là nhường binh sĩ nhìn xem vệ Trần, nhưng không có để cho bọn họ dẫn hắn tới. Lộ Minh nói ra, vào đi. Sau một khắc, cửa thư phòng mở ra, một cái thân thể còn xuống lão nhân đâm lấy quải trượng khập khiễng tiến vào thư phòng. Vừa tiến vào thư phòng, vệ Trần liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đại vương, nhỏ có tội. Lộ Minh hơi hơi sửng sốt một chút, chính mình còn chưa mở lời hỏi, hắn cũng là trước tiên nhận tội. Bất quá, Lộ Minh cảm nhận được đến từ vệ Trần ác ý cùng nồng hậu dày đặc sát ý, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vệ quản gia, ngươi vì Lộ phủ cúc cung tận tụy, có thể có gì tội? Nghe được Đường Sáng giọng nói, vệ Trần trong lòng khẽ giật mình. Quả nhiên, hắn vừa rồi chuẩn bị đi luyện võ trường nhìn một chút xảy ra chuyện gì, kết quả vừa đi ra sân nhỏ liền phát giác được mấy người lính tại phụ cận sân nhỏ, hắn trong nháy mắt liền đoán được những hạ nhân kia là xảy ra chuyện. Bất quá tốt tại những hạ nhân kia chẳng qua là hầu hạ hắn. Hắn rất ít nắm chính mình sự tình nói cho những hạ nhân kia. Hắn hiện tại chỉ cần chủ động nhận tội, đem chính mình làm một ít chuyện nói ra, bằng vào hắn trước tiên là Lao Tiêu Giao Vương trợ thủ đắc lực thân phận, lại thêm hắn tuổi đã cao, Tiêu Giao Vương hẳn là sẽ không tìm hắn để gây sự. Vệ Trần nói thẳng, nhỏ không nên một mình đem vương phủ đồ vật xuất ra đi bán thành tiền. Nhỏ thẹn với tiên vương tín nhiệm, còn mời đại vương trừng phạt. Lộ Minh A cười một tiếng, khó trách vệ Trần chủ động chạy tới nhận tội, nguyên lai là muốn dùng phụ vương hắn tới dọa hắn. Phụ vương hắn khi còn sống, vệ Trần đúng là đem chọn cái Tiêu Giao Vương phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Phụ vương hắn qua đời chi 30 năm trước bên trong, vệ Trần dựa vào tự thân năng lực vì phụ vương hắn kiếm không ít bạc. Lộ Minh cũng lời cùng vệ Trần lôi kéo, đối với một cái đối với mình tràn ngập ác ý cùng sát ý người, Lộ Minh không có khả năng còn tiếp tục giữ lại, cho dù là này người đã từng đối Tiêu Giao Vương phủ có rất lớn công hiến. Lộ Minh nói thẳng, ngươi xác thực thẹn với tiên vương tín nhiệm, bổn vương ban thưởng ngươi 3 thước bạch lăng, ngươi tự vật đi. Chương 94, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Chương 94, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nghe được Lộ Minh, vệ Trần trong lúc nhất thời bối rối. Này làm sao cùng hắn dự liệu được không giống nhau? Hắn tốt xấu cũng vì Tiêu Giao Vương phủ làm ra nhiều như vậy công hiến, mặc dù chính mình một mình bán một ít gì đó, cũng không đến mức trực tiếp ban được chết đi. Thấy vệ Trần cả người ngây ngẩn cả người, Lộ Minh hỏi, làm sao vậy? Vệ quản gia vì sao không tạ ơn? Chẳng lẽ nhận tội là giả? Vệ Trần lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đại vương, tiểu nhân chỉ là một mình buôn bán trong phủ một chút không cần đến đồ vật, tội không đáng chết ta. Vệ Trần tiếng nói vừa ra lúc, Lộ Minh liền cảm nhận được vệ Trần trên người sát ý lại nhiều hơn mấy phần. Lộ Minh lúc này ý thức được vệ Trần rất có thể không phải người bình thường, lập tức nói ra, vệ Trần, theo ngươi tiến vào thư phòng này lên, trên người ngươi liền mang theo nồng hậu dày đặc sát ý, ngươi quả nhiên là hướng bổn vương nhận tội. Nghe được Lộ Minh lời này, Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng lập tức cảnh giác. Vệ Trần nhướng mày, cái phế vật này làm sao có thể cảm nhận được trên người mình sát ý, hắn đúng là muốn cho cái phế vật này chết, thế nhưng hắn cũng không định chủ động ra tay. Vệ Trần nói ra, tiểu nhân là trăm triệu không dám sinh ra bực này ý nghĩ. Lộ Minh nói ra, đừng giả bộ, nói đi, ngươi đầu phục thế lực nào, đợi tại Lộ phủ lại là vì cái gì? Trong lòng vệ Trần kinh hãi, bị phát hiện, cái này sao có thể, cái phế vật này làm sao có thể phát hiện? Vệ Trần còn muốn tiếp tục diễn tiếp, kết quả nghe được Lộ Minh nói với Lý Vân Phàm, nếu hắn không muốn nói, liền giết đi. Vệ Trần lúc này đã phản ứng lại, bây giờ Tiêu Giao Vương đã cùng hắn trong nhận thức biết Tiêu Giao Vương hoàn toàn khác nhau. Tiêu Giao Vương những năm này vẫn luôn tại dấu rốt. Nghĩ tới đây, vệ Trần ánh mắt biến đổi, sau một khắc, một cỗ tứ phẩm võ giả khí tức theo vệ Trần trong thân thể bạo phát đi ra, vệ Trần không có chút gì do dự, sau khi đứng dậy, trực tiếp quay người thoát đi thư phòng. Cảm nhận được vệ Trần trên người võ giả khí tức, Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng đều sửng sốt một chút, bọn hắn ban đầu coi là vệ Trần chẳng qua là một người bình thường, không nghĩ tới hắn lại có thể là một võ giả, hơn nữa còn là một cái tứ phẩm võ giả. Hai người sau khi tính hồn lại, liền vội vàng đuổi theo, bất quá để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ là vệ Trần khinh công vô cùng cao minh, chỉ trong chốc lát, thân ảnh của hắn liền biến mất. Lộ Minh thông qua thần thức cảm giác được vệ Trần khí tức trong nháy mắt liền rời xa Lộ phủ về sau, lập tức liền biết Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng hai người đuổi không kịp, thế là hắn trực tiếp theo thư phòng ra tới, hai chân đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến vệ Trần mà đi. Lộ Minh rất nhanh phát hiện, cho dù là hắn cái này luyện khí một tầng, thế mà cũng theo không kịp vệ Trần tốc độ, cùng vệ Trần có khoảng cách rất xa. Một cái tứ phẩm võ giả, lại có như thế cao minh kinh công, cái này vệ Trần thế lực sau lưng cũng không đơn giản. Lộ Minh thấy mình thực sự theo không kịp, liền trực tiếp ngự kiếm, sau một khắc, hắn trong tay áo hai thanh phi kiếm vụ bay ra. Vệ Trần tốc độ lại nhanh, cũng không có phi kiếm tốc độ nhanh. Lúc này Vệ Trần phát giác được có người sau lưng đuổi theo, thế nhưng người kia xa xa bị chính mình bỏ lại đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn mặc dù thực lực không được tốt lắm, thế nhưng kinh công của hắn trên giang hồ không có mấy người có thể so sánh. Chỉ bất quá thân phận bại lộ về sau, hắn liền không có cách nào tiếp tục đợi tại lộ phủ, giáo chủ giao cho hắn nhiệm vụ liền không có cách nào hoàn thành. Ngay tại Vệ Trần thất thần thời điểm, hắn đột nhiên nghe được hai đạo phá không thanh âm, trong lòng Vệ Trần kinh hãi, bằng vào bản năng thân thể nghiêng một cái, tránh thoát Lộ Minh một thanh phi kiếm. Nhưng mà chuôi thứ hai phi kiếm bay tới thời điểm, Vệ Trần cũng không có tránh thoát, chỉ nghe thấy ti rồi một tiếng, một thanh phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Vệ Trần đùi phải. A! Một cú đau đớn kịch liệt truyền đến, Vệ Trần trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Rất nhanh Lộ Minh liền đi tới Vệ Trần trước mặt, thấy trước hết nhất đuổi theo tới là Lộ Minh, Vệ Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng đằng sau đi theo chính là Lý Vân Phàm hoặc là Thạch Vũ Hằng, làm sao cũng không nghĩ tới lại có thể là Lộ Minh. Lộ Minh không phải phế vật à, hắn vì sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Thế nào lại là ngươi? Lộ Minh thản nhiên nói một chút đi, sau lưng ngươi đến cùng là cái gì thế lực, có thể làm cho một cái hơn 80 tuổi lão nhân có được tốc độ nhanh như vậy, ngươi tu luyện khinh công không đơn giản. Vệ Trần cắn chặt răng, nhìn xuống thân thể đau đớn, hắn thấy Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng đều còn không có đuổi tới, hắn cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi sẽ không coi là đuổi kịp ta, ngươi liền so với ta mạnh hơn đi. Thật sự là ngu xuẩn, ta còn đang lo không biết hẳn là làm sao diệt trừ ngươi, đã ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta. Đang khi nói chuyện, Vệ Trần theo trong tay áo xuất ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào trong miệng, sau một khắc, trên người hắn khí huyết tăng vọt. Trong lúc nhất thời, Vệ Trần khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh khí tức của hắn liền đi đến nhị phẩm võ giả mức độ. Hắn thấy, mặc dù Lộ Minh những năm này tại dấu rốt, thiên phú của hắn lại cao hơn, thực lực cũng bất quá 4-5 phẩm, không thể nào là đối thủ của mình. Về phần mặt khác vì cái gì có thể đuổi theo, đó là bởi vì hắn cũng giống như mình, có được một môn 10 điểm cao minh khinh công thôi. Sau một khắc, Vệ Trần trên đùi đau đớn tan biến, hắn trực tiếp từ dưới đất bò dậy, sau đó tay chỉ uốn lượn thành trảo, hướng thẳng đến Lộ Minh cổ chụp tới. Dùng đan dược về sau, thực lực của hắn đạt đến nhị phẩm cảnh giới, giết một cái 4-5 phẩm, nhẹ nhàng. Ngay tại Vệ Trần cho là mình có khả năng tùy tiện đánh bại Lộ Minh thời điểm, Lộ Minh đứng tại chỗ, hoàn toàn không có tránh né, trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười. Trong lòng Vệ Trần lập tức sinh ra dự cảm không tốt, bất quá đã đến Lộ Minh trước mặt, hắn cũng mặc kệ những thứ kia. Vệ Trần hét lớn một tiếng, đi chết đi. Sau một khắc, một cỗ chảo phong hướng phía Lộ Minh kéo tới. Lộ Minh trực tiếp sử dụng linh khí hộ thể, ngay sau đó, đấm ra một quyền. Bản thân hắn đi liền là luyện thể, thân thể cường độ đã sớm vượt qua đồng dạng tông sư, lại thêm hắn là tu tiên giả, có linh khí hộ thể, coi như Vệ Trần một chảo này rơi ở trên người hắn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lộ Minh đấm ra một quyền về sau, một đạo quyền phong oanh ra, sau một khắc, Vệ Trần tay cùng Lộ Minh quyền phong chạm vào nhau, Vệ Trần ngón tay đều còn không có tiếp xúc đến Lộ Minh nắm đấm, trong nháy mắt liền bị quyền phong đụng đoạn. Làm Vệ Trần tay tiếp xúc Lộ Minh nắm đấm lúc, trong nháy mắt nguyên cả cánh tay bị đụng gãy, nhưng mà Vệ Trần vẫn không có thấy đau đớn, đây chính là hắn dùng bạo huyết đan tác dụng có thể khiến cho hắn quên đau đớn. Thấy Vệ Trần tựa hồ một chút đều không có thấy đau đớn, Lộ Minh lần nữa ra quyền, lại là đấm ra một quyền, trực tiếp phế đi Vệ Trần một cánh tay còn lại. Thấy hai tay của mình đều không thể động, Vệ Trần mặc dù cảm giác không thấy đau đớn, nội tâm cũng biến thành kinh hoàng hốt. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi không phải Tiêu Gia Vương, ngươi là ai? Lộ Minh thực lực rõ ràng đã đến cảnh giới tông sư, hắn năm nay mới 18 tuổi, làm sao có thể trở thành tông sư? Thiên hạ nào có 18 tuổi tông sư? Ở trong mắt Vệ Trần, lúc này Lộ Minh tất nhiên là một cái nào đó tông sư dịch dung mà thành. Lộ Minh cũng lười cùng Vệ Trần nói nhảm, lại đấm một quyền đánh ra, trong nháy mắt đưa hắn đánh bay ra ngoài. Vệ Trần ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn dãy rủa mong muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình đã không làm gì được. Lộ Minh xem trên mặt đất Vệ Trần, hỏi lần nữa, bổn vương cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi thế lực sau lưng, cùng với ngươi tại sao phải tiềm phục tại Tiêu Giao Vương phủ. Chương 95, Tứ Thiên Xu đêm khuya tiến cung. Chương 95, Tứ Thiên Xu đêm khuya tiến cung. Nghe được Lộ Minh vấn đề, Vệ Trần nội tâm khủng hoảng dần dần biến thành điên cuồng, ánh mắt để lộ ra một vẻ ngoan lệ chi sắc, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta hỏi ra cái gì. Lộ Minh thấy Vệ Trần không muốn nói, trực tiếp thao túng phi kiếm, trực tiếp theo Vệ Trần chỗ cổ xẹt qua. Sau một khắc, Vệ Trần cổ máu tươi bắn tung tóe, con ngươi đột nhiên co vào, cả người chậm rãi ngã xuống. Lúc này, Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng khoan thai tới chậm, hai người thấy Lộ Minh trước mặt Vệ Trần thi thể, cảm thấy có chút xấu hổ. Hai người bọn họ nhất phẩm, thế mà còn đuổi không kịp một cái tứ phẩm võ giả, đến mức nhường Tiêu Giao Vương tự mình ra tay. Lộ Minh lúc này nói ra, đi lục soát một thoáng Vệ Trần nơi ở, mặt khác sáng sớm ngày mai phái người tra một chút Vệ Trần năm đó là như thế nào tiến vào Tiêu Giao Vương phủ. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền xoay người trở về lộ phủ. Lộ Minh hiện tại có một loại trực giác, cái kia chính là Vệ Trần cũng không là đằng sau đầu nhập vào thế lực khác, mà là ngay từ đầu liền là một cái nào đó thế lực phái tới tiềm phục tại Tiêu Giao Vương phủ quân cờ. Hắn nếu là không có nhớ lầm, Vệ Trần ban đầu chẳng qua là một người bình thường, cho tới bây giờ liền không có luyện võ qua, hắn theo Tiêu Giao Vương phủ tới Trang Tử cũng chỉ bất quá thời gian mấy năm, làm sao có thể đi đến tứ phẩm cảnh giới. Mà lại hắn tới Trang Tử thời điểm đều đã hơn 70 tuổi, người sau này già rồi, khí huyết suy bại, nghĩ muốn tăng lên cảnh giới võ đạo liền càng thêm khó khăn. Nếu là người tại 20-30 tuổi thời điểm, nếu là luyện võ tài nguyên dư giả, thiên phú còn đặc biệt tốt, có lẽ thời gian 10 năm có thể theo người bình thường tăng lên tới tứ phẩm võ giả, thế nhưng người đến hơn 70 tuổi còn có thể theo không có chút nào thực lực người bình thường biến thành tứ phẩm, vậy cơ hội là không thể nào. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trước mắt Vệ Trần đã không phải là Tiêu Dao Vương phủ cái kia vệ quản gia, hoặc là Vệ Trần bản thân liền là một tên võ giả, chỉ bất quá hắn sử dụng bí pháp nào đó che giấu võ giả khí tức, một mực ngụy trang thành một người bình thường. Có thể làm cho phụ vương hắn đều không phát hiện được hắn là một tên võ giả, Vệ Trần sử dụng che giấu võ giả khí tức bí pháp không đơn giản. Nói đến, Vệ Trần tiến vào thư phòng thời điểm, hắn cũng không có phát giác được Vệ Trần là một tên võ giả, cho nên phụ vương hắn cũng xác thực có khả năng nhìn sai rồi. Cùng lúc đó, Huyết Vân lâu tổng bộ, Thọ Khôn có ba hàng, đây là Huyết Vân lâu nơi thứ ba chỗ ẩn thân. Lúc này trong mật thất dưới đất bầu không khí vô cùng nặng trĩu, ở đây không có người nói chuyện, liền hô hấp tiếng đều có thể nghe thấy. Đã một ngày trôi qua, bành nào đám người lại vẫn chưa về, thậm chí trở về truyền lại tin tức người đều không có, này rõ ràng liền là sẽ ra chuyện. Chỉ bất quá Trịnh Khôn có chút không dám tin tưởng, bành nào có thể là một cái tông sư, mà lại thân kinh bách chiến tông sư, mặc dù hắn không phải Tiêu Dao Vương phủ người tông sư kia đối thủ, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, làm sao lại đến bây giờ đều vẫn chưa về. Qua không biết bao lâu, một sát thủ nói ra, lâu chủ, không bằng phái người đi dò xét tra một chút đi. Trịnh Khôn không có trả lời, hắn chạm vạng tối thời điểm liền đã phái người đi tìm hiểu tình huống, chỉ bất quá tìm hiểu tin tức người vẫn chưa về thôi. Lúc này sắc mặt của hắn hết sức khó coi, nếu là bành đảo thật đã xảy ra chuyện gì, vậy đối với Huyết Vân lâu tới nói là một cái đả kích cực lớn. Đúng vào lúc này, một người thám tử vội vàng vàng tiến vào mật thất, lâu chủ, xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, trong mật thất trong lòng mọi người run lên, quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ một dạng. Trịnh Khôn vẻ mặt trong nháy mắt biến đến càng thêm khó coi, nói: "Thám tử vội vàng trả lời, bành phó lâu chủ hòa một đám huynh đệ bị bắt đến Thiên Lao, hiện tại đầy đường thanh vân vệ tại bắt người, cửa thành cũng bị phong lại." Nghe nói như thế, Trịnh ở giữa mật thất biến đến càng thêm yên tĩnh, mặc dù thấy bành đảo bọn hắn chậm chạp không có tin tức, cũng không có gặp người trở về, bọn hắn liền ý thức được khả năng xảy ra chuyện, thế nhưng bọn hắn dù sao không nhìn thấy người, trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng. Nói không chừng là bành đảo không có tìm được cơ hội, bây giờ còn tại lộ phủ trang tử bên ngoài trông coi đây. Nhưng bây giờ chính hai nghe được bành đảo bị giam vào Thiên Lao tin tức, trong lòng bọn họ tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Một lát sau về sau, một sát thủ đề nghị nói ra, lâu chủ, không bằng chúng ta đêm nay liền trùng kích Thiên Lao, đem bành phó lâu chủ cứu ra. Một cái khác sát thủ phụ họa nói ra, đúng vậy à, lâu chủ, những huynh đệ kia nhiều ở trong Thiên Lao đợi một ngày, đối với chúng ta Huyết Vân lâu thì càng bất lợi. Trong lúc nhất thời, ở đây sát thủ dồn dập đề nghị muốn đi Thiên Lao đem bành đảo cho cứu ra. Bành đảo là Huyết Vân lâu phó lâu chủ, mà lại bành đảo mang đến ám sát Tiêu Dao Vương giết trong tay cũng không ít Huyết Vân lâu nòng cốt thành viên, nếu như bọn hắn đem Huyết Vân lâu bán rẻ, vậy đối với Huyết Vân lâu tới nói chắc chắn 10 điểm bất lợi. Trịnh Khôn lúc này đứng dậy, đạm mạc nói, vị trí này cũng nhanh bại lộ, đều đi theo ta. Bây giờ bành đảo cùng một đám Huyết Vân lâu sát thủ bị bắt, vị trí của bọn hắn bại lộ là chuyện sớm hay muộn, nơi này cũng không thể ở nữa, bọn hắn nhất định phải lập tức chuyển đi. Cũng may hắn sớm liền chuẩn bị tốt một cái chỉ có hắn biết đến mật đạo. Huyết Vân lâu trùng kiến thời điểm, hắn ngay tại dự phòng một ngày này đến, dù sao nơi này là kinh thành, muốn hoàn toàn không bại lộ, đó là không có khả năng sự tình. Bây giờ Huyết Vân lâu không giống như trước kia Huyết Vân lâu đường khẩu rất nhiều, sát thủ ở giữa đều là một tuyến liên hệ, không có dễ dàng như vậy bại lộ. Hiện tại Huyết Vân lâu chỉ cần có một cái cao tầng rơi vào triều đình trên tay, tổng bộ vị trí liền rất có thể sẽ bại lộ. Trịnh Khôn sau khi đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối bên người một sát thủ nói ra, "Là Ngũ, lập tức phái người đi đem chuyện này nói cho Trương gia." Huyết Vân lâu là tại Trương gia trợ giúp hạ nặng dựng lên, Huyết Vân lâu nếu là đã xảy ra chuyện gì, Trương gia cũng không dễ chịu. Trịnh Khôn dự định nhường Trương Hàn Văn lợi dụng Thiên Xu thân phận, đem bành đảo cùng với Huyết Vân lâu một đám sát thủ cho cứu ra. Dùng Trương Hàn Văn Thiên Xu thân phận, theo trong Thiên Lao moi vài người vẫn là không có vấn đề. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Lúc này đã đến đêm khuya, Ngự thư phòng ánh đến sáng ngời, Võ Huyền Dung ngồi tại Ngự thư phòng trước bàn sách, nhìn xem Huyết Vân lâu sát thủ lời nhắn nhủ một chút mà cùng, Võ Huyền Dung trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười. Đúng lúc này, một cái thị nữ tiến vào Ngự thư phòng, "Nương nương, Trịnh Thiên Xu cùng Vương Thiên Xu tới." Võ Huyền Dung thả tay xuống bên trên đơn kiện, thản nhiên nói, "Tiến đến." Sau một khắc, hai cái lao giả tiến vào Ngự thư phòng, khi tiến vào Ngự thư phòng về sau, hai người đều nghi hoặc nhìn Võ Huyền Dung, Trịnh Hồng Vân trực tiếp mở miệng hỏi, "Không biết nương nương đêm khuya với chúng ta tiến cùng, là vì chuyện gì?" Dưới tình huống bình thường, đêm khuya chiêu đại thần tiến cung, mà lại chiêu vẫn là Thiên Xu, cái kia tất nhiên là phát sinh có thể ảnh hưởng đến Đại Chu quốc nhà việc lớn. Võ Huyền Dung đối bên cạnh Lý Thanh Loan nói ra, đem đơn kiện cho hai vị Thiên Xu. Nói đến đây, Võ Huyền Dung lại đối Trịnh Hồng Vân cùng Vương Trích nói ra, hai vị Thiên Xu xem trước một chút này đơn kiện, bản cung đã phái người chiêu Lô Thiên Xu cùng tôi Thiên Xu tiến cung, hiện tại bọn hắn cũng đã tại tới hoàng cung trên đường. Dùng ngũ đại Thiên Xu trước mắt quyền lực, muốn bận ngã Trương Hàn Văn, cũng không phải nói có Trương gia cấu kết Huyết Vân lâu chứng cứ liền có thể đem Trương gia lật đổ, còn cần cùng mặt khác bốn cái Thiên Xu thông khí. Bọn hắn bốn vị Thiên Xu thái độ phá lệ trọng yếu, nếu là bọn họ bốn người không muốn bận ngã Trương Hàn Văn, cái kia mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực, dùng bốn vị Thiên Xu tại trên triều đình lực lượng, bọn hắn có đủ nhiều biện pháp trợ giúp Trương gia rửa sạch tội danh. Chương 96, Hoàng hậu cùng bốn vị Thiên Xu trao đổi ích lợi. Chương 96, Hoàng hậu cùng bốn vị Thiên Xu trao đổi ích lợi. Nghe được Võ Huyền Dung lời về sau, Trịnh Hồng Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo Lý Thanh Loan trên tay tiếp nhận đơn kiện, Vương Chết tầm mắt cũng rơi vào đơn kiện lên. Làm hai người thấy Huyết Vân lâu sát thủ tại hình dáng trong giấy khai nội dung về sau, trong lòng kinh hãi. Trương gia thế mà cùng Huyết Vân lâu cái này tổ chức sát thủ cấu kết đến cùng một chỗ. Trương gia đây là muốn làm cái gì? Mặc dù thấy rất khiếp sợ, nhưng hai người dù sao cũng là thiên su, gió to sóng lớn gì không có trải qua, bọn hắn rất nhanh liền bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Hai người cũng không phải người ngu, bọn hắn đã đoán được vì cái gì Võ Huyền Dung đêm khuya chiêu bốn vị thiên su tiến cùng, đây là trước giờ cho bọn hắn thông khí, muốn ra tay với Trương Hàn Văn. Nghĩ tới đây, Chính Hồng Vân cùng Vương Chết vẻ mặt đều biến đến hết sức nghiêm túc. Thiên Su Điện từ khi thành lập tới nay, Thiên Su bị phế loại chuyện này cơ hồ liền chưa từng xảy ra. Mặc dù ngũ đại Thiên Su ở giữa cũng sẽ tồn tại một chút tranh đấu, thế nhưng một khi dính đến hoàng quyền, ngũ đại Thiên Su liền sẽ ăn ý bao đoàn đến cùng một chỗ. Võ Huyền Dung liếc mắt liền nhìn ra Trịnh Hồng Vân cùng Vương Chết trên mặt lưỡng lự, nàng đang muốn nói cái gì, thị nữ mang theo Thôi Thừa cùng Lô Vĩnh Vọng hai vị này Thiên Su đi tới ngự thư phòng. Lần này ngoại trừ Trương Hàn Văn bên ngoài, Thiên Su đã đến đủ. Làm Lô Vĩnh Vọng cùng Thôi Thừa thấy Vương Chết cùng Trịnh Hồng Vân cũng tại, lập tức thấy hết sức kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hoàng hậu đêm khuya triệu tập nhiều ngày như vậy chủ cột tiến cung? Hẳn là hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì? Thôi Thừa mở miệng hỏi, không biết nương nương đêm khuya triệu tập chúng ta là vì chuyện gì? Võ Huyền Dung nói với Trịnh Hồng Vân, Chính Thiên Su, đem trên tay ngươi đơn kiện cho Thôi Thiên Su cùng Lô Thiên Su xem một chút đi. Chính Hồng Vân lập tức đem trên tay đơn kiện đưa cho Thôi Thừa, thấy Trịnh Hồng Vân cùng Vương Chết một mặt bộ dáng nghiêm túc, Thôi Thừa cùng Lô Vĩnh Vọng hai người đối nhận lấy đơn kiện rất là tò mò, ánh mắt của bọn hắn lập tức rơi xuống hình dáng trên giấy. Thấy hình dáng giấy nội dung phía trên, sắc mặt hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến khó coi. Một lát sau về sau, Võ Huyền Dung mới mở miệng nói ra, đại chu đệ nhất tổ chức sát thủ, không nghĩ tới đúng là Trương gia nuôi dưỡng cậu, một cái thế gia, bồi dưỡng nhiều như vậy sát thủ, là muốn làm cái gì? Bản cung thực sự không dám nghĩ tới. Không biết vài vị thiên su có hay không cũng hiểu biết việc này. Nghe nói như thế, mọi người nhíu mày, hoàng hậu này là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vương Chiết lập tức nói ra, nương nương, bằng vào mấy tên sát thủ khẩu cung, còn chưa đủ để tin. Người nào cũng không biết có phải hay không là có người muốn hãm hại Trương Thiên Su. Võ Huyền Dung liền đoán được có người sẽ nói như vậy, dù sao năm cái Thiên Su luôn luôn đều là lẫn nhau bảo đảm. Võ Huyền Dung ánh mắt dừng lại ở Trịnh Hồng Vân trên thân. Vương gia, Lô gia, Thôi gia đều là thế gia. Thế gia bản thân liền có nuôi dưỡng tử sĩ thói quen, bọn hắn đối Trương gia làm sự tình tất nhiên sẽ có nhất định khoan dung độ. Năm cái Thiên Su bên trong chỉ có Trịnh Hồng Vân xuất thân hàn môn, đồng thời Trịnh Hồng Vân lúc nhỏ phụ mẫu đều là chết tại giang hồ tổ chức sát thủ trong tay. Mặc dù Trịnh Hồng Vân trở thành Thiên Su sau rất nhanh đã tìm được năm đó hại chết cha mẹ của hắn giang hồ thế lực, đồng thời vận dụng triều đình lực lượng diệt cái kia giang hồ thế lực, nhưng là bởi vì khi còn bé trải qua, hắn vẫn luôn hết sức chán ghét những cái kia giang hồ thế lực, đã từng hắn nhiều lần hướng Chu Hoàng đưa ra qua muốn tiêu diệt hết thảy giang hồ thế lực. Võ Huyền Dung trực tiếp hỏi, không biết Trịnh Thiên Su thấy thế nào. Nghe được Võ Huyền Dung hỏi thăm Trịnh Hồng Vân, ba người khác trong lòng hơi hồi hộp một chút, bọn hắn cũng biết Trịnh Hồng Vân thân phận, cũng rõ ràng Trịnh Hồng Vân lập trường. Tại đối mặt giang hồ thế lực trên thái độ, Trịnh Hồng Vân luôn luôn cùng bọn hắn bốn vị khác biệt. Trịnh Hồng Vân lúc này vẻ mặt âm trầm, hắn thu hồi trên tay đơn kiện sau nói ra, việc này liên quan đến Thiên Su, việc này lớn, không thể không có xem xét. Như Trương gia thật cùng Huyết Vân lâu có lui tới, nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Nói đến đây, Trịnh Hồng Vân hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Chết ba người, lập tức nói tiếp, thế gia nuôi một chút canh cổng hộ viện võ giả cũng không kỳ quái, thế nhưng Huyết Vân lâu chính là đại chu đệ nhất sát thủ tổ chức, những năm này chết tại Huyết Vân lâu sát thủ triều đình quan viên số lượng cũng không ít, như Huyết Vân lâu thật cùng Trương gia có quan hệ, lão thần không thể không hoài nghi Trương gia có hay không đang lợi dụng Huyết Vân lâu diệt trừ đối lập. Vương Chết ba người rất rõ ràng, Chính Hồng Vân lời này nói đúng là cho ba người bọn hắn nghe. Chính Hồng Vân cũng không có trực tiếp nói rõ bọn hắn nuôi dưỡng tử sĩ, mà là nói bọn hắn nuôi một chút canh cổng hộ viện võ giả. Chính Hồng Vân đây là tại nhắc nhở bọn hắn, Trương gia nuôi lớn như vậy một sát thủ tổ chức, cẩn thận tương lai đối với các ngươi cũng ra tay. Nghe được Chính Hồng Vân lời về sau, Vương Chết ba người rơi vào trầm tư. Trong ngày thường các đại thế gia nuôi một chút tử sĩ coi như, dù sao tất cả mọi người có tử sĩ, đều có tư binh, thế gia lực lượng đều ở vào lẫn nhau ngăn chế bên trong. Thế nhưng Huyết Vân lâu đây chính là nguyên một cái tổ chức sát thủ, hơn nữa còn là đại chu sú danh chiếu lấy, phạm vào vô số diệt môn án tổ chức sát thủ. Trương gia nắm giữ Huyết Vân lâu cái này tổ chức sát thủ, cái kia Trương gia lực lượng liền vượt xa mặt khác thế gia, đây đối với mặt khác thế gia tới nói cũng không là chuyện gì tốt. Nếu là có một thiên thế gia ở giữa sinh ra xung đột lợi ích, Trương gia có phải hay không cũng sẽ âm thầm phái Huyết Vân lâu ra tay với bọn họ. Chính Hồng Vân vừa rồi cái kia lời nói, không khác là tại mặt khác ba cái thiên su trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống. Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng trở nên vô cùng an tĩnh, Chính Hồng Vân cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Võ Huyền Dung cũng đồng dạng không lên tiếng nữa, nàng bây giờ chờ chính là mặt khác ba vị thiên su thái độ. Mấy ngày này trụ cột đều là nhân tinh, tự nhiên rõ ràng một khi có một cái thiên su bị bắn ngã, liền sẽ trùng kích bọn hắn thiên su điện quyền uy, mà lại này sẽ đánh phá thiên trụ cột không vào hình lệ cũ. Tại trong chính trị, một chút lệ cũ là tuyệt đối không thể đánh bỡ, một khi đánh bỡ, sẽ xuất hiện rất nhiều khó mà khống chế hậu quả. Thiên su không vào hình liền là lệ cũ, liền là một loại quy tắc ẩm, một khi phá vỡ cái này lệ cũ, phá vỡ quy tắc này, như vậy sau này rất có thể liền sẽ có mặt khác thiên su được đưa vào đi. Hoàng hậu lợi dụng Huyết Vân lâu chuyện này làm văn chương, rõ ràng liền là đang ly gián bọn hắn năm vị thiên su. Nhưng nếu là Huyết Vân lâu thật chính là Trương gia nuôi cậu, này đối với bọn hắn sau lưng gia tộc tới nói cũng đúng là một cái to lớn uy hiếp, đây coi như là một cái dương mưu. Hiện tại mặt khác ba vị thiên su cần làm ra lựa chọn, là lựa chọn bảo trì vốn có chính trị lệ cũ, vẫn là lựa chọn bật ngã Trương gia khả năng này tồn đang uy hiếp. Ngay tại Vương Chết ba người thời điểm do dự, Võ Huyền Dung tiếp tục nói, bản cung đối triều đình quan viên không hiểu nhiều lắm, đợi Trương Hàn Văn Thiên Xu vị trí bị tước đoạt về sau, còn muốn làm phiền vài vị Thiên Xu tuyển ra mới Thiên Xu chờ bệ hạ bế quan kết thúc, bản cung liền đem mới Thiên Xu tên báo cho bệ hạ. Nghe nói như thế, mấy người sửng sốt một chút, sau đó bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vương Chết trước tiên mở miệng nói ra, nếu là Trương gia cấu kết Huyết Vân lâu chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia Huyết Vân lâu ám sát triều đình quan viên sự tình chắc chắn cùng Trương gia thoát không khỏi liên quan, thần cảm thấy việc này xác thực hẳn là nghiêm tra. Theo Vương Chết tiếng nói vừa ra, Lô Vĩnh Vọng cùng Thôi Thừa dồn dập biểu thị đồng ý, bây giờ Chu Hoàng đã say đắm ở tu hành, càng ngày càng mặc kệ triều đình sự tình. Một khi Trương Hàn Văn Thiên Xu vị trí bị tước đoạt, đến lúc đó liền muốn lựa chọn mới Thiên Xu thay thế Trương Hàn Văn, mà Thiên Xu tại Đại Chu quyền lực là gần với hoàng đế, nếu là tại lựa chọn Thiên Xu thời điểm, có thể đem bọn hắn một phái người kéo vào Thiên Xu, vậy bọn hắn tại Thiên Xu bên trong liền nhiều hơn một phần quyền nói chuyện. Chương 97, Lộ Minh, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Chương 97, Lộ Minh, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Trương gia đại thính nghị sự. Lúc này Trương Hàn Văn quan khí đại phóng, trợn tròn đôi mắt, trong nghị sự đại sảnh người Trương gia đều bị Trương Hàn Văn thân bên trên phát ra quan khí ép vô pháp động đậy. Đồ hỗn trướng, Chính Khôn cái này cầu vật, đây là muốn hại chết chúng ta Trương gia. Huyết Vân lâu ám sát Tiêu Giao Vương thất bại, phó lâu chủ bị bắt vào thiên lao, tin tức đã truyền đến Trương Hàn Văn trong lỗ tai. Người Trương gia còn đang ngủ, Trương Hàn Văn cũng là người ta đem Trương gia những cái kia tộc lão cùng với Trương gia nhân vật trọng yếu đều gọi tới đại thính nghị sự. Lúc nghe Huyết Vân lâu phó lâu chủ bị bắt sự tình về sau, người Trương gia trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Một khi Bành Đào đem Huyết Vân lâu cùng Trương gia quan hệ tiết lộ ra ngoài, cái kia Trương gia rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này đâu Trương Hàn Văn đã bị Trịnh Khôn khí hận không thể tự mình đi bổ Trịnh Khôn. Hắn ngay từ đầu liền phái người đi cùng Trịnh Khôn nói, để cho bọn họ Huyết Vân lâu đừng đi ám sát Tiêu Gia Vương, kết quả bọn hắn lại không nghe, nhất định phải tự tiện chủ trương. Hiện tại bọn hắn phó lâu chủ bị bắt, lại chạy tới để cho mình đi thiên lao mọi người. Mọi người, Huyết Vân lâu nghĩ cũng rất đẹp. Hắn một cái thiên xu, dĩ nhiên có khả năng dễ dàng đem người từ thiên lao moi ra tới, nhưng hắn nếu là đi moi Huyết Vân lâu sát thủ, một phần bạn bị người phát hiện, Huyết Vân lâu cùng Trương gia quan hệ liền bại lộ. Mặc dù hắn có khả năng vận dụng một chút quan hệ, không cần hắn tự mình đi thiên lao mọi người, thế nhưng một khi chính mình vận dụng quan hệ, vậy liền sẽ cho người lưu lại nhược điểm. Mà lại đây chính là Huyết Vân lâu sát thủ, hắn phái người đem người moi ra tới, khẳng định sẽ có người đi điều tra, cuối cùng rất có thể sẽ tra được trên thân Trương gia. Trương Vân giật nói ra, "Cha, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Trương Hàn Văn phát xong hỏa về sau, rất nhanh bình tĩnh lại, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, mặc dù hắn lại thế nào sinh khí, sự tình đều đã phát sinh. Lập tức Trương Hàn Văn nói ra, phái người đi nói cho Trịnh Khôn bọn hắn, để cho bọn họ tiếp xuống mấy tháng đều cho lão phu an phận chút. Mặt khác, nếu Bành Đào bọn hắn bị bắt vào thiên lao, vậy bọn hắn liền giữ lại không được. Nghe được Trương Hàn Văn lời này, Trương Vân giật trong nháy mắt liền hiểu rõ hắn ý tứ. Vì không cho Huyết Vân lâu sát thủ đem bọn hắn cùng Trương gia quan hệ tiết lộ ra ngoài, bọn hắn nhất định phải đối thiên nhà tù những Huyết Vân lâu đó sát thủ tiến hành diệt khẩu xử lý. Trương Hàn Văn lúc này nghĩ đến cái gì, sau đó đứng dậy nói ra, lão phu muốn đi thấy một người. Tiếng nói vừa ra, Trương Hàn Văn liền hướng phía đại thính nghị sự bên ngoài đi đến. Trương Hàn Văn nội tâm mơ hồ cảm giác có chút không đúng, Bành Đào tốt xấu là Huyết Vân lâu phó lâu chủ, không phải bình thường tổng sư, mà lại Huyết Vân lâu ám sát Tiêu Giao Vương phái đi ra cao thủ khẳng định không chỉ Bành Đào một cái. Mặc dù Tiêu Giao Vương phủ người tổng sư kia lợi hại hơn nữa, Bành Đào đào mệnh hẳn là không có vấn đề, nhưng mà Bành Đào cùng Huyết Vân lâu một đám sát thủ lại bị lưu lại. Điều này nói rõ Tiêu Giao Vương đi tới trang tử chuyện này rất có thể là nhằm vào Huyết Vân lâu làm cùng. Mà Trương gia cùng Huyết Vân lâu ở giữa có quan hệ mật thiết, Huyết Vân lâu một khi xảy ra chuyện, Trương gia cũng có khả năng bị bán đi tới. Thân là một cái thiên su, Trương Hàn Văn có cực mạnh chính trị mẫn cảm tính, hắn mơ hồ cảm giác tất cả những thứ này là có người ở sau lưng nhằm vào Trương gia. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, hắn phải đi gặp một người, một cái có thể cho chuyện này lật tẩy, giữ được Trương gia người. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lộ phủ, Tiêu Thanh Vận sau khi đứng lên, liền chuẩn bị đi tới luyện binh tràng, muốn nhìn một chút đêm qua Lộ Minh cùng Lý Vân Phàm hai người bọn họ có hay không thương thảo ra cái gì luyện binh chi pháp. Kết quả nàng vừa tới luyện binh tràng, liền bị Lý Vân Phàm cùng trên thân Thạch Vũ Hàng phát ra nhất phẩm khí tức cho khiếp sợ đến. Đây là có chuyện gì? Hôm qua hai người bọn họ vẫn là nhị phẩm võ giả, làm sao một đêm trôi qua, hai người đồng thời tấn thăng nhất phẩm? Thấy Tiêu Thanh Vận tới luyện binh tràng, Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hàng hai người đồng thời nói ra, gặp qua Tiêu tiểu thư. Tiêu Thanh Vận trực tiếp hỏi, hai người các ngươi như thế nào đột phá? Lý Vân Phàm cũng không có che giấu, nói thẳng, đêm qua đại vương cho hai người chúng ta một viên tối thể đan, trợ giúp chúng ta đột phá đến nhất phẩm. Tiêu Thanh Vận hơi sững sờ, có thể trợ giúp võ giả trực tiếp theo nhị phẩm tăng lên tới nhất phẩm, này hiệu quả của đan dược lợi hại như vậy? Tiêu Thanh Vận hỏi tiếp, có gì tác dụng phụ? Lý Vân Phàm hồi đáp, đại vương nói đây là thiên đan, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tiêu Thanh Vận rơi vào trầm mặc. Thiên đan, chỉ sợ là Lộ Minh sau lưng cái kia tiên nhân cho Lộ Minh. Xem ra cái kia tiên nhân thích hợp sáng không phải bình thường thì tốt hơn. Có cái kia tiên nhân tại, Tiêu Giao Vương phủ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa quật khởi, lần này nàng và Tô Uyển Vân xác thực không cần tiếp tục đợi tại Tiêu Giao Vương phủ. Tiêu Thanh Vận sau khi tính hồn lại nói ra, các ngươi tiếp tục. Đúng. Hai người tiếp lấy thao luyện tân binh. Tiêu Thanh Vận đang luyện binh chẳng đứng đấy xem trong chốc lát, liền trở về Lộ phủ. Lý Vân Phàm bọn hắn luyện binh chi pháp cùng đồng dạng trong quân doanh luyện binh chi pháp không có gì khác biệt. Tiêu Thanh Vận suy đoán Lộ Minh tối hôm qua nhường Lý Vân Phàm hai người đi thư phòng của hắn, cũng không phải là vì thảo luận cái gì luyện binh chi pháp, chỉ là vì cho hai người bọn họ thối thể đan, trợ giúp hai người bọn họ đột phá đến nhất phẩm võ giả. buổi sáng, Lộ Minh thị sát một thoáng trang tử, lại bắt được không ít thế lực thám tử, bây giờ Lộ Minh linh tê thuật nâng cao một bước, hắn trên cơ bản chỉ là gặp đến người nào đó liền có thể cảm nhận được trên thân người này có hay không đối với hắn ác ý, này nhường Lộ Minh si tra phản đồ tốc độ tăng lên trên diện rộng. Tăng thêm hôm qua, hắn chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền chỉnh đốn toàn bộ trang tử. Lúc nghe Lộ Minh bắt không ít người, đồng thời liền vệ trần đều giết đi về sau, hiện tại trong trang người lại cũng mất thích hợp sáng lòng kinh thị. Điều này cũng làm cho trong trang người ý thức được, mặc dù Tiêu Giao Vương chẳng qua là một cái phế vật đại vương, cũng không phải bọn hắn những người này có thể khinh thị tồn tại. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, lúc chạm vào tối, Lộ Minh ngồi ở trong sân, tắm ánh nắng chiều. So với Tiêu Giao Vương phủ, trong trang hoàn cảnh càng tốt hơn cũng càng thêm an tĩnh, mà lại hắn phát hiện trong trang linh khí rõ ràng muốn so Tiêu Giao Vương phủ dư giả. Mặc dù hắn không có sử dụng tụ linh trận, hắn điên cuồng hấp thu linh khí, cũng sẽ không để trang tử linh khí ở vào một loại chân không trạng thái. Hắn hấp thu nhiều ít linh khí, xung quanh liền sẽ có liên tục không ngừng linh khí bổ sung tới. Nếu như là tại ngay từ đầu Tiêu Giao Vương phủ, hắn đem Tiêu Giao Vương phủ linh khí sau khi hấp thu, linh khí chung quanh một đoạn thời gian rất dài đều không thể lưu động tới, sẽ hình thành một cái linh khí chân không khu vực. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, sớm biết trong trang linh khí như thế dư giả, hắn nên đem tụ linh trận bố trí tại Lộ phủ. Ngay tại Lộ Minh thất thần thời điểm, Tiêu Thanh Vận đi vào trong viện. Lộ Minh ngẩng đầu đánh giá liếc mắt Tiêu Thanh Vận. Tiêu Thanh Vận người mặc lụa mỏng váy dài bao vây lấy nàng nguyện chuyển thân thể, đưa nàng ngạo nhân dáng người đột hiện ra tới, nàng mặt không biểu tình, thân bên trên tán phát ra một cỗ thanh lãnh khí chất cao quý. Hôm nay thị sát trang tử thời điểm, Tiêu Thanh Vận cũng là một mực cùng ở phía sau hắn không nói một lời. Hắn biết Tiêu Thanh Vận đây là bị chính mình cho đả kích. Đúng vào lúc này, Tiêu Thanh Vận trước tiên mở miệng nói ra, "Lộ Minh, ta muốn nói với ngươi sự kiện." Lộ Minh hỏi, "Chuyện gì?" Tiêu Thanh Vận không có nói thẳng sự tình, mà là mở miệng hỏi, "Ngươi biết người thuật có phải hay không cũng là cái kia trị bệnh cho ngươi tiên nhân truyền thụ cho ngươi?" Chương 98, nếu Tiêu tỷ tỷ tâm ý đã quyết, ta đây cũng không nữa giữ lại. Chương 98, nếu Tiêu tỷ tỷ tâm ý đã quyết, ta đây cũng không nữa giữ lại. Nghe được Tiêu Thanh Vận vấn đề về sau, Lộ Minh nói ra, đó không phải là biết người thuật. Tiêu Thanh Vận hơi sững sờ, không phải biết người thuật. Lộ Minh tiếp tục nói, đó là linh tê thuật. Tiêu Thanh Vận hỏi tiếp, ta nhìn ngươi có thể tinh chuẩn tìm ra tiềm phục tại Lộ phủ nằm vùng, vậy ngươi này linh tê thuật hẳn là cùng phụ vương của ngươi biết người thuật là giống nhau. Lộ Minh nói ra, phụ vương biết người thuật ta chưa từng học qua, không biết là dạng gì, ta linh tê thuật chủ yếu tác dụng là có thể giúp ta cảm nhận được một người cảm xúc. Tỷ như người nào đối ta tồn tại có ác ý, có sát ý, ta đều có thể cảm giác được, ngoài ra ta còn có thể cảm giác được người nào đối với người nào có tình cảm. Nghe được Lộ Minh lời nói này, trong lòng Tiêu Thanh Vận khẽ run lên. Tiêu Thanh Vận đang muốn nói gì, Lộ Minh liền mở miệng lần nữa nói ra, "Tiêu tỷ tỷ, ngươi không phải nói có chuyện cùng ta nói sao?" Tiêu Thanh Vận do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Bây giờ ngươi có tiên nhân tương trợ, lại thêm ngươi học xong biết người thuận, có thể phân rõ người tốt cùng người xấu, ta và ngươi Vân tỷ đối ngươi đã không có trợ giúp, qua đoạn tháng này, ta và ngươi Vân tỷ liền dự định rời đi Tiêu Giao Vương phủ." Những ngày này kinh thành lưu nôn phỉ ngữ càng ngày càng nhiều, nếu là chúng ta tiếp tục đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, sẽ hủy hoại Tiêu Giao Vương phủ thanh danh. Nghe nói như thế, Lộ Minh trong lòng a cười một tiếng, lập tức hắn mở miệng nói ra, "Tiêu tỷ tỷ, tiếp xuống Tiêu Giao Vương phủ sẽ gia tăng rất nhiều sản nghiệp, chính là cần muốn nhân thủ thời điểm. Mà lại ngươi cùng Vân tỷ là nhìn ta lớn lên, liền như là thân nhân của ta đồng dạng, ngươi thật nhẫn tâm bỏ lại ta cùng toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ." Tiêu Thanh Vận mày liếu hơi nhíu, mặc dù nàng xác thực cũng xem như nhìn xem Lộ Minh lớn lên, muốn nói một chút tình cảm không có, vậy cũng không có khả năng. Thế nhưng so với Lộ Minh, nàng đối Tô Uyển Vân tình cảm càng thâm hậu hơn. Tiêu Thanh Vận nói ra, "Lộ Minh, ta và ngươi Vân tỷ đã sắp 30, đã sớm tới lấy chồng tuổi tác, vô luận là sau lưng ta Tiêu gia, vẫn là ngươi Vân tỷ sau lưng Tô gia, đều cho chúng ta tìm xong vị hôn phu. Có lẽ qua không được bao lâu, chúng ta liền phải lập gia đình. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, bằng vào ngươi tiên nhân thân phận, coi như không có ta cùng ngươi Vân tỷ, ngươi cũng có thể phục hưng Tiêu Giao Vương phủ." Nàng sở dĩ muốn chủ động cùng Lộ Minh nói chuyện này, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Uyển Vân, nếu như chẳng qua là nàng người, nàng nghĩ lúc nào rời đi Tiêu Giao Vương phủ liền lúc nào rời đi. Thế nhưng Tô Uyển Vân không giống nhau, Tô Uyển Vân tính tình mềm, mà lại nàng rõ ràng có khả năng cảm nhận được Tô Uyển Vân thích hợp sáng quan tâm, nếu là Lộ Minh không muốn để cho Tô Uyển Vân rời đi, Tô Uyển Vân rất có thể một lòng mềm liền sẽ chủ động lưu lại. Chỉ có thuyết phục Lộ Minh, Tô Uyển Vân mới có thể đi theo nàng yên tâm rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Đường biết rõ chính mình là vô pháp quên Tiêu Thanh Vận lưu lại, Tiêu Thanh Vận trong lòng nghĩ là cùng Tô Uyển Vân cùng một chỗ thoái ẩn giang hồ, nàng đối với hắn cũng không có quá nhiều tình cảm. Đánh tình cảm bài tại Tiêu Thanh Vận nơi này không có tác dụng gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần lưu lại Tô Uyển Vân, tự nhiên cũng là lưu lại Tiêu Thanh Vận, Tiêu Thanh Vận đối với hắn là thái độ gì cũng không đáng kể. Lập tức Lộ Minh nói ra, nếu Tiêu tỷ tỷ tâm ý đã quyết, ta đây liền không lại giữ lại. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Lộ Minh dễ dàng như vậy sẽ đồng ý, ban đầu nàng còn cho là mình muốn tốn nhiều sức lực Lộ Minh mới sẽ đồng ý, nhưng vào lúc này, một cái nha hoàn đi vào Lộ Minh trước mặt, "Đại vương, hoàng hậu nương nương phái người tới." Lộ Minh có chút hiếu kỳ, hoàng hậu lúc này phái người tìm đến mình làm cái gì? Hắn nói thẳng, "Dẫn người tiến đến." "Đúng." Rất nhanh, nha hoàn liền mang theo một người mặc nội giáp thị nữ đi vào Lộ Minh trước mặt. Lộ Minh trực tiếp hỏi, "Hoàng hậu tìm bổn vương có chuyện gì?" Hoàng hậu thị nữ xuất ra một phong thư, sau đó nói ra, "Nương nương nhường nô tỳ đem phong thư này giao cho đại vương." Nghe nói như thế, Lộ Minh lập tức để cho người ta đem tin đưa đến trước mặt mình, hắn sau đó mở ra tin, nhìn lướt qua nội dung bên trong. Thấy nội dung trong bức thư, Lộ Minh chẳng qua là cười cười. Thế ra quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bằng ngã, phạm vào chuyện lớn như vậy, thế mà cũng chỉ là bị thu lại chức quan. Nội dung trong bức thư chủ yếu giảng thuật hôm nay hướng chuyện sẽ xảy ra, đồng thời Võ Huyền Dung nhắc nhở hắn muốn cẩn thận trả thù Trương gia. Hôm nay triều hội bên trên, Trịnh Hồng Vân trước tiên đối Trương Hàn Văn tiến hành mật tội, đánh Trương Hàn Văn một trở tay không kịp. Trương Hàn Văn vốn còn muốn giao biện, kết quả hình bộ lập tức liền đem Huyết Vân lâu một đám sát thủ bản cung lấy ra, Bắc trấn phủ ti cũng đem những thời giờ này thu thập có quan hệ Trương gia cùng Huyết Vân lâu cấu kết chứng cứ đặt tới trên triều đình. Lại thêm bốn vị thiên su đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm khắc Trương gia, mắt thấy Trương gia đại thế đã mất, sắp khám nhà diệt tộc. Trương Hàn Văn lại đột nhiên lấy ra tiên đế ban cho miễn tử kim bài, chỉ cần không có thực chất chứng cứ chứng minh Trương gia mưu phản, có khối kia miễn tử kim bài tại, Trương gia là có thể miễn tử 5 lần. Thấy nội dung trong bức thư, Lộ Minh lập tức rất cảm thấy im lặng. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói qua miễn tử kim bài nhiều nhất miễn tử 1 lần, mà lại miễn tử kim bài nói rõ lý do quyền về hoàng đế, phần lớn triều đại miễn tử kim bài đều là không có ích lợi gì. Đại Chu miễn tử kim bài thế mà có thể miễn tử 5 lần, đơn giản không hợp thói thường, này Trương gia tổ tiên là lập xuống bao lớn công lao. Bất quá bất kể nói thế nào, Trương Hàn Văn cái này thiên su vị trí là giữ không được, đồng thời mặt khác 4 cái thiên su mượn cơ hội này, đem Trương gia tại trên triều đình quan viên toàn bộ gạt ra khỏi triều đình, đồng thời hắn và Trương gia có lui tới quan viên cũng bị liên lụy. Đi qua sau chuyện này, Trương gia nguyên khí tổn thương nặng nề, người Trương gia mong muốn lại hồi triều đường cơ hội là không thể nào sự tình. Dù cho đến lúc đó Chu hoàng bế quan kết thúc, muốn cho người Trương gia lần nữa tiến vào triều đình, mà khác 4 cái thiên su cũng tất nhiên sẽ phản đối, mà triều đình đại đa số quan viên cũng sẽ phản đối. Lần này Trịnh Hồng Vân 4 người bọn họ thiên su, cùng với bọn hắn đại biểu một phái kia quan viên toàn bộ đứng chung một chỗ, nghĩ đưa Trương gia vào chỗ chết, cái này thù đã kết rồi, nếu để cho Trương gia lần nữa trở lại triều đình, Trương gia tất nhiên sẽ trả thù. Lộ Minh nhìn xem hoàng hậu phái tới thị nữ nói ra, còn có chuyện khác cả, không có việc gì ngươi có thể đi trở về phụ mệnh. Thị nữ nói ra, đúng. Lập tức Võ Huyền Dung thị nữ quay người rời đi. Chờ người thị nữ kia rời đi về sau, Tiêu Thanh Vận lúc này mới lên tiếng hỏi, hoàng hậu tại sao lại viết thư cho ngươi? Hoàng hậu cùng Lộ Minh không hề quan hệ, Tiêu Thanh Vận thực sự không nghĩ ra hoàng hậu cho Lộ Minh viết thư làm cái gì. Lộ Minh trực tiếp đem trong tay tin đưa cho Tiêu Thanh Vận. Tiêu Thanh Vận một mặt hồ nghi tiếp nhận Lộ Minh trong tay tin, nhìn lướt qua. Thấy trong thư nội dung về sau, Tiêu Thanh Vận hơi sững sờ. Trong thư là hôm nay triều đình phát sinh sự tình. Ở giữa cho mà nói, cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng nhường Tiêu Thanh Vận nghĩ không hiểu là hoàng hậu vì sao muốn đem hôm nay triều đình phát sinh sự tình nói cho Lộ Minh. Thân là đang ở giám quốc nhất quốc chi mẫu, lại muốn viết thư đem trên triều đình sự tình hướng Lộ Minh hồi báo. Tiêu Thanh Vận rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, một cái là hoàng hậu, một cái là đã đạp vào con đường tu tiên tiên nhân dòng dõi, hai người bọn họ cấu kết đến cùng một chỗ, sẽ làm chuyện gì đã rõ ràng. Nàng nỗ lực khắc chế nội tâm tò mò, không có hỏi nhiều nữa, qua một thời gian ngắn nàng liền muốn mang theo Tô Huyền Vân rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh đang làm cái gì, cùng với tương lai muốn làm gì, đều cùng nàng không có quan hệ, nàng cũng không muốn nhường Tô Huyền Vân bị Lộ Minh tiếp xuống làm sự tình lan đến gần. Chương 99, lưu hắn một mạng, chỉ là muốn xem hắn sau lưng có người nào. Chương 99, lưu hắn một mạng, chỉ là muốn xem hắn sau lưng có người nào. Triều hội bên trên, hình bộ đề giao Huyết Vân lâu sát thủ bản cung cơ bản đều cùng Tiêu Giao Vương có quan hệ. Mà Bành Đào cái này Huyết Vân lâu phó lâu chủ bị bắt nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Lộ Minh cái này Tiêu Giao Vương. Trương gia tự nhiên sẽ hoài nghi tất cả những thứ này đều là Tiêu Giao Vương phụ cùng hoàng hậu hợp lại cho Trương gia đập bẫy. Trương gia lần này trốn qua nhất kiếp, vậy kế tiếp Trương gia liền rất có thể sẽ trả thù Tiêu Giao Vương, dù sao hoàng hậu trong cung, bọn hắn cầm hoàng hậu không có cách nào, thế nhưng Tiêu Giao Vương tại ngoài cung. Đây cũng là Võ Huyền Dung tại sao phải chủ động viết thư nhắc nhở Lộ Minh nguyên nhân. Lộ Minh đối với cái này cũng không là hết sức để ý, nếu là Trương gia thật muốn trả thù Tiêu Giao Vương phụ, cái kia khoảng cách Trương gia hủy diệt cũng không xa. Giờ này khắc này, Trương gia, đại thính nghị sự. Tối nay bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, thời gian dài đều không ai mở miệng nói chuyện. Trương Hàn Văn vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hoàng hậu thế mà cùng mặt khác 4 cái thiên su liên hợp. Nếu như không phải là bởi vì mặt khác Trịnh Hồng Vân 4 người bọn họ thiên su, liền hoàng hậu thu thập được những cái kia Trương gia cùng Huyết Vân lâu cấu kết chứng cứ, căn bản không có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. 4 cái thiên su liên hợp lại, có thể điều động lực lượng thực sự nhiều lắm, liền lấy hình bộ tới nói, nếu là không có vương chết gật đầu, hình bộ quan viên căn bản không có khả năng đem những chứng cứ kia cho lấy ra. Chính trị chú trọng chính là ẩn giận, tại lợi ích không có xung đột tình huống dưới, dù cho biết đối phương có vấn đề, cũng sẽ không chủ động nói ra. Hoàng hậu có thể Trịnh Hồng Vân bọn hắn liên hợp lại đem bọn hắn Trương gia đuổi ra triều đình, vậy liền chứng minh hoàng hậu hứa hẹn cho bọn hắn 4 cái thiên su ích lợi thật lớn, không phải bọn hắn không nhất định sẽ đánh phá lệ cũ. Thiên su bị trị tội lệ cũ một khi bắt đầu, có thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai. Trương Hàn Văn lúc này cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem Trịnh Hồng Vân mấy người bọn hắn bao lâu sẽ bị làm xuống tới, ở trong quan trường lẫn bảo, có mấy người cái mông là sạch sẽ. Trương gia có miễn tử kim bài, tức liền tối lui ra khỏi triều đình, dựa vào Trương gia những năm này tích lũy của cải, một dạng có khả năng sống rất tốt, nhưng bọn hắn mấy nhà nhưng không có. Lúc này, Trương Vân giật nói ra, ta liền nói hoàng hậu làm sao lại đến xem Tiêu Giao Vương, nguyên lai là đang lợi dụng Tiêu Giao Vương phủ câu ra Huyết Vân lâu. Cha, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Trương Hàn Văn cau mày, cũng không có mở miệng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lúc này một cái Trương gia tộc lao nói với Trương Vân giật, gia chủ, Tiêu Giao Vương phủ sự tình chỉ sợ đến thả một chút, tộc trưởng vì bảo vệ Trương gia, đem Huyết Vân lâu sự tình toàn bộ nói cho triều đình, chúng ta tiếp xuống rất có thể sẽ gặp Huyết Vân lâu trả thù. Một cái khác tộc lao nói ra, đúng vậy à, liền triều đình mấy cái kia tông sư căn bản bắt không được Trịnh Côn. Mặc dù Trương gia có miễn tử kim bài, nhưng là vì có thể cho Trương gia thoát tội, Trương Hàn Văn vẫn là lựa chọn bỏ qua Huyết Vân Lâu con cờ này. Bất quá Huyết Vân Lâu không phải bình thường quân cờ, Huyết Vân Lâu là sẽ cắn người quân cờ. Trương gia bỏ Huyết Vân Lâu này tại Huyết Vân Lâu lập trường xem ra liền là phản bội, Huyết Vân Lâu không có khả năng một chút biểu thị đều không có. Đối với Huyết Vân Lâu, Trương gia vẫn có một ít kiêng kỵ. Lúc này yên lặng thật lâu, Trương Hàn Văn mở miệng nói ra, Bành Đào bị bắt, Huyết Vân Lâu cũng chỉ còn lại có Trịnh Khôn một cái tông sư, hiện tại hắn bị toàn thành truy nã, hắn tiếp xuống chỉ sẽ nghĩ đến thoát đi kinh thành, không tạo nổi sóng gió gì. Đến mức Tiêu Giao Vương phủ. Nói đến đây, Trương Hàn Văn dừng lại một lát. Tiêu Giao Vương chẳng qua là một kẻ hấp hối sắp chết, hắn thực sự không muốn tại một kẻ hấp hối sắp chết trên thân tiêu hao tinh lực. Lúc này, Trương Hàn Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, ta vừa bị bãi quan, Trương gia chỉ sợ đã bị người để mắt tới, trong khoảng thời gian này tạm thời không cần gây sự. Nghe được Trương Hàn Văn lời này, Trương Vân Giật trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, bị Tiêu Giao Vương phủ cùng hoàng hậu hợp lại bày một đạo, nếu là cứ tính như vậy, hắn trong lòng cũng cảm giác buồn bực đến hoảng. Lần này Trương gia tại trên triều đình tất cả lực lượng đều bị thanh tẩy, từ nay về sau, Trương gia lại muốn đi vào triều đình so với lên trời còn khó hơn, đây đối với Trương gia thế gia này đại tộc tới nói là một đả kích trầm trọng, làm sao có thể cứ tính như vậy. Trương Hàn Văn biết ở đây người Trương gia trong lòng đều rất khó chịu, thế là nói tiếp, các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, Trương gia không sớm thì muộn có một ngày sẽ trở lại triều đình. Nghe nói như thế, mọi người hơi sững sờ, trong lòng nghi ngờ không hiểu. Bọn hắn tộc trưởng không có cùng bọn hắn nói đùa sao? Lần này hoàng hậu đối Trương gia quan viên thanh tẩy là phi thường triệt để, mà lại mặt khác bốn cái thiên su đều đứng đội hoàng hậu, Trương gia mong muốn một lần nữa trở lại triều đình, đừng nói hoàng hậu không đồng ý, cái kia bốn cái thiên su cùng với cái kia bốn cái thiên su phe phái quan viên đều sẽ không đáp ứng. Trương Hàn Văn tiếp tục nói, có một số việc ta không nên nói quá nhiều, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Trương gia cũng là có chỗ dựa. Nghe được Trương Hàn Văn lời này, ở đây người Trương gia trong lòng lúc này mới buông lòng rất nhiều, mặc dù bọn hắn không biết Trương Hàn Văn nói tới chỗ dựa là ai, nhưng là có thể trở thành người Trương gia chỗ dựa tồn tại, chắc chắn không phải người bình thường. Trương Hàn Văn nói tiếp, "Tốt, hôm nay liền đến nơi đây." Trương Hàn Văn tiếng nói vừa ra, đứng dậy liền rời đi đại thính nghị sự, hắn đêm nay còn muốn đi thấy một người, một cái có thể làm cho Trương gia lần nữa trở lại triều đình người. Sau nửa canh giờ, Lục phủ, ngoại viện, một người mặc áo mãng bào màu tím, mang theo quỷ vương mặt nạ nam tử đứng tại ao hoa sen một bên, nhìn xem trong ao sen phản chiếu ánh trăng. Mà tại nam nhân sau lưng không đứng nơi xa, chính là Trương Hàn Văn. Mặt nạ nam mở miệng nói ra, xem ra Trương Thiên Xu này là nghĩ thông. Trương Hàn Văn một mực cung kính nói ra, đại vương nói đùa, bây giờ ta đã không còn là Thiên Xu. Mặt nạ nam thản nhiên nói, chỉ cần ngươi còn có thể sống thêm cái 10 năm, Thiên Xu vị trí vẫn như cũ có phần của ngươi. Lúc này, Trương Hàn Văn nói ra, lần này Trương gia gặp kiếp nạn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tiêu Giao Vương phủ. Mặt nạ nam nói ra, ngươi muốn cho bổn vương giúp ngươi diệt Tiêu Giao Vương phủ. Trương Hàn Văn nói ra, nếu như có thể mà nói, liền phiền phái đại vương. Muốn nói Trương Hàn Văn đối Tiêu Giao Vương phủ một chút oán niệm đều không có đó là không có khả năng, hắn làm quan mấy chục năm, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn tính toán người khác. Mặc dù Trương gia trong khoảng thời gian này không quá thích hợp chiêu gây sự, thế nhưng trước mắt vị này nghĩ muốn tiêu diệt hiện tại Tiêu Giao Vương phủ, cái kia đoán chừng cũng chính là chuyện một câu nói. Mặt nạ nam cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi chỉ sợ còn không biết, tên tiểu tạp chủng kia thân thể bây giờ đã khôi phục. Nghe nói như thế, Trương Hàn Văn lập tức sửng sốt. Khôi phục rồi? Không phải liền cung đình ngự y đều nói hắn đã ngày giờ không nhiều, làm sao còn khôi phục rồi? Mặt nạ nam nói tiếp, bổn vương so với các ngươi Trương gia càng muốn diệt trừ hắn, lưu hắn một cái mạng, chỉ là muốn xem hắn sau lưng còn có người nào. Hắn như cũng cảm thấy Lộ Minh không có khả năng chẳng qua là đạt được một khóa tiên đan đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Đông Phương Ly Nguyệt dám lừa hắn. Có lẽ là Tiêu Giao Vương phủ tồn tại có thể ngăn cản bị hoặc chi thuật thủ đoạn, cho nên Đông Phương Ly Nguyệt mới không có cách nào theo Lộ Minh nơi đó tìm hiểu đến có quan hệ tiên đan, tiên pháp sự tình. Bây giờ hắn đã cải biến sách lược, nếu bị hoặc chi thuật khả năng thích hợp sáng vô dụng, vậy liền nhường Đông Phương Ly Nguyệt chủ động hiến thân. Chỉ cần Đông Phương Ly Nguyệt trong cơ thể cổ trùng vẫn còn, dù cho nàng yêu lên đường sáng, cũng không có cách nào phản bội Bách Hoa Lâu. Chương 100, Trần Thanh Ảnh chương 100, Trần Thanh Ảnh Lộ Minh tại trang tử chờ đợi 4 ngày thời gian, đem trang tử triệt để chỉnh đốn, cũng tại trang tử kiến tạo một cái càng lớn nước hoa chế tác công xưởng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn liền quay trở về Tiêu Giao Vương phủ. Ban đầu Lý Vân Phàm cái này thân vệ thống lĩnh cũng muốn đi theo Lộ Minh trở về Tiêu Giao Vương phủ, thế nhưng Lộ Minh khiến cho hắn lưu lại. Bây giờ Tiêu Giao Vương phủ lại chiêu thu nhiều như vậy tư binh, lại thêm bọn hắn kế tiếp còn muốn đối ngoại chiêu quân binh sĩ tập hợp 5000 người, những tân binh này đều cần huấn luyện, Thạch Vũ Hằng một người rất có thể bận không qua nổi. Mà lại đối với bây giờ Lộ Minh tới nói, mặc dù không có Lý Vân Phàm bảo hộ, hắn cũng không có việc gì, nếu là thật đến cần Lý Vân Phàm bảo vệ thời điểm, dùng Lý Vân Phàm nhất phẩm thực lực, chỉ sợ cũng không được cái gì tác dụng quá lớn, còn không bằng khiến cho hắn lưu tại trong trang huấn luyện tân binh. Tiêu Giao Vương phủ, Tô Uyển Vân đang tại hậu viện nhìn xem bọn hạ nhân chế tác nước hoa, lúc này một cái nha hoàn đi vào Tô Uyển Vân trước mặt, "Tô tiểu thư, đại vương trở về." Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân lập tức chuẩn bị đi tới tiền viện, dự định hỏi thăm Lộ Minh nước hoa công xưởng sự tình. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Thanh Vận xuất hiện tại hậu viện, "Uyển Vân, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi một thoáng." Lộ Minh đáp ứng làm cho các nàng sau khi rời đi, Tiêu Thanh Vận liền không kịp chờ đợi mong muốn cùng Tô Uyển Vân nói chuyện này. Lộ Minh đều đồng ý, nàng tin tưởng Tô Uyển Vân cũng là có thể yên tâm rời đi Tiêu Giao Vương phủ, hiện tại chỉ nàng chỉ cần cùng Tô Uyển Vân thật tốt nói chuyện thoái ẩn chuyện giang hồ. Tô Uyển Vân dù sao cũng là tiểu thư khuê các, để cho nàng cùng chính mình cùng một chỗ ẩn lui giang hồ, vẫn có một ít khó khăn. Tô Uyển Vân theo Tiêu Thanh Vận trong giọng nói nghe ra vẻ vui sướng, nàng có chút hiếu kỳ, Tiêu Thanh Vận nói tới sự tình là cái gì, nàng thế nào thấy cao hứng như vậy? Tô Uyển Vân hỏi, chuyện gì? Tiêu Thanh Vận nói ra, đi trước phòng ta đi. Tô Uyển Vân nói ra, được. Sau đó hai nữ đi tới Tiêu Thanh Vận phòng ngủ. Đi vào phòng, Tiêu Thanh Vận liền nói thẳng, Uyển Vân, bây giờ Lộ Minh đã lớn lên, lại có tiên nhân tương trợ, đã không cần chúng ta. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân trong lòng khẽ giật mình. Tiêu Thanh Vận vừa quan sát Tô Uyển Vân phản ứng, một bên tiếp tục nói, chúng ta đến nên rời đi thời điểm. Tô Uyển Vân rơi vào trầm mặc, không nói gì, nàng không nghĩ tới Tiêu Thanh Vận muốn thương lượng với chính mình là chuyện này. Tiêu Thanh Vận nói tiếp, dùng ngươi thân phận của ta, đối đãi ta nhóm rời đi Tiêu Giao Vương phủ, chỉ sợ cũng muốn bị xem như thông gia công cụ gả làm vợ người. Tô Uyển Vân lấy lại tinh thần, nàng không hiểu hỏi, Thanh Vận, ngươi làm sao đột nhiên nhắc lên chuyện này? Tiêu Thanh Vận nói ra, Lộ Minh mấy ngày trước đây gặp được Huyết Vân lâu tông sư cấp sát thủ, hắn chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian liền dễ dàng giải quyết tên sát thủ kia, chỉ cần đại tông sư không ra, bây giờ đại chu đã không có mấy người có thể uy hiếp được Lộ Minh. Mà lại ta phát hiện Lộ Minh sẽ còn biết người thuật, có thể nhận biết người nào chung với hắn, người nào đối với hắn có ác ý. Ta tin tưởng Tiêu Giao Vương phủ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chẳng mấy chốc sẽ phục hưng. Mà chúng ta dù sao cũng là người ngoài, nếu là chúng ta tiếp tục lưu lại Tiêu Giao Vương phủ, không chỉ đối với hắn không có tác dụng gì, sẽ còn cho hắn đưa tới một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Nghe được Tiêu Thanh Vận những lời này, Tô Uyển Vân nội tâm có chút mơ hồ làm đau, nàng cũng hiểu rõ Tiêu Thanh Vận nói này chút không có vấn đề. Nàng chẳng qua là võ đạo nhị phẩm, mỗi lần tới ám sát Lộ Minh thích khách trên cơ bản đều là võ đạo nhị phẩm trở lên cường giả, nàng căn bản không có năng lực bảo hộ Lộ Minh, mà lại dùng Lộ Minh thực lực bây giờ, cũng không cần nàng bảo vệ. Đến mức nàng giúp Lộ Minh quản lý Tiêu Giao Vương phủ việc này, dù Lộ Minh biết người thuật, tùy tiện lựa chọn vài người liền có thể đem Tiêu Giao Vương phủ quản lý tốt, việc này cũng đồng dạng không cần nàng, nàng đã là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thấy Tô Uyển Vân tựa hồ tại lưỡng lự, Tiêu Thanh Vận tiếp tục nói, ta đã cùng Đường nói rõ việc này, hắn đồng ý để cho chúng ta rời đi. Tô Uyển Vân có chút không dám tin tưởng mình nghe được, nàng ngôi anh đào khẽ nhếch, ánh mắt hơi hơi chớp động, nhìn chăm chú lấy Tiêu Thanh Vận hai con ngươi. Ngươi nói là sự thật? Lộ Minh thật đồng ý chúng ta rời đi Tiêu Giao Vương phủ? Tiêu Thanh Vận nói ra, ừm, ta tại trang tử thời điểm cùng hắn để việc này, hắn đã đáp ứng. Tô Uyển Vân lập tức cảm giác ngược biến đến 10 điểm nặng trĩu, có loại cảm giác hít thở không thông. Tô Uyển Vân nói ra, ta biết rồi, bất quá ta dự định chờ một chút, chờ cha ta để cho ta lúc trở về, ta lại trở về. Nghe được Tô Uyển Vân lời này, Tiêu Thanh Vận có chút nóng nảy. Muốn thật chờ Tô ra để cho nàng lúc trở về lại trở về, cái kia nàng trở về liền là trực tiếp lập gia đình. Như vậy sao được? Tiêu Thanh Vận lôi kéo Tô Uyển Vân tay, nhìn chăm chú lấy hai tròng mắt của nàng nói ra, Uyển Vân, ngươi thật cam tâm thành vì gia tộc thông gia công cụ sao? Ta. Tô Uyển Vân muốn nói lại thôi. Nàng dĩ nhiên không muốn trở thành gia tộc thông gia công cụ, nhất là tại nàng thích hợp sáng xúc động về sau, thế nhưng nàng thân ở Tô gia này loại danh môn vọng tộc, tựa hồ căn bản không có lựa chọn khác. Tiêu Thanh Vận nắm chặt Tô Uyển Vân tay ngọc, nói tiếp, "Uyển Vân, ngươi bây giờ đã là võ đạo nhị phẩm, mà ta thì có được tông sư thực lực, dùng hai chúng ta thực lực, mặc dù tiến vào giang hồ, cũng có thể trôi qua Tiêu Giao tự tại, vì cái gì nhất định phải lấy chồng?" Nghe được lời nói này, Tô Uyển Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Thanh Vận. Tiêu Thanh Vận lời này có ý tứ là nàng chuẩn bị đào hôn, hơn nữa còn nghĩ lôi kéo chính mình cùng một chỗ. Tô Uyển Vân rất nhanh phản ứng lại, nàng nhận biết Tiêu Thanh Vận cho tới bây giờ cũng không phải là một cái an phận người, nàng sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Hai người mặc dù có tương tự thân phận cùng trải qua, thế nhưng hai người tính cách lại có khác nhau rất lớn. Tiêu Thanh Vận là một cái ưa thích đem vận mệnh nắm giữ tại trên tay mình nữ tử, mà Tô Uyển Vân lại là một cái bị vận mệnh đẩy đi người. Tô Uyển Vân lúc này nói ra, ta suy nghĩ lại một chút. Thấy Tô Uyển Vân hết sức lưỡng lự, Tiêu Thanh Vận biết chuyện này gấp không được, liền đành phải nói ra, được à? Mây mù lượn lờ đỉnh núi, một người mặc một tịch áo trắng nữ tử đứng tại trên vách núi, nhìn về phía phương xa. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, thân bên trên tán phát lấy xuất trần khí chất, liền như là tiên tử hạ phàm. Lúc này, một cái mỹ phụ xuất hiện tại nữ tử sau lưng. Mỹ phụ thân mang màu xanh lá vân thượng, dáng người đầy đặn, thân bên trên tán phát lấy thành thục nữ nhân ý vị. Cung chủ, kinh thành thám tử gửi thư, vệ Trần bị người giết. Nghe nói như thế, bạch y nữ tử đạm mạc mà hỏi, người nào giết? Mỹ phụ hồi đáp, cái này tạm thời còn không biết, bất quá Tiêu Giao Vương đi ngoài thành trang tử chờ đợi mấy ngày, vệ Trần chính là cái kia mấy ngày bị người giết làm hại. Nghe nói như thế, bạch y nữ tử trên mặt hơi lộ ra một vẻ nghi hoặc, Tiêu Giao Vương, hắn không phải đã sắp chết rồi? Một kẻ hấp hối sắp chết, thế mà còn chạy đến ngoài thành trang tử đi thị sát, cái này khiến Trần Thanh Ảnh hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Trần Thanh Ảnh sau lưng mỹ phụ nói ra, hắn còn có thể chủ động đi ngoài thành trang tử thị sát, nói rõ thân thể của hắn hẳn không có vấn đề quá lớn, chỉ sợ nghe đồn có sai. Trần Thanh Ảnh nói ra, cũng có thể là rời đi kinh thành cũng không là Tiêu Giao Vương. Mỹ phụ hỏi, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Trần Thanh Ảnh nhìn xem kinh thành phương hướng, trầm tư một lát sau nói ra, Cửu Thiên Viện sớm đã ở kinh thành bố cục, mà Thiên Huyền Tông tông chủ cũng tiến vào hoàng cung, chúng ta cũng nên có hành động. Tính toán tháng ngày, Lộ Tiêu Giao trên thi thể huyết liên hoa giã đến thành thục thời điểm. Mấy ngày nữa, bản cung liền tự mình đi tới kinh thành hái huyết liên hoa. Chương 101, ngươi muốn ta rời đi Tiêu Giao Vương phủ sao? Chương 101, ngươi muốn ta rời đi Tiêu Giao Vương phủ sao? Trời tối người yên lúc, Lộ Minh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Hắn theo trong trang sau khi trở về, cũng cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, trong cơ thể linh khí biến đến 10 điểm sao động. Lộ Minh trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, chính mình sẽ không phải lại trúng độc a. Hắn vận chuyển linh khí, kiểm tra một chút toàn thân mình, trong cơ thể hắn tựa hồ không có cái gì độc tố. Đúng lúc này, cổng vang lên tiếng đập cửa. "Đường, Lộ Minh, ta có thể đi vào sao?" Lộ Minh lập tức liền đoán được Tô Huyền Vân đêm nay tìm tự mình làm cái gì, đại khái suất là Tiêu Thanh Vận cùng nàng nói cái gì, lập tức Lộ Minh nhẫn nhịn thân thể khó chịu, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Ừm, vào đi." Tô Huyền Vân sau đó đẩy cửa tiến vào gian phòng, sau khi vào phòng, nàng liền đóng cửa phòng lại, nhưng mà nàng vừa mới chuyển thân, Lộ Minh lại đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra. Thấy cảnh này, Tô Huyền Vân lập tức sắc mặt đại biến, nàng mới bước đi vào bên giường, vị Lộ Minh thân thể, "Lộ Minh, ngươi thế nào?" Lộ Minh không nói gì, làm máu tươi bắn ra về sau, hắn ngược lại cảm giác thân thể biến đến buông lỏng rất nhiều, trong thân thể sao động linh khí cũng dần dần bình phục xuống tới. Tô Huyền Vân cau mày, chỗ mi tâm tạo thành một cái chữ xuyên trong ánh mắt tràn đầy bất ổn cùng lo lắng. Lộ Minh chậm trong chốc lát về sau, mới mở miệng nói với Tô Huyền Vân, "Vân tỷ, ta không sao." Mặc dù Lộ Minh ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng cũng không có bỏ đi Tô Huyền Vân lo âu trong lòng, nàng mở miệng hỏi, "Là độc phát sao?" Lộ Minh cũng không biết nên nói như thế nào, ban đầu hắn giả bệnh chỉ là vì rút ngắn cùng Tô Huyền Vân quan hệ, kết quả không nghĩ tới lần này là thật bị bệnh, then chốt hắn còn không biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Lộ Minh nói ra, "Có thể là đi." Tô Huyền Vân nội tâm khẽ thở dài một cái, liền Lộ Minh hiện tại cái dạng này, nàng làm sao có thể yên tâm rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh nói tiếp, "Lần trước Vân tỷ giúp ta giải độc, chẳng qua là hóa giải triệu chứng." Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân trong lòng càng thêm xoắn xuýt. Tô Huyền Vân vốn định hỏi thăm Lộ Minh có phải hay không đồng ý nàng rời đi Tiêu Giao Vương phủ việc này, khi nhìn đến Lộ Minh cái dạng này về sau, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cái gì cũng không nói. Lộ Minh lúc này hỏi, "Vân tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tô Huyền Vân vội vàng nói, "Không có, không có việc gì." Nội tâm của nàng có chút bối rối, sợ Đường biết rõ chính mình là tới hỏi thăm sự kiện kia. Tô Huyền Vân suy nghĩ trong chốc lát về sau, cửa đối diện miệng nha hoàn nói ra, "Tiểu Hoàn, để cho người ta chuẩn bị nước nóng, đại vương muốn tắm gội." "Đúng, Tô tiểu thư." Chờ nha hoàn đi chuẩn bị nước nóng về sau, Tô Huyền Vân lại mở miệng nói với Lộ Minh, "Đường, Lộ Minh chờ ngươi tắm gội kết thúc, ta sẽ giúp ngươi hiểu một lần độc đi." Tiếng nói vừa ra, mỹ phụ Ngọc Dung trong nháy mắt đỏ đấu, dạng mây đỏ thậm chí lan tràn đến lỗ tai của nàng. Nếu như lần trước loại kia giải độc phương pháp có thể đưa đến tác dụng, cái kia liền tiếp tục sử dụng loại kia phương pháp, mặc dù lần trước chẳng qua là hóa giải triệu chứng, thế nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần số lần đủ nhiều, tổng hội triệt để thanh trừ hết Lộ Minh trong thân thể độc tố. Rất nhanh, bọn nha hoàn liền chuẩn bị xong nước nóng, tại bọn nha hoàn phục thị dưới, Lộ Minh tắm gội xong, đổi một bộ quần áo. Lộ Minh lần nữa trở lại phòng ngủ lúc, Tô Huyền Vân ngồi tại Lộ Minh trên giường, giờ phút này nội tâm của nàng đã kinh biến đến mức hỗn loạn, trái tim điên cuồng nhảy lên, khí huyết trên người hỗn loạn, hô hấp cũng biến thành hơi hơi gấp rút. Thông qua linh tê thuật cảm nhận được Tô Huyền Vân nôn nóng tâm tình bất an về sau, Lộ Minh nói ra, "Vân tỷ, nếu là ngươi không nguyện ý, coi như xong đi, mặc dù chúng ta không có đi chuyện nam nữ, nhưng dù sao có thân thể tiếp xúc, nếu là truyền đi đồng dạng sẽ đối danh dự của ngươi có ảnh hưởng." Nghe được Lộ Minh lời về sau, Tô Huyền Vân bình phục một thoáng cảm xúc trong đáy lòng, nỗ lực để cho mình an tĩnh lại, nàng cười một tiếng nói ra, "Không có chuyện gì, chẳng qua là thân thể tiếp xúc mà thôi." Thấy Tô Huyền Vân nói như vậy, Lộ Minh cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn chậm rãi đi vào bên giường, sát bên Tô Huyền Vân cái kia mùi thơm thân thể ngồi xuống. Giữa Đường Minh thân thể sát bên chính mình trong tích tắc, Tô Huyền Vân thân thể mềm mại liền nhịn không được run một thoáng. Lộ Minh lúc này duỗi ra hai tay, chậm rãi ôm Tô Huyền Vân vòng eo, sau đó tại bên tai nàng nói ra, "Vân tỷ tối nay tới tìm ta, hẳn là Tiêu tỷ tỷ cùng ngươi nói cái gì à?" Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân hơi sững sờ, ban đầu nàng là không có ý định nói, nhưng nếu Lộ Minh đã chủ động đề nghị, cái kia nàng liền theo nói tiếp, sau đó nàng hỏi, "Ngươi muốn ta rời đi Tiêu Giao Vương phủ sao?" Lộ Minh nói ra, "Vân tỷ, ngươi cũng không phải không biết tâm ý của ta đối với ngươi, ta làm sao có thể cam lòng nhường ngươi rời đi Tiêu Giao Vương phủ?" Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân chân khí trong cơ thể bắt đầu chạy tán loạn, nàng mong muốn đem cái kia phần sao động đè xuống đều biến đến khó khăn. Tô Huyền Vân thấp giọng nói ra, "Vậy ngươi vì sao đồng ý chúng ta rời đi Tiêu Giao Vương phủ?" Lộ Minh nói ra, "Ta chẳng qua là đồng ý Tiêu tỷ tỷ rời đi Tiêu Giao Vương phủ, nhưng không có đồng ý nhường ngươi rời đi." Nói đến đây, Lộ Minh một cái tay bắt đầu nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Huyền Vân mềm mại bụng, bị Lộ Minh như thế một màn, Tô Huyền Vân thân thể lập tức biến đến nóng bỏng vô cùng. Lộ Minh nói tiếp, "Vân tỷ, ngươi biết Tiêu tỷ tỷ vì cái gì nghĩ rời đi Tiêu Giao Vương phủ sao?" Tô Huyền Vân nói ra, "Có lẽ là nàng nhìn thấy ngươi đã lớn lên, không nữa cần chúng ta." Lộ Minh lập tức nói ra, "Nàng liền là dùng lấy cớ này quên ngươi rời đi Tiêu Giao Vương phủ đúng không?" Tô Huyền Vân đại não khẽ giật mình, "Mượn cớ? Đây không tính là mượn cớ đi, trước kia nàng còn có thể hơi bảo hộ một thoáng Lộ Minh, dù sao nàng là một cái nhị phẩm võ giả, thế nhưng bây giờ Lộ Minh đã là tu tiên giả, thực lực vượt xa quá hai người bọn họ, Lộ Minh đúng là không cần các nàng." Lộ Minh bàn tay lớn chậm rãi hướng lên di chuyển, đồng thời tại Tô Huyền Vân bên tai nói ra, "Nàng sở dĩ muốn rời khỏi Tiêu Giao Vương phủ, là bởi vì nàng muốn mang ngươi rời đi." Tô Huyền Vân có chút nghe không hiểu Lộ Minh lời này, nàng nghi hoặc mà hỏi, "Mang ta rời đi?" Lộ Minh nói tiếp, "Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, Tiêu tỷ tỷ xem ngươi ánh mắt cùng ta xem ngươi ánh mắt hết sức giống chứ?" Cái này, Tô Huyền Vân vẫn là chưa kịp phản ứng, thân là một cái thế gia đại tộc bồi dưỡng truyền thống tiểu thư khuê các, nàng đối có chuyện cũng không hiểu rõ lắm. Thấy Tô Huyền Vân vẫn là nghe không hiểu, Lộ Minh trực tiếp đem Tô Huyền Vân thân thể chậm rãi thả ngã xuống giường, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên thân Tô Huyền Vân, trực tiếp hôn lên. ngông nô. Tô Uyển Vân theo bản năng mong muốn dãy rủa, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Lộ Minh thổ huyết hình ảnh, nàng liền cực lực khắc chế chính mình. Sau đó Lộ Minh tại hôn môi đồng thời, tay của hắn cũng biến thành không an phận, chỉ trong chốc lát, Tô Uyển Vân cả người liền toàn thân vô lực, sủi lơ trên giường. Tô Uyển Vân thân thể đặc biệt mùi thơm không ngừng chui vào Lộ Minh xoắn mũi, nhường Lộ Minh cũng càng ngày càng sao động, thế nhưng tại hôn môi trong chốc lát về sau, Lộ Minh lại cũng không tiếp tục xuống, miệng của hai người môi chậm rãi sau khi tách ra, Lộ Minh tại Tô Uyển Vân bên tai nhẹ nhàng nói ra, ta hiện tại đối những chuyện ngươi làm, Tiêu tỷ tỷ cũng muốn đối ngươi làm, lần này ngươi hiểu rõ là có ý gì sao? Nghe nói như thế, ban đầu đang chóng mặt Tô Uyển Vân trong nháy mắt tỉnh táo lại, con ngươi của nàng hơi hơi chớp động, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chương 102, Vân tỷ, ta đối với ngươi là nghiêm túc. Chương 102, Vân tỷ, ta đối với ngươi là nghiêm túc. Đang nghe Lộ Minh trực tiếp như vậy lời về sau, Tô Uyển Vân mặc dù chưa có tiếp xúc qua các loại tỷ muội tình thâm, nàng cũng kịp phản ứng. Thế nhưng nội tâm của nàng lại không thể tin được đây là thật. Tô Uyển Vân lúc này nói ra, không, sẽ không, Thanh Vận làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Mặc dù Tô Uyển Vân ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Tô Uyển Vân trong đầu đã nổi lên dĩ vãng cùng Tiêu Thanh Vận trung đụng thời điểm, Tiêu Thanh Vận biểu hiện ra một chút dị thường cử động. Cứ việc hai người quan hệ thân mật, thế nhưng nàng luôn cảm giác Tiêu Thanh Vận nhìn nàng ánh mắt có chút không giống, mà lại Tiêu Thanh Vận hết sức thích cùng nàng thiết thiết. Đang nghe xong Lộ Minh lời về sau, trước kia Tiêu Thanh Vận dị thường cử động tựa hồ cũng có thể có được giải thích, nhất là Tiêu Thanh Vận muốn cho nàng cùng rời đi Tiêu Giao Vương phủ việc này. Lộ Minh nói ra, Vân tỷ, ngươi hẳn là đã sớm đã nhận ra dị thường của nàng, nàng có hay không ý nghĩ như vậy, Vân tỷ trong lòng hẳn là rõ ràng mới là. Tô Uyển Vân rơi vào trầm mặc, nàng không biết nên nói cái gì. Nếu là Lộ Minh nói là sự thật, cái kia nàng cũng không biết nên làm sao đối mặt Tiêu Thanh Vận. Đối với loại chuyện này, nội tâm của nàng cũng là cũng không ghét, dù sao hai người thân phận cùng trải qua giống nhau, cùng ở tại Tiêu Giao Vương phủ nhiều năm như vậy, tình cảm thâm hậu. Nhưng nếu như Tiêu Thanh Vận thật sự có ý nghĩ như vậy, vậy đối nàng, đối Tiêu Giao Vương phủ tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì trong nội tâm nàng ưa thích người là Lộ Minh. Nếu để cho Tiêu Thanh Vận biết chuyện này, nàng nói không chừng sẽ cửu thị Lộ Minh, đây là Tô Uyển Vân không nguyện ý thấy. Huống hồ Lộ Minh cũng có khả năng lại bởi vì nàng mà đối Tiêu Thanh Vận sinh ra một chút gạt bỏ ý nghĩ. Lộ Minh chủ động đưa ra chuyện này đến, đồng thời còn đồng ý Tiêu Thanh Vận rời đi Tiêu Giao Vương phủ, vậy đã nói rõ Lộ Minh đã đối Tiêu Thanh Vận sinh ra một chút kháng cự ý nghĩ. Nếu là thật bởi vì nàng đưa đến Lộ Minh đoạn tuyệt với Tiêu Thanh Vận, cái kia nàng tội nghiệp liền quá sâu nặng. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân nói ra, "Lộ Minh, ngươi hẳn là hiểu lầm, ta cùng Thanh Vận chẳng qua là quan hệ tương đối tốt thôi." Mặc dù trong lòng đã biết Tiêu Thanh Vận đối nàng có ý nghĩ khác, thế nhưng tại Lộ Minh trước mặt, nàng quyết định dù như thế nào cũng không có thể thừa nhận, nàng không muốn nhìn thấy Lộ Minh đoạn tuyệt với Tiêu Thanh Vận. Tô Uyển Vân tiếng nói vừa ra, Lộ Minh lập tức liền thông qua linh tê thuật cảm giác được Tô Uyển Vân nội tâm chỗ dạng. Thấy Tô Uyển Vân không nguyện ý thừa nhận, Lộ Minh cũng không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này. Hắn nói ra, "Vậy được rồi, ta liền không suy nghĩ lung tung." Nghe được Lộ Minh nói như vậy, Tô Uyển Vân lúc này mới hơi an tâm một chút. Đúng vào lúc này, Lộ Minh lần nữa cúi người xuống tới, hôn lên Tô Uyển Vân môi đỏ. "Ngông nô." Tô Uyển Vân chẳng qua là tại trong cổ họng phát ra hai tiếng kháng nghị, cũng không có động thủ ngăn cản. Cái này tiểu phôi đản, làm sao đột nhiên tập kích, làm hại nàng một chút cũng không có chuẩn bị. Theo Lộ Minh giở trò, Tô Uyển Vân ý thức dần dần bắt đầu có chút mơ hồ, mặc dù Lộ Minh đã đang cởi áo nuôi dây lưng, nàng vẫn không có ngăn cản. Sau một khắc, Lộ Minh trong cơ thể linh khí bắt đầu tiến vào Tô Uyển Vân trong thân thể, mà Tô Uyển Vân chân khí cũng không kiểm hãm được tràn vào Lộ Minh thân thể. Theo linh khí cùng chân khí tuần hoàn, Tô Uyển Vân toàn thân kinh mạch đạt được cọ rửa, tu vi của nàng cũng tại từng điểm tăng lên. Ngay tại Lộ Minh sắp đem Tô Uyển Vân quần áo triệt để tước đoạt thời điểm, một cỗ chân khí theo Tô Uyển Vân thân thể bộc phát ra, mà Tô Uyển Vân cũng theo nhị phẩm võ giả thành làm nhất phẩm võ giả. Đồng thời Tô Uyển Vân ý thức cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Khi nàng phát hiện mình chỉ còn lại có áo trong thời điểm, nguyên bản đỏ ửng gương mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lộ Minh cái này tiểu phôi đản, quả nhiên vẫn là muốn nàng làm loại chuyện đó. Tô Uyển Vân vội vàng đẩy một cái Lộ Minh, Lộ Minh thấy Tô Uyển Vân thanh tỉnh lại, cảm nhận được nàng kháng cự cảm xúc về sau, biết hôm nay khả năng đừng bừa, thế là đành phải từ bỏ. Miệng của hai người môi chậm rãi tách ra, Tô Uyển Vân lập tức lên tiếng nói ra, "Lộ Minh, đừng như vậy." Lúc này mỹ phụ một mặt đỏ bừng, trong mắt chớp động lên luyện chuyển sóng ánh sáng. Lộ Minh nâng lên một cái tay, vuốt ve Tô Uyển Vân má ngọc, nhìn chăm chú lấy con mắt của nàng nói ra, "Vân tỷ, ngươi yên tâm, tại ngươi không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, ta không sẽ cùng ngươi đi chuyện nam nữ." Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân trong lòng khẽ giật mình. Tại nàng không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, nói cách khác Lộ Minh vẫn là không có từ bỏ, vẫn là nhớ thương lấy đưa nàng biến thành nữ nhân của hắn. Cảm nhận được Tô Uyển Vân phức tạp cảm xúc, Lộ Minh nói tiếp, "Vân tỷ, ta đối với ngươi là nghiêm túc." "Ta..." Tô Uyển Vân ánh mắt chớp động, không biết hẳn là trả lời đáp lại Lộ Minh tình cảm. Sau một lúc lâu về sau, Tô Uyển Vân thử nghiệm nói sang chuyện khác, "Lộ Minh, ngươi cảm giác thế nào?" Lộ Minh đang muốn nói điều gì, đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến Tiêu Thanh Vận thanh âm, "Uyển Vân." Tô Uyển Vân trong lòng nhất thời kinh hoàng, nếu như bị Tiêu Thanh Vận biết mình cùng Lộ Minh làm loại chuyện này, vậy thì phiền toái. Nàng đội vàng đẩy ra Lộ Minh, sau đó tranh thủ thời gian chỉnh lý y phục của mình. Mặc dù bị đánh gãy cùng Tô Uyển Vân thân mật quá trình, thế nhưng Lộ Minh cũng không buồn bực, đối với Tô Uyển Vân, bản thân hắn liền định nước gấm nấu hết xanh. Hết sức rõ ràng Tô Uyển Vân cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, cưỡng ép tới sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lộ Minh nhìn lướt qua đồ giám phía trên Tô Uyển Vân kích hoạt tiến độ, lúc này Tô Uyển Vân kích hoạt tiến độ đã đạt 20 kích hoạt đầu bên trên nhảy lên một cái bảo dương. Lộ Minh lập tức điểm một cái kia bảo dương, sau một khắc, bảo dương mở ra. Bát Hoang Lưu Vân Trảm Lộ Minh trong lòng vui vẻ, này xem xét liền là sát phạt chi thuật. Hắn lập tức mở ra Bát Hoang Lưu Vân Trảm giới thiệu. Bát Hoang Lưu Vân Trảm, tu tiên giả sơ cấp kiếm pháp, uy lực to lớn. Thấy sau khi giới thiệu, Lộ Minh càng cao hứng hơn, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Cuối cùng là cho hắn một môn sát phạt thuật, trước đó hắn lấy được công pháp, vô luận là Tử Dương luyện thể quyết vẫn là Linh Tê thuật đều không phải là sát phạt chi thuật, nếu là gặp được kẻ địch, hắn thực lực của người tu chân đều không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Có sát phạt chi thuật, trong cơ thể hắn linh khí cũng không cần như lần trước như thế lung tung tiêu hao. Lộ Minh thất thần thời khắc, Tô Huyền Vân nhỏ giọng nói ra, "Ta đi ra ngoài trước." Vừa rồi nàng đột phá động tĩnh có chút lớn, Tiêu Thanh Vận rất có thể đã cảm giác được, nếu là mình còn tiếp tục đợi tại Lộ Minh gian phòng, Tiêu Thanh Vận chờ một lúc khẳng định sẽ tìm tới, không bằng chính mình chủ động ra ngoài. Tô Huyền Vân lập tức mở ra Lộ Minh cửa phòng, đi tới trong sân. Nàng nỗ lực giữ vững bình tĩnh nói ra, "Thanh Vận, ngươi tìm ta có việc sao?" Thấy Tô Huyền Vân thế mà theo Lộ Minh trong phòng mặt ra tới, Tiêu Thanh Vận trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là khi nhìn đến Tô Huyền Vân mặt mũi tràn đầy hồng vân về sau, nội tâm của nàng càng thêm hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tiêu Thanh Vận sau khi tính hồn lại, hỏi dò, "Huyền Vân, ngươi làm sao tại Lộ Minh gian phòng?" Tô Huyền Vân hồi đáp, "Tiểu Hoàn nói Lộ Minh thân thể khó chịu, ta tới xem một chút." Tiêu Thanh Vận một mặt hoài nghi nhìn xem Tô Huyền Vân, "Hắn làm sao vậy? Ta vừa rồi giống như cảm nhận được bên này có chân khí gợn sóng." Nói đến đây, Tiêu Thanh Vận đột nhiên phát hiện Tô Huyền Vân trên người chân khí tựa hồ không cầm được ngoại phóng. Tiêu Thanh Vận kinh ngạc nói, "Huyền Vân, ngươi đột phá?" Chương 103, ngươi hẳn là chúng độc. Chương 103, ngươi hẳn là chúng độc. Nghe được Tiêu Thanh Vận lời về sau, Tô Huyền Vân lập tức cảm giác chuẩn dạng, nàng tới xem Lộ Minh, kết quả lại đột phá, này muốn giải thích thế nào? Tô Huyền Vân đang muốn nói cái gì thời điểm, Tiêu Thanh Vận lại mở miệng lần nữa nói ra, "Huyền Vân, Lộ Minh hẳn là cho ngươi phục dụng đan dược gì à?" Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng liền là phục dụng Lộ Minh cho đan dược đột phá nhất phẩm, cho nên tại phát hiện Tô Huyền Vân sau khi đột phá, nàng lập tức liền nghĩ đến Lộ Minh cho Lý Vân Phàm hai người bọn họ thối thể đan. Nghe được Tiêu Thanh Vận lời này, Tô Huyền Vân lập tức phản ứng lại, "Đúng, đúng vậy à, Lộ Minh sư tôn cho hắn một chút tiên đan, hắn vừa cầm một khỏa cho ta, ta sau khi phục dụng liền đột phá đến nhất phẩm." Thấy Tô Huyền Vân có chút khẩn trương, trên mặt thần sắc mất tự nhiên, Tiêu Thanh Vận mày liêu hơi nhíu. Lộ Minh chỉ là cho Tô Huyền Vân đan dược đơn giản như vậy, nàng đều dự định mang theo Tô Huyền Vân rời đi Tiêu Giao Vương phủ, Lộ Minh còn cam lòng đem này loại chân quý tiên đan cho Tô Huyền Vân. Lý Vân Phàm cùng Thạch Vũ Hằng hai người dù sao cũng là Tiêu Giao Vương phủ thống lĩnh, hai người bọn họ là chung với Tiêu Giao Vương phủ, không sẽ rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh cho hai người bọn hắn cái đan dược không gì đáng trách, dù sao hai người bọn họ đột phá, cũng xem như tăng lên Tiêu Giao Vương phủ thực lực tổng hợp. Mà nàng và Tô Huyền Vân là người ngoài, nàng cũng cùng đường nói rõ, các nàng không được bao lâu liền sẽ rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Kết quả Lộ Minh lúc này trả lại Tô Huyền Vân tiên đan. Tiên đan hẳn là 10 điểm chân quý, Lộ Minh làm sao lại đem tiên đan cho một cái sắp rời đi Tiêu Giao Vương phủ người? Hai người vừa rồi trong phòng nói chút gì? Thấy Tiêu Thanh Vận thần sắc hoài nghi, Tô Huyền Vân lập tức nói sang chuyện khác nói ra, "Thanh Vận, ta vừa đột phá, ra một thân mồ hôi, trước đi tắm." Tiếng nói vừa ra, Tô Huyền Vân liền lập tức trở về đến gian phòng của mình, sau đó đem bọn nha hoàn đánh tới nước nóng. Thấy Tô Huyền Vân tựa hồ tại trốn tránh chính mình, Tiêu Thanh Vận trong lòng càng thêm hoài nghi Lộ Minh cùng Tô Huyền Vân nói cái gì. Tô Huyền Vân sau khi rời đi, Lộ Minh liền lập tức tính toán tu luyện. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước song tu có tác dụng, hắn mơ hồ cũng có loại muốn đột phá cảm giác. Theo hắn chủ động vận chuyển Tử Dương luyện thể quyết sau một khắc, toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ linh khí điên cuồng tràn vào gian phòng của hắn, tiến vào thân thể của hắn. Lúc này đang muốn tiến vào Lộ Minh gian phòng, thăm dò một thoáng Lộ Minh, Tiêu Thanh Vận tại cảm nhận được linh khí đều tại chiều lấy Lộ Minh gian phòng tràn vào về sau, liền hiểu rõ Lộ Minh đây là tại tu luyện, thế là đành phải quay người rời đi sân nhỏ. Mà Lộ Minh tại hấp thu đại lượng linh khí về sau, trong cơ thể một cái nào đó xiềng xích tựa hồ đột nhiên bị đánh vỡ một dạng, ngay sau đó, trong đầu của hắn lại xuất hiện một cánh cửa, mà cái kia đạo môn một cách tự nhiên liền mở ra. Sau đó thân thể của hắn biến đến càng thêm cương tráng, trên người cơ bắp cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà hắn vừa đột phá, liền đột nhiên cảm giác ngực một hồi ấm áp, sau một khắc, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra. Lộ Minh lập tức ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Lộ Minh vội vàng ổn định trong cơ thể linh khí, một lát sau về sau, hắn mới vận chuyển hồi xuân công kiểm tra chính mình thân thể. Hồi xuân công có thể trị bất luận cái gì thương bệnh, nếu như thân thể của hắn xảy ra vấn đề gì, hắn hẳn là cũng có thể phát hiện. Theo Lộ Minh vận chuyển hồi xuân công rất nhanh liền tại thân thể kinh mạch các nơi cảm giác được một chút màu đen khí thể. Đây là cái gì? Lộ Minh lập tức thử nghiệm dùng chữa trị linh khí đem những cái kia màu đen khí thể cho thanh trừ hết, làm màu xanh lá linh khí tiếp xúc đến những khói đen kia về sau, khói đen trong nháy mắt liền tiêu tán. Sau đó Lộ Minh lại vận chuyển hồi xuân công đem trong thân thể tất cả khói đen đều cho dọn dẹp sạch sẽ, làm khói đen triệt để xua tan về sau, Lộ Minh cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều. Lộ Minh bình phục một thoáng linh khí về sau, mở mắt, bắt đầu hồi ức mấy ngày này trải qua. Hắc khí kia có thể là một loại độc, đại khái suất là chính mình tại trang tử thời điểm bị người hạ độc. Chẳng qua hiện nay trong trang người đều bị hắn si điều tra, những người còn lại, nhất là những cái kia có thể tiếp xúc đến hắn người, bao quát Lộ phủ người ấn lý thuyết đều không có vấn đề gì, làm sao còn có người cho mình hạ độc. Lộ Minh trầm tư một hồi về sau, cửa đối diện miệng nha hoàn nói ra, nhường Ngô Nguyên Trùng tới một thoáng. Sau một lát, một người mặc áo giáp binh sĩ đi vào Lộ Minh gian phòng. "Bái kiến đại vương." Lộ Minh thản nhiên nói, "Miễn lễ." Ngô Nguyên Trùng sau khi đứng dậy, Lộ Minh nói thẳng, "Ngươi phái người nói với Lý thống lĩnh một tiếng, khiến cho hắn âm thầm điều tra một chút Lộ phủ tôi tớ có hay không cùng bên ngoài thế lực khác có lui tới, hoặc là gần nhất có hay không dị thường. Ngô Nguyên Trung nói ra, đúng, đại vương. Lộ Minh sau đó nói ra, tốt, ngươi đi mau đi. Thuộc hạ cáo lui. Chờ Ngô Nguyên Trung sau khi đi, Lộ Minh đi vào chính mình vừa rồi nôn bãi kia máu trước mặt, lúc này bãi kia máu cũng bắt đầu phát ra khói đen. Lộ Minh đang muốn dùng linh khí dò xét tra một chút, kết quả những khói đen kia thế mà hướng phía thân thể của hắn bắt tới. Lộ Minh sửng sốt một chút, sau một khắc, một luồng khói đen trực tiếp theo Lộ Minh ngón tay tiến nhập Lộ Minh thân thể, sau đó cái kia một luồng khói đen lại tới Lộ Minh kinh mạch lên. Cái này, cảm nhận được cái kia một luồng hắc khí đi khắp quy tích về sau, Lộ Minh trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, cái đồ chơi này sẽ không phải cũng là linh khí à? Màu đen linh khí, chẳng lẽ đây là có chất bẩn linh khí, cũng không là cái gì độc. Lộ Minh lần nữa sử dụng hồi xuân công đem mới vừa gia nhập thân thể cái kia một luồng khói đen cho thanh trừ hết. Lộ Minh suy nghĩ một chút, nếu là Lý Vân Phàm không có tra được có cái gì tôi tớ có dị thường, hắn qua mấy ngày liền tự mình hồi trở lại trang tử nhìn một chút. Hắc khí kia hẳn là không chỉ là sẽ ảnh hưởng đến người tu chân, còn có khả năng đối với người bình thường tạo thành tổn thương, mà khác mới tuyển nhận tân binh đều tại trong trang, nếu là bọn hắn hấp thu những hắc khí này, thân thể rất có thể cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tại tiếp vào Lộ Minh mệnh lệnh về sau, mấy ngày kế tiếp thời gian Lý Vân Phàm liền phái người đã điều tra một thoáng lộ phủ những hạ nhân kia, đồng thời còn để cho người ta giám thị hành tung của bọn hắn, kết quả lại không thu hoạch được gì. Thấy thực sự tra không được cái gì, tại ngày thứ năm lúc, Lý Vân Phàm tự mình trở về một chuyến tiêu giao vương phủ. Trong thư phòng, Lộ Minh ngồi tại trước bàn sách, đang viết cất rượu phương pháp. Lúc này Tiểu Hoàn ngoài cửa nói ra, đại vương, Lý thống lĩnh cầu kiến. Lộ Minh thả tay xuống bên trên bút lông, tiến đến. Lý Vân Phàm lập tức đẩy cửa tiến vào thư phòng. Còn không có đợi Lý Vân Phàm hành lễ, Lộ Minh liền trước tiên hỏi, cha thế nào? Lý Vân Phàm hồi đáp, đại vương, những hạ nhân kia đều không có cái gì dị thường, mà lại thân phận của bọn hắn cũng không thành vấn đề. Lộ Minh tiếp tục hỏi, mấy ngày nay trong trang binh sĩ có chỗ nào không thoải mái hay không? Lý Vân Phàm suy nghĩ một chút sau đó nói ra, không có. Nói đến đây, Lý Vân Phàm nghi hoặc mà hỏi, đại vương vì sao hỏi như vậy? Lộ Minh nói ra, bổn vương. Lộ Minh lời còn chưa nói hết, Lý Vân Phàm liền ho khan, khụ khụ khụ. Lộ Minh nhướng mày, Lý Vân Phàm đội vàng nói, đại vương thứ tội, thuộc hạ mấy ngày nay thụ phong hàn. Lộ Minh nói ra, chỉ sợ không phải thụ phong hàn đơn giản như vậy. Lý Vân Phàm hơi sững sờ. Lộ Minh nói tiếp, ngươi hẳn là trúng độc. Lý Vân Phàm đại náo khẽ giật mình. Trúng độc? Nhất phẩm võ giả có thể dùng chân khí bức ra bên trong thân thể độc tố, hắn nếu là trúng độc, hẳn là không đến mức một chút đều không phát hiện được đi. Chương 104, Tô gia đại tiểu thư năm nay nhanh 30 đi, cũng đến lấy chồng thời điểm. Chương 104, Tô gia đại tiểu thư năm nay nhanh 30 đi, cũng đến lấy chồng thời điểm. Lộ Minh nói tiếp, bổn vương theo trang tử sau khi trở về, liền phát hiện trong thân thể nhiều một chút khói đen, những khói đen kia quấn quanh ở bổn vương kinh mạch bên trên, ăn mòn bổn vương thân thể. Nghe được Lộ Minh lời này, Lý Vân Phàm này mới phản ứng được, khó trách Tiêu Giao Vương vừa hồi trở lại Tiêu Giao Vương phủ, liền lập tức phái người tới nhường trang tử để cho mình điều tra lộ phủ những người kia, nguyên lai là có người cho bọn hắn hạ độc. Hiện tại đến xem, chỉ sợ chúng độc không chỉ là Tiêu Giao Vương cùng hắn. Lộ Minh từ trên ghế đứng dậy, vòng qua bàn đọc sách đi vào Lý Vân Phàm trước mặt, sau đó giơ bàn tay lên đối Lý Vân Phàm, trực tiếp vận chuyển hồi xuân công. Sau một khắc, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn màu xanh lá linh khí chậm rãi hướng phía Lý Vân Phàm tới gần. Là màu xanh lá linh khí tiến vào Lý Vân Phàm thân thể về sau, Lý Vân Phàm lập tức cảm giác thân thể biến đến 10 điểm dễ dàng, mà cổ họng của hắn cũng không ngứa. Rất nhanh Lộ Minh liền phát hiện tại Lý Vân Phàm phổi bên trên, quấn quanh lấy một luồng khói đen, so với trên người hắn khói đen tới nói, Lý Vân Phàm trong thân thể khói đen cũng không tính nhiều. Lộ Minh lập tức dùng hồi xuân công giúp hắn đem khói đen cho xua tan, đợi hắc khí tiêu tán về sau, Lý Vân Phàm thân thể triệt để khôi phục. Hắn biết đây là Lộ Minh chữa khỏi chính mình, ở trong lòng cảm thán đại vương không hổ là tiên nhân đồng thời, Lý Vân Phàm ôm quyền hành lễ nói ra, đa tạ đại vương. Lộ Minh lúc này nói ra, ngày mai bổn vương tự mình đi tới trang tử dò xét tình huống. Ngươi đi xuống trước đi. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Tô gia phủ đệ. Một chỗ trong trạch viện, mấy cái phu nhân đang lôi kéo việc nhà, trò chuyện kinh thành phát sinh một chút mới lạ sự tình. Này chút phụ người thân phận đều so sánh tôn quý, đều là một chút đại thần thế tử. Lúc này, lại bộ thượng thư phu nhân lôi kéo một vị phụ nhân nói ra, ngươi sử dụng chính là cái gì nước hoa? Mùi vị tựa hồ không có như vậy nồng đậm. Cái kia phu nhân nói ra, ta dùng chính là hoa nhài nước hoa, đây là lưu danh các đẩy ra kiểu mới. Một cái khác phu nhân nói ra, lưu danh các đẩy ra sản phẩm mới tốc độ thật nhanh, những ngày này cơ hồ một ngày một cái sản phẩm mới. Chỉ tiếc liền là khó đoạn, mỗi ngày lưu danh các vừa mở cửa, nửa canh giờ đều không có, liền toàn bộ đoạn giống, đây là tại lưu danh các hạn mua tình huống dưới. Đúng vậy a, nếu là lưu danh các không hạn mua, ta chỉ sợ đều không giành được. Nói đến, lưu danh các là Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp, nước hoa này cũng sinh ra từ Tiêu Giao Vương phủ. Thôi phu nhân, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ do các ngươi Tô gia đại tiểu thư trưởng khống, ngươi có phải hay không nghĩ muốn bao nhiêu nước hoa liền có nhiều ít nước hoa? Thật hâm mộ thôi phu nhân, không cần phải người xếp hàng mua sắm. Nghe đến mấy cái này người, Thôi Mẫn khẽ cho mày, bất quá nàng vẫn như cũ mặt mỉm cười nói, các ngươi có thể đừng chê cười ta, ta muốn mua nước hoa cũng phải phái người xếp hàng đây. Một vị phụ nhân tò mò hỏi, ngươi cũng muốn phái người xếp hàng, này là vì sao? Nước hoa này không phải Tô đại tiểu thư nghiên cứu ra tới sao? Nàng hẳn là sẽ đưa một chút nước hoa hồi trở lại Tô phủ đi. Thôi Mẫn nói ra, nàng bây giờ tại Tiêu Giao Vương phủ, đồ đạc của nàng cũng chính là Tiêu Giao Vương phủ đồ vật, nàng cũng không dám cầm Tiêu Giao Vương phủ đồ vật tùy tiện đưa người. Lúc này, một vị phụ nhân nói ra, ngài lời nói này, nàng lại không có gả vào Tiêu Giao Vương phủ, đồ đạc của nàng làm sao lại là Tiêu Giao Vương phủ đồ vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nước hoa là Tô đại tiểu thư nghiên chế chờ nàng về sau rời đi Tiêu Giao Vương phủ, vậy các ngươi Tô gia chẳng phải là phát tài? Ta nghe nói bây giờ Tiêu Giao Vương phủ mỗi ngày chỉ dựa vào nước hoa liền có thể kiếm mấy ngàn lượng bạc. Khác một vị phụ nhân nói ra, Tô đại tiểu thư năm nay nhanh 30 đi, cũng đến lấy chồng tuổi tác, thôi phu nhân, ngươi bây giờ là Tô gia chủ mẫu, cần phải vì nàng tìm kiếm một môn tốt hôn sự, không phải người bên ngoài còn tưởng rằng là ngươi khắc khe, khe khắc nàng. Nghe đến mấy cái này phu nhân mồm năm miệng 10 lời nói, thôi mận trong lòng rất là khó chịu. Có quan hệ Tô Uyển Vân lời đồn đại có rất nhiều, có người nói Tô Uyển Vân là đúng Tiêu Giao Vương sinh ra tình cảm, cũng có người nói Tô gia mưu đồ Tiêu Giao Vương phụ tài sản, thế nhưng lưu truyền nhiều nhất lời đồn đại lại là Tô gia chủ mẫu khắc khe, khe khắc Tô Uyển Vân, lúc này mới khiến cho Tô Uyển Vân một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, không muốn trở về Tô phủ. Thôi mận vốn chính là mẹ kế, mọi người liền càng thêm hoài nghi là thôi mận vấn đề. Nhất là tại nước hoa đẩy ra về sau, đại đa số người đều cho rằng nước hoa là Tô Uyển Vân nghiên cứu ra tới. Kết quả Tô Uyển Vân lại làm cho nước hoa tại Tiêu Giao Vương phủ chế tác, lợi nhuận cũng toàn bộ quy về Tiêu Giao Vương phủ. Thân là một cái không có xuất giá đại tiểu thư, kiếm bạc phương pháp không cho người trong nhà, ngược lại thay người khác kiếm bạc, này nếu không phải người trong nhà khắc khe, khe khắc nàng, mọi người đều không tin. Chờ những cái kia phu nhân sau khi rời đi, Thôi Mẫn ngồi tại trong đình nổi trận lôi đình, nàng hất lên tay áo dài, đem nước trà trên bàn bánh ngọt toàn bộ quét trên mặt đất. Thật là một cái tiểu tiện nhân, chính mình phạm tiện coi như, còn muốn tổn hại thanh danh của ta. Lúc này, Thôi Mẫn nghĩ tới điều gì, lập tức đối bên ngoài đình nha hoàn nói ra: phái người đi thôi phủ, nói cho cha ta biết, ta ngày mai muốn về phủ. Nha hoàn nói ra, đúng, phu nhân. Nhìn xem nha hoàn bóng lưng rời đi, Thôi Mẫn trong lòng suy nghĩ, Tô Uyển Vân cũng lớn như vậy, là nên lập gia đình, vừa vặn bọn hắn Thôi gia có người nhớ thương lấy nàng. Thôi gia là đại gia tộc, lại thêm Thôi gia có một vị thiên su, đây đối với Tô Uyển Vân tới nói cũng vẫn có thể xem là một người tốt. Chờ Tô Uyển Vân gả cho người, liền không có người nói nàng cái này mẹ kế khắc khe, khe khắc Tô Uyển Vân. Đến mức Tô Uyển Vân có nguyện ý hay không gả, vậy thì không phải là Tô Uyển Vân định đoạt, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Coi như Tô Uyển Vân lại không nguyện ý cũng vô dụng. Thôi Mẫn trong lòng suy nghĩ chờ Tô Uyển Vân gả vào Thôi gia, đem nước hoa phương pháp luyện chế đưa đến Thôi gia, đến lúc đó nàng cũng có thể thu hoạch được nước hoa phương pháp luyện chế, vừa nghĩ tới nước hoa lợi nhuận, Thôi Mẫn liền vô cùng tâm động. Ngày thứ hai, bình minh sáng sớm, Lộ Minh liền đi đến ngoài thành trang tử, hắn mới ra trang tử, liền cảm giác được phía sau của bọn hắn tựa hồ có người đi theo. Bây giờ hắn đột phá đến luyện khí tầng 2, thần thức cảm giác phạm vi càng xa, những người kia mặc dù tránh đến rất xa, nhưng vẫn là bị hắn cho đã nhận ra. Lộ Minh không để ý đến những người kia, đi theo liền theo đi. Tốt nhất là có khả năng đem những cái kia nghĩ người muốn giết hắn đều dẫn ra ngoài. Rất nhanh, Lộ Minh lại lần nữa đi tới ngoài thành trang tử. Tiến vào trang tử thời điểm, Thạch Vũ Hằng đang thao luyện tân binh, thấy Lộ Minh sau khi đến, Thạch Vũ Hằng vội vàng đi vào Lộ Minh trước mặt, bái kiến đại vương. Lộ Minh nhàn nhạt gật đầu nói, "Ừm, miễn lễ." Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền đánh giá liếc mắt Thạch Vũ Hằng, sau đó hỏi, "Thạch thống lĩnh mấy ngày nay có cái gì không thoải mái sao?" Thạch Vũ Hằng sững sốt một chút, hắn không giải thích được nói, "Không có không thoải mái, đại vương vì sao hỏi như vậy?" Lộ Minh không nói thêm gì, hắn trực tiếp giơ tay lên, vận chuyển hồi xuân công sau một khắc một đoàn màu xanh lá linh khí tràn vào Thạch Vũ Hằng thân thể. Chỉ trong chốc lát, Lộ Minh quả nhiên tại Thạch Vũ Hằng trong thân thể phát hiện một luồng khói đen, bất quá Thạch Vũ Hằng trong thân thể khói đen muốn so Lý Vân Phạm trên người khói đen càng ít. Lộ Minh thanh trừ hết Thạch Vũ Hằng trên người khói đen về sau, đối Thạch Vũ Hằng cùng Lý Vân Phạm nói ra, đem các binh sĩ đều gọi tới. "Đúng." Hai người lập tức triệu tập các binh sĩ, làm các binh sĩ đều xuất hiện tại Lộ Minh trước mặt về sau, Lộ Minh lần lượt kiểm tra một chút. Chương 105, không bằng tìm Quan Tinh lâu người đến xem. Chương 105, không bằng tìm Quan Tinh lâu người đến xem. Đi qua Lộ Minh kiểm tra, kết quả phát hiện phần lớn binh sĩ trong cơ thể đều có khói đen, thế nhưng so với Lý Vân Phạm cùng Thạch Vũ Hằng tới nói, trong cơ thể của bọn họ khói đen liền càng thêm thưa thớt. Mà lại Lộ Minh còn phát hiện một cái quy luật, cảnh giới càng thấp, thực lực càng yếu binh sĩ, trong thân thể khói đen càng ít đi. Lộ Minh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ những hắc khí này thật chính là mang theo chất bẩn linh khí không thành. Lộ Minh nói với Thạch Vũ Hằng, ngươi mang theo các tân binh tiếp tục huấn luyện. Số lượng binh lính tương đối nhiều, hắn sử dụng hồi xuân công đều tiêu hao rất lớn, một chốc không có biện pháp giúp trợ tất cả mọi người thanh trừ hết trong thân thể khói đen, việc cấp bách vẫn là phải tìm đến hắc khí nơi phát ra. "Đúng, đại vương." Chờ Thạch Vũ Hằng sau khi rời đi, Lý Vân Phàm ở một bên hỏi, "Đại vương, ngài phát hiện cái gì?" Lộ Minh nói ra, bổn vương trong lòng đã có cái phỏng đoán, bất quá còn cần nghiệm chứng một chút. Nói đến đây, Lộ Minh trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, sau đó hắn bắt đầu vận chuyển Tử Dương luyện thể quyết điên cuồng hấp thu trong không khí linh khí tới rèn luyện thân thể. Cũng có lẽ là bởi vì đột phá đến luyện khí tầng 2 duyên cớ, hắn hấp thu linh khí tốc độ so trước kia càng nhanh, đồng thời hấp thu linh khí cũng nhiều hơn. Chẳng qua là một lát sau, Lộ Minh liền cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì trầm tích đến cùng một chỗ, đan điền của hắn mơ hồ có chút làm đau. Lộ Minh không nói hai lời, cấp tốc vận chuyển hồi xuân công kiểm tra chính mình thân thể, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, tại kinh mạch của hắn bên trên đã hấp thụ một chút khói đen. Lập tức Lộ Minh sử dụng hồi xuân công đem những khói đen kia đều cho thanh lý mất, hắn đứng dậy nhìn một chút luyện binh tràng xung quanh. Trong không khí cũng không nhìn thấy có cái gì khói đen, dù cho hắn làm dùng thần thức, đều không thể phát giác được hắc khí tồn tại, chỉ có hắn vận chuyển hồi xuân công thời điểm, hồi xuân công chữa trị lực lượng mới có thể đủ tiếp xúc đến khói đen. Lộ Minh sau đó chủ động vận chuyển hồi xuân công tại vận công đồng thời hấp thu linh khí, kể từ đó, là hắn có thể đủ cảm giác được khói đen là theo phương hướng nào tiến vào chính mình thân thể. Đúng vào lúc này, Lộ Minh cảm giác được phần lớn khói đen là theo bắc phương tiến vào chính mình thân thể, thế là hắn chủ động hướng phía trang tử phía bắc đi đến. Thấy Lộ Minh một câu không nói rời đi luyện binh tràng, Lý Vân Phạm vội vàng mang theo mấy cái thân vệ đi theo. Theo Lộ Minh dần dần tới gần trang tử bắc bộ, hắn phát hiện càng đến gần phía bắc, hắc khí nồng độ liền càng khủng bố hơn. Hết sức rõ ràng, trang tử phía bắc tồn tại có tản mát ra những hắc khí này đồ vật. Theo Lộ Minh không ngừng tìm kiếm, ở trong người linh khí sắp hao hết thời điểm, Lộ Minh rốt cuộc tìm được khói đen nồng độ cao nhất địa phương. Thấy trước mắt mộ địa, Lộ Minh rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới những khói đen kia lại có thể là theo chính mình phụ vương trong mộ phát ra. Thấy Lộ Minh đứng tại Lao Tiêu Giao Vương trước mộ, Lý Vân Phàm không khỏi nghĩ đến, sẽ không phải là Lao Tiêu Giao Vương mộ có vấn đề đi, nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Dù sao cũng là tiên nhân mộ, mặc dù có vấn đề, cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Lộ Minh lúc này nói ra, khói đen hẳn là theo bổn vương phụ vương trong mộ thả ra, xem ra, này trong mộ hẳn là xảy ra chuyện gì. Lý Vân Phàm lập tức sửng sốt, thật sự chính là Lao Tiêu Giao Vương mộ có vấn đề. Lộ Minh tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mộ địa, hiện tại hắn không cần vận chuyển hồi xuân công đều có thể cảm giác được hắc khí tồn tại. Lúc trước hắc khí tiêu tán trong không khí về sau, bị pha loãng, cho nên hắn mặc dù làm dùng thần thức đều cảm giác không đến, thế nhưng mộ phía trên khói đen quá mức nồng hậu dày đặc, đã đến mắt thường có thể thấy mức độ. Lộ Minh đều có chút hoài nghi là không phải mình phụ vương thì biến. Hiện ở loại tình huống này rất là khó giải quyết. Vấn đề trên cơ bản đã có khả năng xác nhận cùng cái này mộ có quan hệ, mà những hắc khí này đối người thân thể tất nhiên là có hại, mà lại cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, nguy hại lại càng lớn. Hắn tương lai còn dự định tại trong trang bố trí một cái tụ linh trận, tại điển trang bên trong tu luyện, có những hắc khí này tại, hắn chỉ sợ vẫn luôn cần dùng vận chuyển hồi xuân công dạng này tiêu hao linh khí còn không bằng hắn hấp thu linh khí. Vấn đề này nhất định phải giải quyết, nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ đây là phụ vương hắn mộ, nào có nhi tử đảo chính mình cha mộ phần. Huống hồ phụ vương hắn không phải người bình thường, là thái tổ hoàng đế thân phong một chữ Tịnh Kiên Vương, này mộ quy cách gần với thái tổ hoàng đế, cái này dưới đất mộ thất cùng lối đi rất nhiều, thiết trí có không ít cơ quan, muốn đi vào trong mộ cũng có một chút nguy hiểm, mặc dù Lộ Minh bây giờ đã là luyện khí tầng 2, hắn cũng vẫn là lo lắng trong mộ những cơ quan kia. Này chút cơ quan ban đầu cũng là có bản vẽ, nếu là có thể nhìn xem bản vẽ tiến vào, nguy hiểm cũng là sẽ ít đi rất nhiều. Bất quá tại Lao Tiêu Giao Vương sau khi chết, bản vẽ cũng là đốt đi, cho dù là Lộ Minh tiến vào trong mộ, cũng là hai mắt đen thui, căn bản tìm không thấy đường, cũng không biết địa phương nào gặp nguy hiểm. Lộ Minh hiện tại chỉ có thể nhìn mộ than thở. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nếu là một mực để đó mặc kệ, tương lai không biết sẽ phát sinh cái gì, mà lại cái này trang tử là phụ vương hắn đất phong, hắn cũng không có khả năng đem cái này trang tử bán đi. Nếu như chỉ là người nhà bình thường mộ phần, trực tiếp tìm cái lý do liền rời mộ phần, nhưng phụ vương hắn loại cấp bậc này nhân vật, rời mộ phần đều không có cách nào rời. Thấy Lộ Minh một mặt ưu sầu, Lý Vân Phàm ở một bên nhắc nhở nói ra, "Lại vương, việc này dính đến Tiên Vương lăng mộ, không bằng tìm Quan Tinh lâu người đến xem." Nghe nói như thế, Lộ Minh khẽ cho mày. Quan Tinh lâu nguyên danh Tinh Tượng Ti, vốn là phụ vương hắn khai sáng một cái cơ cấu, này cái cơ cấu phụ trách xem thiên tượng cùng xử lý một chút sự kiện linh dị, thế nhưng từ khi phụ vương hắn sau khi qua đời, Tinh Tượng Ti liền nhanh chóng đổi tên là Quan Tinh lâu, đồng thời rút sạch cùng phụ vương hắn hết thảy quan hệ. Theo Tiêu Giao Vương phủ góc độ đến xem, Quan Tinh lâu hoàn toàn liền là một tên phản đồ, phải biết Quan Tinh lâu những cái kia cao tầng hoặc nhiều hoặc ít đi theo hắn phụ vương học qua một chút bản lĩnh thật sự. Nhất là Quan Tinh lâu thị trưởng, hiện tại lại được xưng là giám chính, cũng chính là Quan Tinh lâu người đứng đầu, người kia cũng xem như phụ vương hắn một cái đệ tử. Kết quả những năm này Tiêu Giao Vương phủ phát sinh nhiều như vậy biến cố, hắn là một chút đều không có giúp một cái Tiêu Giao Vương phủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hắn đối Quan Tinh lâu không có một chút hảo cảm, thế nhưng dính đến lăng mộ phát sinh sự tình, có lẽ tìm Quan Tinh lâu đúng là lựa chọn tốt nhất. Quan Tinh lâu có một cái tên là Trấn Linh vệ cơ cấu, những người kia liền là chuyên môn xử lý sự kiện linh dị. Sau khi suy nghĩ một chút, Lộ Minh cuối cùng vẫn nói ra, phái người đi thông chi Quan Tinh lâu người đến xem. Đúng, đại vương. Lộ Minh sau đó quay người rời đi trang tử, tại khói đen không có bị tiêu trừ trước đó, hắn tại trong trang đợi liền là chịu tội. Lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, một đội xe ngựa xuất hiện tại Tiêu Giao Vương phủ trên đường phố, trời chiều ám trầm hào quang đem xe ngựa cùng các binh sĩ cái bóng kéo thật dài. Lúc này cả con đường vô cùng an tĩnh, chỉ có thể nghe được móng ngựa cùng bánh xe thanh âm. Ngay tại Lộ Minh xe ngựa tới gần Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, một người mặc áo vải xám nam tử bị thị vệ của vương phủ mang lấy theo vương phủ cửa lớn ra tới. Vừa mới chuẩn bị xuống xe ngựa, Lộ Minh thấy cảnh này về sau, lòng sinh nghi hoặc, lập tức hắn hỏi vương phủ binh sĩ, chuyện gì xảy ra? Chương 106, Lộ Minh còn cần ta chương 106, Lộ Minh còn cần ta cổng thị vệ thấy là Lộ Minh trở về, đội vàng hướng lấy Lộ Minh hành lễ, bái kiến đại vương. Hành xong lễ về sau, một sĩ binh mở miệng nói ra, này người là Tô phủ tôi tớ, hắn là đến cho Tô tiểu thư đưa tin, không biết hắn cùng Tô tiểu thư nói cái gì, chọc cho Tiêu tiểu thư không cao hứng, Tiêu tiểu thư để cho chúng ta đưa hắn cho vứt ra. Lộ Minh nhìn thoáng qua bị mang lấy Tô phủ tôi tớ, hỏi, người nào phái ngươi tới đưa tin? Thấy trước mắt Lộ Minh, Tô phủ tôi tớ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, kinh thành vẫn luôn tại chuyển Tiêu Giao Vương đã sắp không được, nhưng mà trước mắt hắn Tiêu Giao Vương chỗ nào giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Tôi tớ hơi sững sờ về sau, vội vàng nói, là thôi phu nhân nhường nhỏ tới. Nghe nói như thế, Lộ Minh tâm trong cơ bản bên trên đã đoán được này người tặng trong thư là cái gì nội dung, có thể làm cho Tiêu Thanh Vận tức giận, cái kia đại khái xuất liền là Tô phủ dự định nhường Tô Huyền Vân lập gia đình. Lộ Minh không tiếp tục để ý tới Tô phủ tôi tớ, hướng thẳng đến Tiêu Giao Vương phủ đi đến, khi hắn đi vào chủ viện thời điểm, phát hiện Tiêu Thanh Vận đang cùng Tô Huyền Vân nói gì đó. Huyền Vân, Thôi gia là thế gia đại tộc, ngươi nếu là thật gả vào Thôi gia, đời này liền triệt để mất đi tự do. Ngươi vẫn là cùng ta cùng rời đi Tiêu Giao Vương phủ đi. Nghe được Tiêu Thanh Vận, Tô Huyền Vân vẻ mặt buồn thiu, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy Tô gia liền cho nàng lại định xong một môn hôn sự. Rất sớm trước đó cha nàng liền phái người cho nàng xuyên thấu qua gió, dự định để cho nàng lấy chồng, thế nhưng nàng không để ý đến, cha nàng cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Không nghĩ tới nàng mẹ kế thế mà trực tiếp chạy về Thôi gia, cho nàng định một môn hôn sự xuống tới. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, chuyện này liền cha nàng cũng đồng ý, nàng vô luận nói cái gì cũng vô ích, thế nhưng nàng làm sao có thể đến Tiêu gia đi, bây giờ Lộ Minh chính là cần nàng thời điểm. Lúc này, hai nữ phát giác được Lộ Minh tiến vào viện, Tiêu Thanh Vận lập tức ý miệng, không có tiếp tục nói hết. Lộ Minh nhìn xem Tô Huyền Vân nói ra, vẫn tỉ, ta nghe nói Tô phủ phái người cho người đưa tin. Tô Huyền Vân sửa sang lại một chút trên mặt cảm xúc, nỗ lực để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh, ừm, cha ta để cho ta hồi trở lại một chuyến Tô gia. Lộ Minh cười hỏi, Tô gia hẳn là cho ngươi định một môn hôn sự a? Thấy Đường biết rõ, Tô Huyền Vân bên trong lòng có chút hỗn loạn, loại chuyện này nàng ở sâu trong nội tâm là không muốn để cho Đường biết rõ, dù sao Lộ Minh là nàng ưa thích người, mà lại nàng lo lắng Lộ Minh bởi vì chính mình mà làm ra cái gì tổn hại Tiêu Giao Vương phủ danh dự sự tình. Lộ Minh nói tiếp, Vân tỷ cũng không cần quá mức để ý, ngươi bây giờ người còn tại Tiêu Giao Vương phủ, chỉ cần ta còn chưa có chết, bọn hắn cũng không dám bức bách ngươi gả cho người khác. Lúc trước là Tô gia tìm đủ loại lý do đem Tô Huyền Vân cho đưa đến Tiêu Giao Vương phủ tới, hiện tại Tô phủ nói để cho nàng lấy chồng nàng liền lấy chồng, nào có dễ dàng như vậy. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Tô Huyền Vân trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, Lộ Minh bây giờ đã là tiên nhân, lại thêm hắn vốn chính là lão Tiêu Giao Vương dòng dõi, chỉ cần hắn mở miệng, Tô gia bắt hắn cũng không có cách nào. Lúc này, Lộ Minh tiếp tục nói, đúng rồi, ta nhớ được Tô gia hẳn là hoàng hậu một phái a. Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân hơi sững sờ, nàng làm sao nắm hoàng hậu cùng Lộ Minh quan hệ đem quên đi, chỉ cần Lộ Minh tại hoàng hậu trước mặt trò chuyện, Tô gia đồng dạng không dám để cho nàng lấy chồng. Tô Huyền Vân nói ra, ừm, cha ta vẫn luôn là hoàng hậu người. Lộ Minh nói ra, vậy liền đơn giản. Nghe được đối thoại của hai người, Tiêu Thanh Vận mày liêu hơi nhíu. Trước đó tại trang viên thời điểm, nhìn thấy hoàng hậu cho Lộ Minh viết tin, Tiêu Thanh Vận liền biết Lộ Minh cùng hoàng hậu có quan hệ gì, nàng lúc ấy nhất định Lộ Minh tại mưu đồ hoàng vị. Nếu là hoàng hậu thật cùng Lộ Minh kết minh, mà Tô gia lại là hoàng hậu phái người, đây chẳng phải là nói Lộ Minh chỉ cần cùng hoàng hậu nói mấy câu, liền có thể nhường Tô gia triệt để chặt đứt gả con gái ý nghĩ. Này đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như Tô gia không cho Tô Huyền Vân lấy chồng, cái kia Tô Huyền Vân liền không có bên ngoài áp lực, liền sẽ một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, cũng sẽ không cùng với nàng rời đi. Tô Huyền Vân lúc này nói sang chuyện khác hỏi, Lộ Minh, ngươi hôm nay đi chàng tử làm cái gì? Lộ Minh nói ra, phụ vương ta trong mộ tản ra một loại nào đó quỷ dị khói đen, loại hắc khí này sẽ ăn mòn võ giả kinh mạch, thực lực võ giả càng mạnh, luyện võ thời điểm hấp thu khói đen thì càng nhiều, kinh mạch tổn thương liền sẽ càng lớn. Nghe được Lộ Minh lời này, trong lòng hai cô gái chấn động, quỷ dị khói đen. Lúc này, Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn rơi xuống trên thân Tiêu Thanh Vận, Tiêu tỷ tỷ, mấy ngày trước đây ngươi cũng đi theo ta đi chàng tử, bên trong thân thể ngươi đoán chừng cũng tích lũy không ít loại kia khói đen, chẳng lẽ ngươi liền không có thấy không thoải mái? Nghe được Lộ Minh lời này, Tiêu Thanh Vận suy nghĩ một chút, tựa hồ theo trong trang sau khi trở về, nàng đúng là cảm thấy linh khí vận chuyển không khoái. Lộ Minh lúc này trực tiếp đưa tay cầm đối Tiêu Thanh Vận, ngay sau đó, một đoàn màu xanh lá linh khí theo Lộ Minh trong lòng bàn tay tuôn ra, chuyển vào Tiêu Thanh Vận thân thể. Màu xanh lá linh khí tiến vào Tiêu Thanh Vận thân thể trong nháy mắt đó, Tiêu Thanh Vận lập tức cảm giác cả người vô cùng dễ dàng, trước lúc trước cái loại này kinh mạch tắc nghẽn cảm giác cũng đã biến mất. Chờ Lộ Minh trị liệu xong Tiêu Thanh Vận về sau, Tô Huyền Vân mới mở miệng dò hỏi, hắc khí kia ngươi định xử lý như thế nào? Khói đen là theo lão Tiêu Giao Vương trong mộ thả ra, muốn triệt để tẩy trừ hắc khí kia, sợ rằng sẽ 10 điểm khó khăn. Tô Huyền Vân thay Lộ Minh suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Lộ Minh nói ra, ta đã phái người thông chi Quan Tinh Lâu, nhờ Quan Tinh Lâu trấn linh vệ đi xem một chút. Tô Huyền Vân nói ra, ngươi hoài nghi những khói đen kia là ta quý đưa tới? Lộ Minh nói ra, khó mà nói, hắc khí kia đúng là có chút quỷ dị, mà lại đây là phụ vương ta trong mộ xuất hiện, vẫn là để người chuyên nghiệp nhìn kỹ hắn nói. Cho tới bây giờ, Lộ Minh còn không có thu hoạch được có thể đối phó ta quý đồ vật, nếu là những khói đen kia thật chính là ta quý đưa tới, cái kia đúng là nhường Quan Tinh Lâu đến giải quyết so sánh thỏa đáng. Lộ Minh lúc này nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Vận, lại liếc mắt nhìn Tô Huyền Vân, sau đó nói ra, Vân tỷ, ta còn có việc, các ngươi trò chuyện. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh về tới gian phòng của mình tiếp tục tu luyện, cảnh giới của hắn mới đột phá đến luyện khí tầng 2, cần muốn tiếp tục củng cố. Chờ Lộ Minh sau khi rời đi, Tiêu Thanh chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Tô Huyền Vân. Huyền Vân, Tô Huyền Vân biết Tiêu Thanh Vận muốn nói cái gì, nàng trực tiếp cắt ngang nói ra, Thanh Vận, ta tạm thời không có ý định rời đi Tiêu Giao Vương phủ, Lộ Minh còn cần ta, Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp cũng chờ lấy ta quản lý. Nghe được Tô Huyền Vân lời này, Tiêu Thanh Vận lập tức sững sờ ngay tại chỗ, sau khi tính hồn lại, nàng còn muốn nói điều gì, lại lần nữa bị Tô Huyền Vân cắt ngang nói ra, ta biết ngươi là tốt với ta, thế nhưng ta đã đáp ứng Lộ Hồng, phải chiếu cố kỹ lưỡng Lộ Minh. Tiêu Thanh Vận lập tức phản ứng lại, Tô Huyền Vân chẳng qua là đang kiếm cớ thôi, Lộ Hồng cùng Tô Huyền Vân lại không có cái gì tình cảm, chỉ bất quá có một tờ đính hôn, hắn làm sao có thể trói buộc Tô Huyền Vân. Thông qua Tô Huyền Vân tìm mượn cớ liền có thể nhìn ra, Tô Huyền Vân đúng là không muốn rời đi Tiêu Giao Vương phủ, rời đi Lộ Minh. Giờ phút này, Tiêu Thanh Vận nội tâm đột nhiên sinh ra một cái nàng đều không thể tin được suy đoán. Chương 107, Mộ Vân Yên chương 107, Mộ Vân Yên. Tiêu Thanh Vận một mặt lo lắng nhìn xem Tô Huyền Vân, "Huyền Vân, ngươi sẽ không phải..." Thấy Tiêu Thanh Vân một mặt sầu lo nhìn xem ánh mắt của mình, Tô Uyển Vân nội tâm bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Tô Uyển Vân nói ra, làm sao vậy? Tiêu Thanh Vân tiếp tục nói, chẳng lẽ thật như là nghe đồn như vậy, ngươi thích hợp sáng? Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân gương mặt trong nháy mắt hiện hiện một vẻ phi hà, nàng đội bằng nói, Thanh Vân, ngươi nói mò gì? Ta làm sao có thể thích hợp sáng sinh ra loại kia không nên có tâm tư? Lúc này Tô Uyển Vân càng là dạo biện, Tiêu Thanh Vân thì càng cảm giác chính mình suy đoán là đúng. Thấy Tô Uyển Vân cái kia tờ đoàn trang tuyệt mỹ trên ngọc dung hiện hiện một vẻ dạng mây đỏ, liền biết nội tâm của nàng là một cái ý nghĩ gì. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thanh Vân cảm giác gặp sấm sét giữa trời quang, nàng chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh sao? Không được, nàng tuyệt đối không thể nhường Tô Uyển Vân rơi vào đi. Tô Uyển Vân có thể là cùng Lộ Hồng có một tờ đính hôn, hai người bọn họ nếu là ở cùng một chỗ, đến lúc đó bên ngoài sẽ thấy thế nào bọn hắn? Coi như không đứng tại Tô Uyển Vân danh dự góc độ cân nhắc, nàng cũng tuyệt đối không cho phép Tô Uyển Vân cùng với Lộ Minh. Tô Uyển Vân thấy Tiêu Thanh Vân hai con ngươi một mực nhìn chăm chú lấy chính mình, trong lòng càng thêm bất ổn. Nếu là bị Tiêu Thanh Vân phát hiện trong nội tâm nàng ái mộ Lộ Minh, rất có thể sẽ dẫn đến Tiêu Thanh Vân đoạn tuyệt với Lộ Minh, đây là nàng không nguyện ý thấy. Tô Uyển Vân lập tức nói ra, Thanh Vân, ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung, ta vẫn luôn giữa đường sáng là đệ đệ ta, tuyệt đối sẽ không có ý khác. Thấy Tô Uyển Vân lời thề son sắt dáng vẻ, Tiêu Thanh Vân lại cảm thấy nàng không giống như là đang nói láo, thật chẳng lẽ chính là mình hiểu lầm? Tô Uyển Vân nói tiếp, chúng ta cũng xem như nhìn xem Lộ Minh lớn lên, muốn nói đối với hắn một chút tình cảm đều không có, đó là không có khả năng. Chẳng lẽ Thanh Vận ngươi liền dám nói ngươi thích hợp sáng không có chút nào tình cảm sao? Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận rơi vào trầm mặc. Xác thực, bọn hắn đều ở cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, nàng thích hợp sáng vẫn còn có chút tình cảm, không phải nàng cũng sẽ không tại Lộ Minh sinh bệnh thời điểm khắp nơi cho Lộ Minh tìm kiếm thần y? Lý Tô Uyển Vân nói tiếp, Lộ Minh từ nhỏ đã không có mẫu thân, 10 tuổi năm đó cha hắn lại qua đời, đằng sau đại ca hắn nhị ca cũng liên tục tạ thế, toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ cũng chỉ còn lại có chính hắn. Đi qua những năm này ở chung, hắn sớm đã đem chúng ta cho rằng là hắn thân nhất thân nhân, nếu là chúng ta lại rời hắn mà đi, hắn liền thật trở thành người cô đơn, ta thực sự không đành lòng. Tiêu Thanh Vận mày liếu hơi nhíu, sau đó nói ra, Uyển Vân, Lộ Minh dù sao đã lớn lên. Tô Uyển Vân nói ra, hắn trong mắt ta mãi mãi cũng là 10 tuổi hắn. Tiêu Thanh Vận nói tiếp, hắn tóm lại là muốn lấy vợ nạp tiếp, chúng ta như tiếp tục đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, sẽ ảnh hưởng danh dự của hắn, cũng sẽ hủy hoại Tiêu Giao Vương phủ danh dự, đến lúc đó còn ai dám gả vào Tiêu Giao Vương phủ. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân khuôn mặt có chút động, nàng ngay từ đầu kỳ thật ngay tại lo lắng cái này, nếu là nàng một mực lưu tại Tiêu Giao Vương phủ, coi như nàng và Lộ Minh không có phát sinh cái gì, về sau cũng sẽ bị mọi người cho rằng bọn họ hai cái đã làm loại chuyện đó. Bất quá, vừa nghĩ tới Lộ Minh bây giờ còn thân chúng kịch độc, hắn độc đều chưa khởi ra hết, mình nếu là thật rời đi, đường kia sáng chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. So với Tiêu Giao Vương phủ danh dự, nàng càng thêm quan tâm Lộ Minh tính mệnh, cho nên nàng vẫn không thể rời đi. Thấy Tô Uyển Vân không nói gì, Tiêu Thanh Vận còn tưởng rằng là chính mình nói động nàng, nàng đang muốn tiếp tục đánh lấy vì muốn tốt cho Lộ Minh khẩu hiệu nói tiếp thời điểm, Tô Uyển Vân lại mở miệng nói ra, mặc dù ta lưu tại Tiêu Giao Vương phủ có khả năng sẽ hư hao Tiêu Giao Vương phủ danh dự, thế nhưng điều này có thể nhường Lộ Minh vui vẻ, chỉ cần bọn hắn vui vẻ là đủ rồi. Tiêu Thanh Vận không nghĩ tới Tô Uyển Vân thế mà liền Tiêu Giao Vương phủ danh dự cũng không để ý, nàng còn muốn lần nữa nói cái gì thời điểm, Tô Uyển Vân nói ra, Thanh Vận, ngươi không cần quên ta, trừ phi Lộ Minh để cho ta rời đi Tiêu Giao Vương phủ, không phải ta cũng sẽ không đi. Tiêu Thanh Vận trong nháy mắt bắt lấy Tô Uyển Vân lời này từ mấu chốt. Lộ Minh để cho nàng rời đi. Nói cách khác, chỉ cần Lộ Minh chủ động đối nàng mở miệng, Tô Uyển Vân liền sẽ rời đi Tiêu Giao Vương phủ đúng không? Vậy xem ra chỉ cần phải nghĩ biện pháp nhường Lộ Minh mở miệng là được rồi. Cùng lúc đó, Quan Tinh lâu, Mô Lầu Các. Lầu Các đỉnh, đứng đấy một cái cầm kiếm nữ tử. Nữ tử dung mạo lãnh diễm, thân mặc màu đen khải giáp, trên đầu kim đơn đuôi ngựa, lộ ra chân bóng cái trán, trên trán tản mát ra ánh vũ khí, cả người thoạt nhìn tư thế điên ngang. Đai lưng đem nữ tử thân thể chia làm hai bộ phận, phía trên cổ, phía dưới bình lên, dáng người 10 điểm hoàn mỹ. Nữ tử nâng lên tay ngọc, cầm lấy một tấm vải, nhẹ nhàng lau sạch lấy trong tay kiếm, làm thân kiếm bị trên tay nàng vải chậm rãi tẩy qua đi, lập tức phản chiếu ra hàn quang lạnh lẽo. Đúng vào lúc này, một người mặc giáp da binh sĩ xuất hiện tại nữ tử trước mặt, gặp qua Mộ Tổng Kỳ. Mộ Vân Yên một bên lau sạch lấy trên tay kiếm, vừa nói, "Chuyện gì?" Binh sĩ hồi đáp, "Tiêu Giao Vương phủ phái người mà nói lao Tiêu Giao Vương mộ xuất hiện vấn đề, tản mát ra rất nhiều khói đen, để cho chúng ta đi thăm dò xem một thoáng." Nghe được binh lính lời nói về sau, Mộ Vân Yên xoa kiếm động tác trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt của nàng nhìn về phía trước mắt người mặc giáp da binh sĩ, khói đen. Binh sĩ nói tiếp, nghe nói những hắc khí này có thể tiến vào võ giả thân thể, ăn mòn võ giả kinh mạch, võ giả cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, thân thể tại trong lúc lơ đãng hấp thu khói đen thì càng nhiều. Nghe được binh sĩ giảng thuật về sau, Mộ Vân Yên rơi vào trầm tư, có thể ăn mòn võ giả kinh mạch, như hắc khí kia là ta quý đưa tới, cái kia chỉ sợ không phải bình thường ta quý. Võ giả khí huyết tràn đầy, dưới tình huống bình thường, lợi hại võ giả mặc dù chưa từng học qua bắt quỷ chi pháp, cũng có thể bằng vào một thân tràn đầy khí huyết chấn áp ta quý, hoặc là nhường ta quý không dám tới gần. Mà thuộc hạ tin tức truyền đến lại là cảnh giới càng cao, ngược lại nhận ăn mòn càng lợi hại, này nếu là ta quý đưa tới, vậy cái này ta quý thực lực chỉ sợ không tầm thường. A, điểm trọng yếu nhất là hắc khí kia là theo lão Tiêu Giao Vương trong mộ phát ra, lão Tiêu Giao Vương là tiên nhân, hắn mặc dù sau khi chết theo lý thuyết đối ta quý cũng có nhất định chấn nhiếp tác dụng. Nếu là ta quý sinh ra tại trong mộ, không phải từ bên ngoài đến ta quý, vậy cái này ta quý rất có thể liền là lão Tiêu Giao Vương bản thân, hoặc là nói là lão Tiêu Giao Vương trên thân sinh ra ta quý. Còn có một cái khá là phiền toái địa phương, lão Tiêu Giao Vương có thể là một chữ Tịnh Kiên Vương, coi như biết trong mộ có tác quý, Trấn Linh Vệ muốn đi vào trong mộ cũng phải đi qua phê duyệt mới được. Nhưng mà liền lão Tiêu Giao Vương cái thân phận này, nếu là để người ta biết bọn hắn Trấn Linh Vệ muốn đi vào hắn mộ, Trấn Linh Vệ tất nhiên sẽ gặp dân chúng phỉ nộ, huống hồ triều đình cũng không nhất định sẽ thông qua phê duyệt. Mộ Vân Yên lấy lại tinh thần, dự định đi nhìn kỹ hắn nói, hắc khí kia chưa hẳn liền là đến từ lão Tiêu Giao Vương mộ. Lúc này, Mộ Vân Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi, vì cái gì nói là khói đen mà không phải khói đen? Dưới tình huống bình thường, nói khí thể màu sắc lúc sẽ không dùng đến màu đen cái từ này, bởi vì màu đen khí thể bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều trộn lẫn lấy một ít gì đó, lúc này khói đen càng gần sát tại khói đen. Cấp dưới hồi đáp, nghe nói hắc khí kia khuyết tán đến không về sau, cũng không có bất kỳ cái gì màu sắc, chỉ có làm tụ tập tại người trong thân thể thời điểm, nhân tài có thể cảm nhận được đoàn kia khí thể là màu đen. Chương 108, là ai thứ nhất phát hiện hắc khí kia? Chương 108, là ai thứ nhất phát hiện hắc khí kia? Nghe được cấp dưới sau khi trả lời, Mộ Vân Yên thích hợp phủ trang tử xuất hiện khói đen sinh ra hứng thú nồng hậu. Lập tức nàng nói ra, nắm việc này báo cáo cho Trấn Linh sứ. Đúng, tổng kỳ. Lúc này cấp dưới hỏi tiếp, muốn hay không gọi cái thiên hộ đi xem một chút. Trấn Linh vệ cùng Thanh Vân vệ kết cấu là giống nhau, Trấn Linh sứ là Trấn Linh vệ quan lớn nhất, Trấn Linh vệ phía dưới là thiên hộ, bách hộ, tổng kỳ, tiểu kỳ, giáo úy. Mặc dù Mộ Vân Yên tại Trấn Linh vệ chẳng qua là một cái tổng kỳ, chức vị không bằng bách hộ, thế nhưng nàng cái này tổng kỳ chứa quyền lượng lại là trừ Trấn Linh sứ bên ngoài cao nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là Trấn Linh sứ thân nữ nhi, mà lại từ khi nàng tiến vào Trấn Linh vệ đến nay, kinh thành tất cả ta quý vấn đề cơ hồ đều chiếm được giải quyết, tất cả Trấn Linh vệ đều vô cùng bội phục nàng, cho dù là những cái kia thiên hộ cũng đều nghe nàng. Mà lại Mộ Vân Yên không chỉ có chẳng qua là Trấn Linh sứ nữ nhi đơn giản như vậy, quan tinh lâu giám chính cũng vô cùng xem trọng Mộ Vân Yên. Mộ Vân Yên trở thành đời tiếp theo Trấn Linh sứ đã chuyện bán đã đóng thuyền. Trấn Linh sứ không có ở đây thời điểm, Mộ Vân Yên có khả năng tùy ý điều động bất kỳ một cái nào thiên hộ, điểm này cũng là cùng Bắc Trấn phủ ti Thanh Vân vệ không giống nhau. Thanh Vân vệ không có thượng cấp điều lệnh là không thể đủ tùy ý hành động. Mộ Vân Yên sở dĩ có thể làm như thế, là bởi vì Trấn Linh vệ xử lý chính là ta quý sự kiện, toàn bộ Trấn Linh vệ đều là bằng bản sự nói chuyện, người nào tại xử lý ta quý phương diện này có thực lực liền nghe người nào. Dù Mộ Vân Yên những năm này bày ra năng lực, dù cho nàng chức vị lại thấp, cũng đồng dạng có khả năng chỉ huy những cái kia thiên hộ nhóm làm việc. Mộ Vân Yên suy nghĩ một chút, sau đó nói, việc này liên quan đến Lao Tiêu Giao Vương mộ, vẫn là ta tự mình đi một chuyến so sánh vững chắc. Lao Tiêu Giao Vương dù sao cũng là một chữ Tịnh Kiên Vương, hắn mộ xảy ra vấn đề sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải cẩn thận xử lý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mộ Vân Yên mang theo 10 cái Trấn Linh vệ tự mình đi đến lộ phủ trang tử, trong đó bao quát một tên thiên hộ cùng mấy tên bách hộ. Vừa tới trang tử, Mộ Vân Yên bọn hắn liền nghe đến trong trang truyền đến binh sĩ thao luyện thanh âm, nghe được này vang động trời binh sĩ tiếng gào thét, Mộ Vân Yên cùng một đám Trấn Linh vệ đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Giao Vương phủ sớm đã xuống dốc, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ đều đã không có nhiều thân vệ, làm sao còn sẽ có binh sĩ thao luyện tiếng? Rất nhanh, Trấn Linh vệ cả đám mang theo trong lòng nghi hoặc tiến nhập trang tử cửa lớn. Khi mọi người đi qua trang tử luyện binh tràng thời điểm, lần nữa bị luyện binh tràng bên trên binh sĩ cho chấn kinh. Tiêu Giao Vương phủ thế mà nhiều 1-2 ngàn người binh sĩ. Tiêu Giao Vương không phải cũng đã gần đã chết rồi sao? Hắn chiêu mộ nhiều binh lính như thế làm cái gì? Mặc dù trong lòng tò mò, thế nhưng Mộ Vân Yên mấy người cũng chưa từng có hỏi những thứ này. Bọn hắn là Trấn Linh vệ, chỉ xử lý ta quý sự tình, đừng nói Tiêu Giao Vương phủ nhiều 1-2 ngàn binh sĩ, coi như Tiêu Giao Vương phủ có mấy vạn binh sĩ cũng không liên quan chuyện của bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ là trong lòng tò mò thôi. Tiến vào trang tử về sau, Trấn Linh vệ nhóm bắt đầu công việc lưu đủ lên, xuất ra đủ loại công cụ, kiểm tra Tiêu Giao Vương phủ có tồn tại hay không có ta quý. Bất quá đi qua bọn hắn một phiên kiểm tra, cũng không có phát hiện tồn tại có ta quý, cũng không có phát hiện Tiêu Giao Vương trong phủ báo khói đen. Mộ Vân Yên đang muốn gọi một cái Tiêu Giao Vương phủ binh sĩ tới hỏi một chút, đã thấy đến Lý Vân Phàm tự mình đến trước mặt của bọn hắn. Lý Vân Phàm nhìn xem Mộ Vân Yên nói ra, không nghĩ tới Mộ tổng kỳ ngươi đích thân đến. Mộ Vân Yên không chỉ có là tại Quan Tinh lâu thanh danh rất lớn, ở kinh thành thanh danh cũng rất lớn, Lý Vân Phàm tự nhiên cũng là nhận biết nàng. Mộ Vân Yên mở miệng dò hỏi, Lý thống lĩnh, chúng ta tựa hồ cũng không có phát hiện Tiêu Giao Vương phủ nói tới khói đen. Lý Vân Phàm nói ra, loại kia khói đen không có màu sắc, chỉ có làm người đang luyện võ thời điểm mới có thể hút vào khói đen. Mộ Vân Yên nhìn lướt qua Trấn Linh vệ nhóm trên tay cầm lấy đủ loại công cụ, tiếp tục nói, chúng ta tìm kiếm ta quý la bàn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ sợ đó cũng không phải cái gì ta quý. Lúc này Mộ Vân Yên hỏi, nếu loại hắc khí này không có màu sắc, Lý thống lĩnh là làm sao biết nó là màu đen? Lý Vân Phàm không có trả lời ngay vấn đề của bọn hắn, mà là nói ra, Mộ tổng kỳ, các ngươi trước theo ta đi lão Tiêu Giao Vương mộ xem một chút đi. Mộ Vân Yên không có lại tiếp tục hỏi nhiều, nàng và một đám Trấn Linh vệ tại Lý Vân Phàm dẫn đầu dưới, đi tới lộ Tiêu Giao trước mộ. Khi bọn hắn tới gần mộ bia thời điểm, bọn hắn rõ ràng cảm giác được thân thể sinh ra một loại cảm giác đột ngạt, đồng thời không khí chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống không ít, từng đợt âm phong thổi tới. Giờ phút này là vào lúc giữa trưa, lửa nóng lớn thái dương liền treo ở đỉnh đầu bọn họ, ban đầu bọn hắn cưỡi ngựa một đường chạy tới trang tử thời điểm, trên thân đều xuất mồ hôi nước, kết quả vừa tới lộ Tiêu Giao trước mộ, bọn hắn lập tức liền không nóng, ngược lại cảm thấy có chút lạnh. Lúc này, Mộ Vân Yên loáng thoáng cảm giác được tại lộ Tiêu Giao trên bia mộ mặt tựa hồ thật tản ra khói đen, bất quá này không quá giống là thấy, mà là một loại cảm giác. Mộ Vân Yên quay đầu nhìn về phía bên người một cái Trấn Linh vệ hỏi, Lưu Thiên Hộ, ngươi có hay không phát giác được cái gì? Lưu Lãng hồi đáp, lộ tiên nhân trên bia mộ tựa hồ thật tản ra một loại nào đó khói đen, bất quá ta cũng không nhìn thấy, mà là cảm giác được. mà lại vừa tới gần Lộ Tiên Nhân một lúc, ta cũng cảm giác trong thân thể chân khí bị áp chế lại. Lưu Lãng là nhất phẩm võ giả, tại đám người bọn họ bên trong, ngoại trừ Mộ Vân Yên, liền cảnh giới của hắn cao nhất, hắn cảm giác cũng giống như Mộ Vân Yên rõ ràng. Nghe được Lưu Lãng sau khi trả lời, Mộ Vân Yên trong lòng nghĩ đến, quả nhiên cảm giác của nàng không có sai, đúng là có khói đen, thế nhưng loại hắc khí này chỉ có thể cảm nhận được, lại không có cách nào thấy. Điều này thực quỷ dị. Con mắt mới là nhận biết màu sắc khí quan, hiện tại bọn hắn cảm nhận được khói đen lại là bởi vì thân thể trực giác cảm nhận được. Mộ Vân Yên lập tức xuất ra một cái bắt quỷ la bàn, cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi tại la bàn ở giữa, sau đó la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, thế nhưng la bàn kim đồng hồ tại xoay tròn một vòng lại một vòng về sau, cuối cùng về tới tại chỗ. Điều này nói rõ nơi này đúng là không tồn tại có ta quý. Đã không tồn tại ta quý, lại để cho bọn họ cảm giác thân thể khó chịu, có hai loại khả năng. Một loại khả năng là nơi này đúng là không có ta quý, cái kia cái gọi là khói đen là những bậc khác. Một khả năng khác là này trong mộ có đại khủng bố, cái kia ta quý thực lực mạnh phi thường, cường đại đến có khả năng che giấu la bàn truy tung. Trấn Linh Vệ mọi người còn là lần đầu tiên gặp được này loại có thể cảm giác được khó chịu lại không cách nào dùng la bàn truy tung tồn tại. Trong lúc nhất thời, Trấn Linh Vệ trong lòng đều sinh ra một chút khủng hoảng cảm xúc, Trấn Linh Vệ mọi người tầm mắt đều nhìn về Mộ Vân Yên chờ đợi lấy Mộ Vân Yên chỉ thị. Lúc này Mộ Vân Yên từ bên hông rút ra bội kiếm của mình, giơ tay lên, đem kiếm đặt ngang. Sau một khắc, linh khí chung quanh tràn vào kiếm của nàng bên trong, mà tràn vào trong tay nàng kiếm còn có những cái kia nhìn không thấy khói đen. Thế nhưng lần này khác biệt vừa rồi trực giác cảm giác, làm khói đen tràn vào trong tay nàng trôi kiếm này thời điểm, nàng đã có khả năng rõ ràng cảm giác được hắc khí tồn tại. Mộ Vân Yên sau đó thu kiếm, đối một bên Lý Vân Phàm nói ra, "Lý thống lĩnh, hiện tại có thể nói một chút các ngươi là thế nào phát hiện hắc khí kia sao? Mặt khác, là ai thứ nhất phát hiện hắc khí kia?" Chương 109, không biết ta phải chăng có thể cùng Tiêu Giao Vương gặp một lần. Chương 109, không biết ta phải chăng có thể cùng Tiêu Giao Vương gặp một lần. Theo Mộ Vân Yên, hắc khí kia cũng không rõ ràng, bình thường người là không phát hiện được hắc khí kia. Nàng cũng là vận dụng Dạ Hàn kiếm mới có thể đủ rõ ràng cảm giác được hắc khí tồn tại, mà lại cũng chỉ có lao Tiêu Giao Vương trước mộ, hắc khí kia mới đủ nồng hậu dày đặc, nếu là tại trang tử địa phương khác, chỉ sợ càng thêm cảm giác không đến hắc khí kia. Có thể cảm giác được hắc khí kia, đồng thời còn có thể phát hiện hắc khí kia đối cảnh giới càng cao người uy hiếp càng lớn, điều này nói rõ phát hiện hắc khí kia người rất không bình thường. Nàng cũng không cho rằng là Lý Vân Phàm phát hiện hắc khí kia, cứ việc nàng vừa cùng Lý Vân Phàm lúc gặp mặt liền phát giác được Lý Vân Phàm đã trở thành nhất phẩm võ giả. Hắc khí kia cùng loại với linh khí, nếu như không phải từng có người tu hành, là cảm giác không đến hắc khí kia tồn tại, coi như có thể cảm giác được, đoán chừng cũng phải đại tông sư cảnh giới, tối thiểu nhất cũng phải cảnh giới tông sư. Nàng vừa rồi cũng là sử dụng lão Tiêu Giao Vương lưu lại linh kiếm, mới có thể đủ cảm giác được trong không khí linh khí cùng khói đen. Liên Lý Vân Phàm cái này bình thường nhất phẩm, không có khả năng cảm giác được hắc khí kia, càng thêm không có khả năng phát giác được hắc khí kia sẽ ăn mòn người kinh mạch. Cho nên Mộ Vân Yên phán đoán Tiêu Giao Vương phủ nhất định tồn tại có một cường giả, một cái thực lực có thể so với đại tông sư cường giả. Mặc dù nàng đối chính mình suy đoán cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Nghe được Mộ Vân Yên vấn đề về sau, Lý Vân Phàm cũng không có giấu giếm, nói thẳng, là chúng ta đại vương phát hiện trước nhất. Mộ Vân Yên đại não hơi mở ra. Tiêu Giao Vương phát hiện trước nhất hắc khí kia. Hắn không phải một kẻ hấp hối sắp chết, làm sao còn có thể phát hiện hắc khí kia tồn tại? Mộ Vân Yên nói ra, không biết ta phải chăng có thể cùng Tiêu Giao Vương gặp một lần, ta có chút vấn đề mong muốn hỏi thăm hắn. Lý Vân Phàm nói ra, ta cái này phái người và ta vương nói một tiếng, nếu là đại vương đồng ý, đến lúc đó Tiêu Giao Vương phụ sẽ phái người đi quan tinh lâu nói cho Mộ tổng kỳ. Mộ Vân Yên nói ra, tốt, hôm nay chúng ta liền đi về trước. Hắc khí kia đại khái xuất cùng ta quý không có quan hệ, Mộ Vân Yên không cảm thấy bọn hắn quan tinh lâu có thể giải quyết, mà lại này dính đến lao Tiêu Giao Vương mộ, cho nên tại đối hắc khí kia tiến hành toàn diện điều tra trước đó, còn cần cùng Tiêu Giao Vương nói một tiếng. Nếu hắc khí kia bản thân liền là Tiêu Giao Vương phát hiện, vậy liền dễ làm nhiều. Sau đó Mộ Vân Yên mang theo một đám trấn linh vệ bước lên trở lại kinh thành đường, chúng trấn linh vệ rời đi trang tử về sau, đều thật sâu thở hắt ra. Vừa rồi loại tình huống đó quả thực quỷ dị, để cho bọn họ đều cảm thấy có chút sợ hãi, người ở chỗ này bên trong mấy cái đều là bách hộ, thậm chí còn có một cái thiên hộ, bọn hắn trải qua ta quý sự kiện đều không dưới trăm lên, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được bắt quỷ la bàn vô pháp dò xét đến ta quý sự kiện. Lưu Lãng trở mình lên ngựa về sau, tò mò hỏi, "Mộ tổng kỳ, ngươi vừa rồi có phát hiện cái gì không?" Nghe được Lưu Lãng vấn đề, chúng trấn linh vệ tầm mắt đều đồng loạt nhìn về phía Mộ Vân Yên, đối phó ta quý, Mộ Vân Yên lại càng thêm kinh nghiệm phong phú, nếu là liền nàng đều không có cái gì đầu mối, vậy bọn hắn những người này liền lấy cái kia cái gọi là khói đen càng thêm không có cách nào. Mộ Vân Yên cưỡi lên ngựa sau hồi đáp, hắc khí kia hẳn không phải là ta quý đưa tới, bất quá tạm thời còn không thể xác định, ta trước gặp qua Tiêu Giao Vương lại nói. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra, không phải ta quý là được, này nếu là thật xuất hiện có thể che giấu la bàn truy tung ta quý, chỉ sợ bọn họ những người này cũng không là đối thủ. Mặc dù trấn linh vệ là chuyên môn xử lý ta quý sự kiện cơ cấu, thế nhưng bọn hắn trong những người này tầm chỗ sâu kỳ thật cũng vẫn là hết sức sợ hãi ta quý. Không ít người đều gặp bọn hắn đồng liêu bị ta quý xé nát tình cảnh. Mộ Vân Yên nói ra, "Tốt, đi về trước đi." Tiếng nói vừa ra, Mộ Vân Yên kéo động thân ngựa bên trên dây cương, hướng phía kinh thành phương hướng tiến đến. Trấn linh vệ mọi người sau khi rời đi, Lý Vân Phàm cũng trước tiên chạy về kinh thành, về tới Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh giờ phút này đang ở thư phòng cùng Tô Huyền Vân, Tống Định Lương hai người nói xong chuyện cất rượu. Nghe được nói Lộ Minh muốn cất rượu, Trong lòng hai người đều có chút không hiểu, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ bằng vào nước hoa này loại đặc biệt sản phẩm, liền có thể làm đến mỗi tháng doanh thu mười mấy vạn lạng, thậm chí có khả năng mấy chục vạn lượng bạc. So với nước hoa tới nói, cất rượu này một ít lợi nhuận thực sự ít đến thương cảm. Lộ Minh lúc này nói ra, chúng ta muốn nhượng chính là liệt ỉu, cùng bây giờ uống rượu đế vẫn là có khác biệt, mà lại chúng ta muốn đi cao cấp hóa con đường, cùng nước hoa mở dạng, này rượu trước hết nhất cũng là bán cho những người giàu có kia. Nghe được Lộ Minh lời này, Tống Định Lương tò mò hỏi, nhưng chúng ta Tiêu Giao Vương phủ cũng không có cất rượu kỹ thuật. Lộ Minh lúc này xuất ra một chồng giấy nói ra, phía trên này là cất rượu kỹ thuật, cất rượu cần trình tự, cùng với muốn làm thế nào này chút phía trên đều có ghi, trước hết để cho trang tử đem những cái kia cất rượu thứ cần thiết đều làm được, sau đó thu mua lương thực thử nghiệm ngưỡng một chút ra tới nhìn một chút hiệu quả. Mặc dù Lộ Minh nhớ kỹ rượu chế tác quá trình cùng phương pháp, thế nhưng tại cất rượu quá trình bên trong có rất nhiều chú ý địa phương, hắn không cho rằng vừa lên tới liền có thể ủ chế ra hắn biết rượu đế. Chẳng qua hiện nay Tiêu Giao Vương phủ có nước hoa cái này trụ cột sản nghiệp, cất rượu việc này có khả năng từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Thấy Lộ Minh lấy ra cất rượu kỹ thuật bản vẽ, Tô Huyền Vân cùng Tống Vĩnh Lương đều hơi sửng sở, bọn hắn không nghĩ tới Lộ Minh thế mà còn hiểu đến cất rượu. Tô Huyền Vân rất nhanh phản ứng lại, đây cũng là Lộ Minh sau lưng cái vị kia tiên nhân giao cho Lộ Minh. Nghĩ đến là tiên nhân đồ vật, Tô Huyền Vân lập tức liền cảm thấy này nhượng chế ra rượu đế nhất định không đơn giản. Sau đó nàng tiếp nhận Lộ Minh trên tay bản vẽ, đơn giản lật xem một lượt, trên bản vẽ mặt, cất rượu có cái nào trình tự, cần những thứ đó đều viết rõ ràng, thậm chí một chút chú ý hạng mục đều viết ra tới, chỉ cần bọn hắn dựa theo phía trên từng bước một tới là có thể. Lộ Minh đang muốn nói tiếp đi lúc nào, bên ngoài thư phòng mặt truyền đến nha hoàn thanh âm, "Vương thượng, Lý thống lĩnh cầu kiến." Thấy Lý Vân Phàm trở về, Lộ Minh lập tức liền đoán được có phải là vì hắc khí sự tình, sau đó hắn nói ra, "Vào đi." Tô Huyền Vân biết Lộ Minh kế tiếp còn có sự tình khác phải xử lý, thế là chủ động nói ra, "Ta đi trước để cho người ta chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa liền bắt đầu cất rượu." Tiếng nói vừa ra, Tô Huyền Vân liền quay người rời đi, Tống Vĩnh Lương cũng liền đội vàng hướng Lộ Minh hành lễ nói ra, nhỏ cũng cáo lui. Chờ hai người đều sau khi rời đi, Lý Vân Phàm tiến vào thư phòng, bái kiến đại vương. Lộ Minh nhừ một tiếng, sau đó chủ động hỏi, "Là hắc khí sự tình sao?" Lý Vân Phàm nói ra, "Buổi trưa hôm nay Mộ tổng kỳ tự mình đi Tiên Vương trước mộ tra xét một phiên." Lộ Minh hỏi, "Bọn hắn có phát hiện hay không cái gì?" Lộ Minh đối với Mộ Vân Yên cái này người cũng có chút ấn tượng, hắn trong trí nhớ Mộ Vân Yên cũng đã tới Tiêu Giao Vương phủ, mấy năm trước Tiêu Giao Vương phủ xuất hiện tai quý, Mộ Vân Yên khi đó vẫn là tiểu kỳ, nàng tự mình dẫn đội tới Tiêu Giao Vương phủ xem xét tình huống, bất quá cuối cùng đi qua điều tra, đó cũng không phải tai quý, mà là có người tại giả thần giả quỷ. Đằng sau những năm này, Mộ Vân Yên thanh danh càng lúc càng lớn, kinh thành dân chúng đều nói nàng là tai quý khắc tinh. Lý Vân Phàm nói ra, tựa hồ cũng không có cái gì phát hiện, bất quá Mộ tổng kỳ cũng đã cảm nhận được hắc khí kia tồn tại, nàng nghĩ trước cùng ngài gặp một lần, hỏi thăm một chút liên quan tới hắc khí sự tình.